Chương 1, xuyên biệt bến nước Lương Sơn, bắt đầu giận đối Tống Giang chương 1, xuyên biệt bến nước Lương Sơn, bắt đầu giận đối Tống Giang Nguyễn Thiên Vương hàng chiếu, sớm chiêu ăn, Tâm Vương đủ võ tòng ung dung tỉnh lại, nghe cái này kỳ quái luận điệu, trong lòng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy, một người mặc cũ nát áo da, đầu đội da thú mũ nam tử, ngay tại hai tay chắp tay tình cảm giật giảo biểu diễn lấy. Ta mẹ nó, cái này làm cho ta chỗ nào tới? Nguyên bản, hắn chính là Hoa Hạ một gã đặc chủng binh vương. Mấy phút trước, hắn còn tại biên cảnh, cùng một đám Á Tam dục huyết phân chiến. Vì hiểm hộ chiến hữu rút lui, võ tổng chủ động gánh chịu đoạn hậu nhiệm vụ. Không ngờ, theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, hắn liền cái gì cũng không biết. Lại mở mắt ra, liền thấy cái này người mặc rách dưới áo da, đầu đội da thú mũ nam nhân, ngay tại vòng tỉnh ca hát. Cái này từ nhi thế nào có chút quen hay. Võ tổng mở to hai mắt, nhìn bốn phía lên. Chỉ thấy, chỗ của hắn là một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh. Chính giữa đại sảnh, một khối thiếp vàng bảng hiệu bên trên bên cạnh, trung nghĩa đường ba chữ, lập lòe tỏa sáng. Dưới tấm bảng phương, là một loạt ba tấm cái ghế, ba cái trung niên hán tử chính đoan ngồi trên ghế. Ngồi chính giữa, tướng ngũ đoạn, sắc mặt đen, người mặc một thân tử sắc vân vân áo choàng, đầu đội một đỉnh cắm hai cây lông vũ mũ. Lúc này, hắn đang đem thân thể dựa vào ghế, gật gù đắc ý nghe khúc, lộ ra rất là say mê. Ngồi hắn bên tay trái, là một cái hùng tráng hán tử, người mặc trường bào, làm vũ phu cách ăn mặc. Bên tay phải, thì là một cái làm nho sinh ăn mặc nam tử trung niên, đầu đội nho mũ, lộ ra ôn tồn lễ độ. Võ tổng cảm giác, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, giống như là ở đâu gặp qua đồng dạng. Lập tức, hắn quay đầu, quan sát người bên cạnh đến. Ngồi bên tay phải hắn là một cái hòa thượng lớn mập, người mặc một thân màu xám tăng bào, râu quai nón chuẩn bị dựng thẳng lên, thái độ hung dữ, tựa như trong miếu kim cương đồng dạng. Tại hòa thượng này bên cạnh là một cái cường tráng hán tử. Hán tử kia trên mặt còn có một khối lớn chừng bàn tay màu xanh mướt. Ngoa tạo. Hòa thượng phá giới lỗ trí thâm, thanh diện thú dương trí. Võ tổng xem như hoàn toàn nghĩ rõ ràng, vì cái gì chẳng cảnh này nhìn như thế nhìn quen mắt. Vừa rồi bạo tạc, thế mà nhường hắn xuyên việt tới Bắc Tống trong năm, thủy hử thế giới bên trong. Kiếp trước, xem như thủy hử đáng tin fan hâm mộ võ tổng, hơi suy tư một chút, liền nuốt thanh sự tỉnh trận tướng. Hiện tại, hẳn là Bắc Tống tuyên hòa trong năm, tại vị hoàng đế là nghệ thuật gia Tống Huy Tông. Vị lao huynh này cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, sở sáng tác xấu kim thể lưu truyền thiên cổ. Đáng tiếc, không phải làm hoàng đế tài năng. Đại Tống tại hắn quản lý hạ, càng ngày càng tệ, đến mức xuất hiện tính khang hổ thẹn dạng này thiên cổ hiếm thấy chi có đủ. Hôm nay hẳn là giao thừa, Tống Giang đem Lương Sơn bạc đầu mục lớn nhỏ tụ tập lại, tên là Liên Hoan, trên thực tế là muốn thông qua chính hắn sáng tác kia cái gì chó má chiêu an thật đẹp tốt điệu hát dân gian, tìm một chút mọi người ý nghĩ. Nếu như tất cả mọi người không phản đối chiêu an lời nói, Tống Giang liền chuẩn bị qua hết năm về sau, tự mình tiến về Đông Kinh, đi Lý Sư Sư con đường, cùng Tống Huy Tông nhờ và chút quan hệ, đem Lương Sơn 108 đầu lĩnh tính mệnh dâng lên, đổi một cái vợ con hưởng đặc quyền, lưu danh sử xanh. Quen thuộc thủy hử chuyện nguyên kịch bản võ tòng biết rõ, chiêu an chính là một con đường không có lối về. Binh chính là binh, tặc chính là tặc. Từ xưa đến nay, chiêu an lại có mấy người có kết cục tốt. Lại càng không cần phải nói, trên triều đình vị kia Huy Tông hoàng đế, không để ý tới chính sự, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, triều chính đều từ Thái Kinh, Cao Cầu, Đồng Quán, Dương Tiễn bốn người cầm giữ. Lúc này đi chiêu an, thuần túy là đốt đèn lồng đi nhà xí, tìm phân, chết. Nhưng vào lúc này, một hồi hợp thành kim loại âm, tại võ tổng trong đầu vang lên. Túc chủ xuyên biệt tới thủy hử chuyện thế giới, vạn giới oán nghiệm giá trị hệ thống kích hoạt, khóa lại bên trong. Túc chủ chỉ cần gây nên người khác oán nghiệm, liền có thể thu hoạch được oán nghiệm giá trị, oán nghiệm giá trị có thể dùng đến thêm điểm tăng lên võ kỹ, tu vi, còn có thể dùng để rút thưởng. Ban thưởng bao quát túc chủ kiếp trước truyền hình điện ảnh trong tác phẩm võ kỹ, công pháp, tu vi chờ một chút. Đồng thời, bổn hệ thống cũng biết không định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Nghe được cái này kim loại âm, võ tổng hoàn toàn không bình tĩnh. Cái này tờ mở, con mụ nó, đều cái gì a? Hệ thống. Kiếp trước, xem như đặc chủng binh vương võ tổng, mặc dù không có thời gian đọc tiểu thuyết, nhưng là không chịu nổi phô thiên cái địa các loại tuyên truyền, cũng ít nhiều mưa dầm thấm đất một chút. Trong đó có không ít, vẫn là lấy minh trưởng của hắn võ đại lang làm nhân vật chính. Quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, loại chuyện này, thế mà cũng biết rơi vào trên người hắn. Cùng nó tại cái này Lương Sơn vào đầu lĩnh, hắn tình nguyện trở lại vừa rồi táng thân trên chiến trường, đem mấy cái kia thả thuốc nổ âm hắn A Tam đều cho chém chết tươi. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Túc chủ, ngài cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố. Tống Giang lấy ca dao thăm dò chúng đầu lĩnh chiêu an ý nguyện, mời Túc chủ dùng đơn giản nhất, trực tiếp phương thức, hướng Tống Giang cho thấy thái độ của mình. Thái độ 1, đồng ý chiêu an, đi theo Tống Giang đi tiến đánh Đại Liêu, thảo phạt Điền Hổ, tiêu diệt Vương Khánh, chinh phạt Phương Lạc, cuối cùng tại Lục Hòa tự xuất ra, này cuối đời. Hệ thống ban thưởng, tiền 10 vạn sâu, lấy cung cấp túc chủ dưỡng lao chi dụng. Thái độ 2, kiên quyết phản đối chiêu an, cũng thuyết phục những người khác từ bỏ chiêu an, đi con đường của mình, nhường Tống Giang không đường có thể đi. Hệ thống ban thưởng, Thiên Đao Bát Thức. Thiên Đao Bát Thức chính là đại đường song long thế giới bên trong, Thiên Đao Tống Khuyết sáng tạo đỉnh cấp đao pháp, bá đạo vô song, một khi thi triển, không người có thể địch. Không chờ hệ thống thanh âm hoàn toàn rơi xuống, võ tổng trực tiếp trong đầu kiên định đáp lại nói, không cần phải nói kết thúc, ta tuyển 2. Hắn vốn là không muốn cùng lấy Tống Giang cái này ngốc hàng đi chiêu an, đem tốt đẹp tính mệnh giao phó cho cái này tên béo da đen, lại càng không cần phải nói hệ thống còn có thể bạo phần thưởng. Một giây sau, võ tổng trực tiếp vô bàn đứng dậy. Võ tổng thể lực hơn người, một trường này trực tiếp đem bên cạnh tấm kia thật dày bàn gỗ cho đập náo loạn. Tiếng vang ầm ầm, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Không để ý chung quanh đủ loại ánh mắt, Võ Tổng tiếng như hùng trùng, lớn tiếng nói: "Hôm nay muốn chiêu ăn, ngày mai muốn chiêu ăn, đem các huynh đệ tâm đều lạnh. Coi như nay hoàng đế lão nhi cái kia ngu ngốc đức hạnh, lại thế nào xứng với chúng ta vì hắn hiệu chung. Các ngươi ai thích đi người đó đi, ta không đi." Dứt lời, Võ Tổng một đôi mắt hổ đảo qua mọi người tại đây. Lớn như vậy trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người yên tĩnh, nhìn xem Võ Tổng, giống như là không biết hắn đồng dạng. Cách đó không xa, Lý Quý nghe được có người dám cùng Tống Giang tiêu chiến, cơ lấy vỏ rượu, liền chuẩn bị tiến lên nhìn xem, rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy. Không ngờ, khi hắn thấy rõ ràng, người nói chuyện là Võ Tổng về sau, một buồn lửa giận trong nháy mắt hóa thành hư ảo, vỏ rượu trong tay tử cũng rời khỏi tay, phát ra một tiếng vang nặng nề, rượu vãi đầy mặt đất. Nhưng vào lúc này, Võ Tổng trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Túc chủ từ chối thẳng thắn Tống Giang chiêu an yêu cầu, hệ thống ban thưởng, thiên đao bắt thức. Trong đầu cũng xuất hiện một chút nguyên bản sẽ không đao pháp chiêu thức. Chương 2, ta muốn về Hai Long Sơn, ai tán thành ai phản đối. Chương 2, ta muốn về Hai Long Sơn, ai tán thành ai phản đối. Thế nào a, Thiết Nhu huynh đệ? Ha ha ha. Thiết Nhu uống say. Đại gia tiếp tục uống a. Nô Dụng phản ứng rất nhanh, vội vàng đứng lên, chỉ vào Lý Quỷ, ngắm nhìn một phía, cười ha ha lấy, làm dịu lúc này xấu hổ. Lỗ Chí Thâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thái độ hung dữ, tay phải đã sờ lên trôi này 62 cân thủy ma thiền trượng. Dương Chí hai tay ôm ở trước ngực, mắt lạnh nhìn giữa sân không biết làm sao Lý Quỷ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên mặt bàn đặt vào bảo đao. Trương Thanh, Tôn Nhị Nương vợ chồng, tay đã sờ về phía bên hông cất giấu đoàn đao. Thi Ân đứng dậy, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Lý Quỷ. Hắn tự biết động thủ không phải Lý Quỷ đối thủ, thật là Võ Tổng là ân nhân của hắn, vì hắn chịu không ít đau khổ. Một khi Lý Quỷ mong muốn đối Võ Tổng động thủ, hắn Thi Ân liền xem như không thèm đếm xỉa cái mạng này không cần, cũng phải giúp chàng tử. Một cái bàn khác bên trên, Thiếu Hoa Sơn bốn vị đầu lĩnh, Bạch Hoa Xà Dương Xuân, Phiêu Giản Hổ Trần Đạn, Thần Cơ Quân Sư Chú Võ, còn có Cựu Văn Long Sử Tiến, cũng tại mật thiết chú ý tình huống bên này. Bọn hắn đều là lùn cỏ xuất thân, rất nhiều đều cùng quan phủ có không giải được cửu hận. Mà từ lúc Tống Giang lên núi về sau, cơ hồ 3 ngày 2 đầu đem chiêu an hai chữ treo ở bên miệng, dường như chiêu an chính là thế gian này chuyện quan trọng nhất đồng dạng. Những này bình thường đầu lĩnh, là dám giận không dám nói. Hôm nay khó được Võ Tổng đứng ra dẫn đầu, bọn hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này, nhìn xem Tống Giang sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Một khi Tống Giang đối mặt Võ Tổng, không thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn áp chế lời nói, vậy bọn hắn cũng nghĩ thử một chút, tự tuyệt chiêu an. Cách đó không xa, một thân áo vải, đầu đội khăn chít đầu lâm sùng, ảm nhiên túi đầu. Hắn nguyên bản còn nghĩ, một ngày kia, Lương Sơn Bạc có thể phát binh, công phá Đông Kinh Thành, nhường hắn có thể chính tay đâm cao cầu tên gian tặc kia, vì hắn lương tử báo thủ. Chỉ khi nào chiêu an lời nói, thân làm trước điện đô chỉ huy sứ cao cầu, liền thành cấp trên của hắn. Hắn lại như thế nào, có thể báo thủ? Trong lúc nhất thời, không khỏi có loại mong muốn cảm giác muốn rơi lệ. Võ Tổng huynh đệ, lời ấy sai rồi. Tống Giang đứng dậy, trên mặt mang tính tiêu chí giả cười, lung la lung lay hướng phía Võ Tổng đi tới. Nhìn xem trương này rối trá gương mặt, Võ Tổng có một loại nhìn thấy biển cả cảm giác, vô cùng muốn nói. Tại hắn kiếp trước, Lưu Bị có phải hay không ngụy quân tử, cái quan điểm này tranh luận không ngớt, song phương mỗi người mỗi ý, nhưng là cơ hồ không có người đối với Tống Giang có phải hay không ngụy quân tử chuyện này có bất kỳ dị nghị. Tại Võ Tổng thế giới cũ bên trong, Tống Giang chính là tiểu nhân hèn hạ đại danh tử, vì bản thân tư lợi, đem Lương Sơn hơn 100 người hết thảy đưa vào quỷ môn quan. Võ Tổng huynh đệ a, lúc này Tống Giang chạy tới Võ Tổng trước mặt. Hắn dáng người thấp bé, nhón chân lên, mong muốn vô Võ Tổng bả vai, bị Võ Tổng tránh ra, lúng túng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vốn cho là, hắn cùng Võ Tổng chính là đơn độc kết bái huynh đệ, vừa rồi Võ Tổng cũng bất quá là nhất thời xúc động phẫn nộ, mới miệng ra ác ngôn, chỉ cần hắn tự mình trấn an một chút, Võ Tổng tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi này. Nhưng không ngờ, Võ Tổng liền nhường hắn chạm thử cũng không nguyện ý, hiển nhiên đã quyết tâm. Tống Giang trong lòng không ngừng tính toán. Võ Tổng chỗ Nhị Long Sơn tập đoàn, chính là Lương Sơn phía trên, gần với hắn trưởng quản phe phái phía dưới thứ hai thế lực lớn. Nhị Long Sơn nhập bọn thời điểm, không chỉ có mang đến đại lượng binh mã, thuế ruộng, càng quan trọng hơn là Nhị Long Sơn ba vị đứng ra đều là nổi tiếng nhân vật. Hòa thượng phá giới Lỗ Chí Thâm, thanh diện thú Dương Chí, hành giả Võ Tổng, chiến lực đều là nhất đẳng cường hãn. Một khi xử lý không tốt cùng Võ Tổng quan hệ, dẫn đến Nhị Long Sơn tập đoàn cùng hắn có chỗ ngăn cách lời nói, hắn chiêu an thẻ đánh bạc, không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tống Giang tiếp tục bày ra mang tính tiêu chí giả cười, tiếng cười hết sức chói tai. Mới vừa rồi là ca ca uống nhiều quá, nhường lạc hòa hát chơi đùa, chiêu an loại đại sự này nhi, cần chờ bàn bạc kỹ hơn mới được. Ca nói xong, lung la lung lay hướng phía trung nghĩa đường dưới tấm bảng cái ghế đi đến. Không ngờ Võ Tổng khí thế bức người thanh âm tại phía sau hắn vang lên: Tống trại chủ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ý của ta là chiêu an chuyện này, mặc kệ lúc trước, hiện tại vẫn là tương lai, ta đều nhất định sẽ không tham dự. Không chỉ có ta sẽ không tham dự, ta Nhị Long Sơn huynh đệ cũng sẽ không tham dự. Dứt lời, Võ Tổng một đôi mắt hổ liếc nhìn Nhị Long Sơn tập đoàn một đám đầu lĩnh: Các vị huynh đệ, ta Võ Tổng không muốn chiêu an, không muốn cho hoàng đế lão nhi bán mạng, các ngươi đâu? Bằng lòng cùng ta Võ Tổng đi, chúng ta cùng một chỗ về Nhị Long Sơn. Nếu như muốn lưu tại Lương Sơn, bắt một cái tiền trình lời nói, ta Võ Tổng cũng tuyệt đối không miễn cưỡng. Dứt lời, một thanh cơ lấy trên mặt bàn đặt vào tuyết hoa bân thiết song đao, một tay cầm song đao, mũi đao trực chỉ Lý Quỷ, nếu có bị kìa, nhìn ta Võ Tổng không vừa mắt, đại khái có thể đến chỉ giáo mấy chiêu. Võ Tổng lần này tỏ thái độ, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Bọn hắn vốn cho là Võ Tòng bất quá là đùa giỡn một chút tính tình, không nguyện ý chiêu an mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Võ Tòng đây là chuẩn bị thoát ly Lương Sơn, trở lại Nhị Long Sơn. Nếu là như vậy, chuyện có thể lớn chuyện. Võ Tòng chỗ Nhị Long Sơn tập đoàn, thực lực cực mạnh, lại cực kỳ đoàn kết. Võ Tòng như thế vung cánh tay hô lên, làm không tốt thật là có người hưởng ứng. Quả nhiên, Võ Tòng vừa dứt lời, mắt vàng Bưu Thi Ân liền cái thứ nhất đứng dậy, tiểu đệ bằng lòng đi theo ca ca đi chỗ nào, tiểu đệ liền đi chỗ đó. Nói, đem trước mặt bát rượu mạnh mẽ ngã nát, đứng ở Võ Tòng bên người. Ta cũng không muốn chiêu cái gì chim an. Cái này đại tống triều đình, nào có một người tốt. Ta bất quá là Kim Thúy Liên ra mặt, đánh chết bán thịt chỉnh đồ, liền rơi vào kết quả như vậy. Nhưng ta lại cùng đám kia xoa chim hàng ngày sớm chiều ở chung, ta không bằng về Nhị Long Sơn rơi vào thanh tịnh. Nói, nắm lên trên bàn thủy ma thiên trượng, đứng ở Võ Tòng bên cạnh. Thanh diện thú Dương Chí nhìn xem tựa như hai tôn to như cột điện Võ Tòng cùng Lỗ Chí Thâm, thở thật dài, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn xuất thân danh môn, chính là Dương gia tướng hậu nhân, cũng từng hy vọng có thể trên chiến trường một đao một thương liệu ra công danh, không bôi nhỏ tổ tiên uy danh. Có thể hiện thực lại cho hắn tàn khốc trọng kích. Mất đi Hoa Thạch Cương, không có công danh, bán đao giết lầm nhu nhị, thành khâm phạm. Thật vất vả lại cầu tới một cái áp vận sinh nhật cương việc cần làm, bị chiêu cái, nô dụng đoạn, bị ép vào rừng làm cướp. Hắn đều đã nhận mệnh, thống giang lại ba ngày hai đầu đưa ra chiêu an, nhường trong lòng của hắn ngứa một chút. Thằng đến vừa rồi, Võ Tòng cùng Lỗ Chí Thâm một phen xuống tới, đem hắn trong lòng hỏa diễm hoàn toàn tới tát. Đúng vậy a, triều đình mục nát, hoàng đế ngu ngốc, đâu còn có ra mặt hy vọng. Hơn nữa, tại Nhị Long Sơn thời điểm, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng đại hắn cũng tệ, thân như huynh đệ, hắn làm sao có thể ở thời điểm này phản bội huynh đệ. Cắn răng, Dương Chí đứng dậy, cùng Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm đứng chung một chỗ. Một bên khác, Tống Giang cùng Ngô Dụng liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hãi hương vị. Hôm nay Lạc Hoa Hắc Húc là bọn hắn sớm thương lượng xong, muốn dùng loại phương thức này tham dò một chút Lương Sơn chúng đầu lĩnh đối chiêu an thái độ. Nhưng chưa từng nghĩ, Võ Tòng phản ứng kịch liệt như thế. Nếu là xử lý không tốt lời nói, Lương Sơn bạc sẽ đối mặt với phân liệt phong hiểm. Chương 3, Lương Sơn bạc chấn kinh, Võ Tòng lúc nào ăn nói khéo léo. Chương 3, Lương Sơn bạc chấn kinh, Võ Tòng lúc nào ăn nói khéo léo. Tống Giang cùng Ngô Dụng đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng vẻ mặt. Hai người là duy trì chiêu an quân chủ lực. Tống Giang muốn mượn chiêu an, hướng triều đình cho thấy trung tâm, đổi lấy một quan nửa trước, mà về phần trên núi các huynh đệ khác căn nguy, căn bản không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Ngô Dụng làm một người đọc sách, tự nhiên cũng có một cái quan trường động. Chỉ có điều, nhiều lần khoa cử không trúng, cuối cùng chỉ có thể lên núi vào rừng làm cướp. Thật lạ nhưng trong lòng như cũng không bỏ xuống được, học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia chấp nhiệm. Cho nên, lúc có giống nhau lý tưởng, khát vọng Tống Giang xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt lúc, hướng Ngô Dụng trình bày hắn chính trị lý tưởng cùng khát vọng về sau, Ngô Dụng cuối cùng từ bỏ hắn một mực đi theo chiều cái, làm Tống Giang tiểu đệ, là Tống Giang chiêu an đại nghiệp, bận trước bận sau. Lần này, mượn nhờ đêm trừ tịch, lấy lẩm nhẩm hát nhi hình thức thăm dò đông đảo đầu linh ý tứ, cũng là Ngô Dụng ra chủ ý bọn hắn kế hoạch ban đầu, là nhường Lý Quỷ làm cái này chim đầu đàn, phát bài câu bất tức, sau đó Tống Giang nghiêm khắc phê bình, thậm chí trọng phạt dừng lại, áp chế cái khác đầu lĩnh phản kháng tâm tư. Cũng chính là mọi người thường nói, giết gà dọa khỉ. Nhưng một đám đầu lĩnh nhìn thấy trại chủ thái độ, ngoan ngoãn phối hợp chiêu an đại nghiệp. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến, cái này gà không đợi ra sân đâu, thế mà dẫn động một đầu mãnh hổ. Võ Tòng tỏ thái độ, để cho hai người có chút ngượng ở bọn hắn cho tới nay, chuyện lo lắng nhất chính là Tam Sơn phái cản trở chiêu an. Hiện tại xem ra, chuyện này vẫn là đã xảy ra. Nơi này nói đơn giản một chút, Lương Sơn lúc này chia làm 5 cái phe phái. Một là lấy Tống Giang cầm đầu Tống Giang phái, thực lực mạnh mẽ nhất, nhân số cũng là nhiều nhất, thành viên chủ yếu bao quát Tống Giang, Ngô Dụng cùng Lưu Tuấn Nghĩa bọn người. Những người này rất nhiều đều bị Tống Giang hiệp nghĩa thanh danh mê hoặc, lấy Tống Giang như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối Tống Giang nói gì nghe nấy. Thứ hai thì là lấy Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng, Dương Chí ba người cầm đầu Nhị Long Sơn, cùng bọn hắn giao hảo Thiếu Hoa Sơn, Đào Hoa Sơn thế lực, hết thảy 10 cái đầu lĩnh. Trong đó, Nhị Long Sơn ba vị đương gia Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng, Dương Chí đều là tại Lương Sơn xếp hạng trước 20 hảo hán, sử tiến mặc dù không có đứng vào 20 người đứng đầu, nhưng là cũng là mã quân bát biểu kỵ một trong, sức chiến đấu kinh người. Những người này là phản đối chiêu an chủ lực, cũng là Tống Giang cùng Ngô Dụng nhức đầu nhất điểm. Hiện tại, cái điểm này rốt cục phát nổ. Ngoại trừ Tống Giang phái cùng Tam Sơn phái bên ngoài, lúc này Lương Sơn bên trên còn có Hàng Tướng phái, Nguyên Long phái, cùng Đằng Châu phái. Hàng Tướng phái, lấy Quan Thắng, Tắc Siêu, Từ Ninh, Trương Thanh bọn người cầm đầu, những người này phần lớn đều là đã từng thụ mệnh chinh phạt Lương Sơn sĩ quan, không chỉ có võ nghệ cao cường, còn có chiến trường kinh nghiệm tác chiến. Ngay trong bọn họ, không ít người còn có mang đối triều đình trung thành, là triều an chính sách chủ yếu người ủng hộ. Bất quá, giữa bọn hắn lẫn nhau quan hệ đối lập đồng dạng, đi lại ít, lực ngưng tụ không bằng Tống Giang phái cùng Nhị Long Sơn tập đoàn. Bất quá, bởi vì cộng đồng lợi ích, Hàng Tướng phái cùng Tống Giang phái quan hệ rất không tệ. Đăng Châu phái bao quát Tô Lập, Tô Tân, Cố Đại Tẩu bọn người, bởi vì giải cứu giải chân giải bảo mới lên Lương Sơn. Không chỉ có nhân số ít, quyền nói chuyện cũng thấp, không có gì tồn tại cảm. Nguyên lão phái thì là chiều cái thậm chí Vương Luân thời kỳ lưu lại mấy cái đầu lĩnh, những người này trải qua mấy đời lão đại, đã sớm bị biên giới hóa, ngoại trừ Lâm Sung bên ngoài, không có chút nào tồn tại cảm. Có thể nói, chỉ cần giải quyết Tam Sơn phái, chiêu an chuyện liền thành công hơn phân nửa. Võ Tòng huynh đệ, ngươi khả năng đối chiêu an có chỗ hiểu lầm. Đường Kim Thánh Thượng cũng không phải là hôn quân, thật sự là bị gian thần che đậy, mới đưa ta Lương Sơn xem như phản tặc. chỉ cần chúng ta không buông bỏ hướng thiên tử cho thấy chúng ta thay trời hành đạo ý nghĩ, thiên tử tin tưởng ta Lương Sơn các vị huynh đệ khổ tâm về sau, tự nhiên sẽ hàng chiếu chiêu an, cho chúng ta một cái trung quân báo quốc cơ hội. Tống Giang mặt đen lên, hướng phía phương bắc phương hướng chắp tay, thái độ cực kỳ cung kính, trong giọng nói lộ ra một cỗ thành kính. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Võ Tổng, chuẩn bị nhìn hắn ứng đối ra sao. Tất cả mọi người biết Võ Tổng là không biết cười, cũng rất ít nói chuyện. Hôm nay một mạch nói nhiều như vậy, đủ thấy hắn là thật nổi giận. Vị này thiên thương tình, mỗi ngày trầm mặc ít nói, rất ít cùng người kết giao, chỉ có Nhị Long Sơn mấy vị huynh đệ ngẫu nhiên có thể nói với hắn mấy câu. Trừ cái đó ra, vị này đầu đà ăn mặc đầu lĩnh, bên người giống như là có sát khí hội tụ đồng dạng, nhường tới gần hắn người đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng vào lúc này, Võ Tổng đống nhiên mở miệng: "Tống trại chủ, không biết do ngươi là dự định thế nào tấu lên trên a? Tới hoàng đế lao nhi thường xuyên vào xem kỹ viện nằm vùng chờ đợi sao? Mong muốn đền đáp quốc gia, còn cần trước thông qua một cái kỹ nữ đi cùng hoàng đế lao nhi nói chuyện, từ xưa đến nay ngươi có thể là phần độc nhất. Liền cái này, ngươi còn tin tưởng ngươi cái gọi là chiêu an có tương lai?" Vừa dứt lời, tất cả mọi người hoàn toàn rung động. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn trầm mặc ít nói Võ Tổng, lúc này luôn từ cư nhiên như thế sắc bén. Liền xem như Tống Giang cùng Ngô Dụng cũng cảm thấy thông qua Lý Sư Sư hướng Tống Huy Tông biểu trung tâm có chút không hợp thói thường. Nhưng là bọn hắn thật sự là không có biện pháp khác. Đương kim thiên tử không thích triều chính, chỉ thích phong nguyệt. Bọn hắn trước đó cũng ý đồ mua được trên triều đình quan viên, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, cho nên mới đem chủ ý đánh tới Lý Sư Sư trên đầu. Nghĩ không ra Võ Tổng thế mà trực tiếp đánh trúng yếu hại. Túc chủ phản đối chiêu an, dẫn phát Tống Giang, Ngô Dụng, Đồng Bình, Trương Thanh chờ 45 người bán niệm, thu hoạch được bán niệm giá trị 45 điểm. Nghe được hệ thống thanh âm, Võ Tổng trong lòng không khỏi lại hỉ, tiếp tục bắt đầu chuyển vận. Tiện tay đem trong tay giới đao ném sang một bên trên một cái bàn, Võ Tổng tiến lên trước một bước, một tay vén lên băng tóc phía dưới tóc. Hắn biết, tại vị trí này là một cái màu đen kim ấn, tựa như là kiếp trước chợ bán thức ăn, đắp lên thịt heo bên trên con dấu. Chỉ có điều, đây là văn đi lên, cơ hồ muốn nương theo cả đời. Tống trại chủ, vật này ngươi biết ta? Lương Sơn bạc to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh, có bao nhiêu là triều đình khâm phạm? Có bao nhiêu người trong tay có quan viên nhân mạng, hoặc là làm xuống quá lớn án? Chúng ta người loại này, liền xem như triều an, triều đình lại có thể tin được chúng ta sao? Ngươi thật tin tưởng bọn hắn sẽ xóa bỏ sao? Bọn hắn có thể hay không tìm một cơ hội đem chúng ta những này giặc cỏ đều đẩy lên tình huống tuyệt vọng ở trong? Theo Võ Tổng vừa dứt tiếng, không ít người bắt đầu chăm chú tính toán. Bọn hắn phạm vào tội trạng đầy đủ chặt 7-8 lần đầu, thật giống như là Tống Giang nói như vậy, chỉ cần chiêu an liền chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Lúc này Võ Tổng quay đầu nhìn về phía túi đầu không nói Lâm Sung. Lâm giáo đầu, ta nếu là nhớ không lầm, kia Cao Đường Châu chi phủ Cao Liêm đầu là ngươi chặt xuống à? Hắn nhưng là Cao Cầu cháu ruột, trước đó Cao Cầu vì nghĩa tử có thể vu hãm ngươi cầm đào sông Bạch Hổ thiết đường, tương lai chiêu an hắn lần nữa thành cấp trên trực tiếp của ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng hắn ở chung đâu? Nghe cái này trào phúng ý vị cực kỳ nồng đậm lời nói, Lâm Sung trực tiếp vỗ bàn một cái, tại chỗ bạo khởi. Chương 4, Võ Tổng kế hoạch. Lâm Sung gia nhập Nguyễn Thị Tam Hùng. Chương 4, Võ Tổng kế hoạch. Lâm Sung gia nhập Nguyễn Thị Tam Hùng. Võ Tổng, ngươi tờ mờ con mụ nó nói cái gì đó? Lâm Sung đứng dậy, từ phía sau rút ra một thanh đoàn đao, phẫn nộ chỉ vào Võ Tổng. Lâm Nương từ chuyện là nghịch lân của hắn, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào nhấc lên. Lỗ Chí Thâm cũng có chút ưu oán nhìn xem Võ Tổng. Hắn cùng Võ Tổng là huynh đệ, cùng Lâm Sung cũng là, thật sự là không nguyện ý nhìn xem hai người lên xung đột. Thế nào, nói không đúng sao? Võ Tổng theo trên mặt bàn cầm lấy hai thanh Tuyết Hoa Vân Thiết giới đao, giống như là không nhìn thấy Lâm Sung giết người đồng dạng ánh mắt như thế, tự mình tiếp tục mở miệng. Ta bất quá là trình bày sự thật mà thôi. Hiện tại triều đình, hoàng đế lao nhi ngu ngốc, triều đình chính quyền bị tứ đại gian thần cầm giữ, là mọi người đều biết chuyện. Cao Cầu, Đồng Quán còn đã từng mang binh đến tiến đánh qua Lương Sơn, bị chúng ta đánh lùi, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ lại cảm thấy bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta Lương Sơn có thực lực, chỉ cần chiêu an vì bọn họ sử dụng liền sẽ thiện đãi chúng ta? Sai, 10 phần sai. Bọn hắn sẽ đem chúng ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ cần có cơ hội liền sẽ nghĩ biện pháp đưa chúng ta vào chỗ chết. Cái gọi là chiêu an bất quá là một cái mưu kế tỉ mỉ âm mưu mà thôi. Chỉ cần chúng ta đáp ứng chiêu an, không bao lâu hoàng đế lao nhi liền sẽ mệnh lệnh chúng ta đánh cái này đánh cái kia, thẳng đến nhân mã của chúng ta đã quang mới thôi. Tiếp lấy chính là cùng các vị tính tổng nợ thời điểm, không có binh mã cùng Lương Sơn nơi hiểm yếu, các vị cùng nổ răng láo hổ khác nhau ở chỗ nào? Nói xong, Võ Tổng ánh mắt sắc bén, liếc nhìn toàn bộ trung nghĩa đường. Nơi này hơn 100 người, đa số đều là cướp bóc, cản đường cướp đường hạng người, không có mấy cái có thể xưng là anh hùng. Tính được lời nói, bên người Lỗ Chí Thâm, bên cạnh bàn Sử Tiến xem như khó được hảo hán. Lâm Sung miễn cưỡng tính nửa cái. Hắn bất tức là chuyện của hắn, nhưng là hắn không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Xuyên biệt trước đó, Võ Tổng đã từng nhìn qua một cái thuyết pháp. Cái kia chính là, Lương Sơn 100 đơn bắt tướng, đa số đều có đường đến chỗ chết. Vương Anh, Đồng Bình, Lý Quỷ, Nô Dụng, Tống Giang chờ một chút, đều là triệt triệt để cặn bã. Chết một lần đều xem như tiện nghi bọn hắn cái chủng loại kia. Lúc này, cùng chỗ tại chung một mái nhà, Võ Tổng cũng nghĩ qua, đem những người này đều kết quả, chân chính thay trời hành đạo một đợt. Nhưng là, đến một lần dễ dàng nộ thương vô tội, tăng thêm không cần thiết thương vong. Thứ hai, hắn còn muốn cuối cùng tranh thủ một chút. Hắn vừa mới xuyên biệt tới, cũng cần thành lập thế lực của mình. Hắn cũng không phải Tống Giang loại này ngu chung đồ đần. đã Tống Vương triều hoa mắt ù tai, bên ngoài không thể chống cự ngoại địch, bên trong không thể tế thế an dân, cái kia giữ lại cái này triều đình còn có cái gì dùng? Không bằng đẩy ngã nó, biến thành người khác tới làm, thực hiện chân chính thiên hạ thái bình. Mà muốn làm tới điểm này, chỉ dựa vào Nhị Long Sơn lúc đầu nền tảng là xa xa không đủ. Cho nên Võ Tổng chuẩn bị động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình, thuyết phục một chút không nguyện ý tham dự chiêu an đầu lĩnh đi theo chính mình, làm một chút đối quốc gia, bách tính có lợi chuyện. Nếu như không phải Nhị Long Sơn thế lực không đủ cường đại, Võ Tổng thậm chí đều nghĩ qua trực tiếp ra tay đem Lương Sơn đánh hạ đến, xem như cứ điểm. Ngược lại, hắn hiện tại có thiên đao bắt thức nơi tay, đoán chừng không dùng hết toàn thi triển đi ra, toàn bộ Trung Nghĩa Đường đều không người là hắn một hiệp đối thủ. Giảm chiêu không gian đả kích, chí mạng nhất. Len keng. Lâm Sung trong tay bản đao rơi vào trên mặt đất, một hồi cực kỳ gắng sức kiềm chế tiếng nghẹn nào tại Trung Nghĩa Đường bên trong vang lên. Lâm Sung lúc đầu có khiến người hâm mộ chức quan, bị mãn hôn nhân, hiền lành thế tử, lại bởi vì thế tử bị cao cầu nghĩa tử cao nha nội coi trọng, cửa nát nhà tan, chính mình biến thành cường đạo. Có thể nói, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn cao cầu thủ đoạn. Lỗ Chí Thâm đứng dậy, đi đến Lâm Sung bên cạnh, quạt hương bổ lớn bàn tay, vô nhẹ nhẹ đánh Lâm Sung phía sau lưng. Sư Minh, nhị lang không biết nói chuyện, ngươi chớ để ở trong lòng. Bất quá hắn nói cũng đúng, cao cầu lão nhi sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không buông tha ta. Dù sao ta đem hắn con nuôi cho Lỗ Chí Thâm rời đi đại tướng quốc tự thời điểm, đã từng bàn giao mấy cái lưu manh, đem cao nha nội xử lý, cho Lâm Sung xuất khí. Nhưng không ngờ, mấy cái lưu manh thiết kế đem cao nha nội tiến, trả lại ném tới thái úy phủ cổng, cơ hồ toàn bộ Đông Kinh thành người đều biết cao nha nội bị phế chuyện này. Cao cầu khí hàm răng ngứa, khắp thế giới lùng bắt Lỗ Chí Thâm một đoạn, bởi vì Lỗ Chí Thâm lên Nhị Long Sơn, mà Tống Huy Tông mệnh lệnh cao cầu trinh phạt Lương Sơn, việc này mới tạm thời coi như thôi. Lỗ Chí Thâm cũng không cho rằng, dạng này thù hận là một câu chiêu an liền có thể trừ khử. Liền xem như tương lai là quan đồng liêu, cao cầu mấy người cũng hoàn toàn có thể lợi dụng chức quyền, tìm về bãi này. Cho nên, hắn cũng một mực không tán thành chiêu an. Hôm nay Võ Tổng vỗ bàn trước đó, Lỗ Chí Thâm đã đối Tống Giang rất bất mãn, đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào, bị Võ Tổng đọc trước. Lỗ Chí Thâm lúc này cũng là có chút kỳ quái. Hôm nay Võ Tổng thật sự là quá khắc thường. Bất quá, Võ Tổng là huynh đệ của hắn, hắn nhất định phải ủng hộ Võ Tổng. Sư đệ, Nhị Lang huynh đệ nói đúng a. Ta cùng cao cầu thù sâu như biển, ta hận không thể ăn thịt hắn, ngủ ra. Cao cầu đối ta, chẳng lẽ liền không có cựu hận sao? Một khi chiêu an, ta còn có đường sống sao? Nói xong, Lâm Sung đứng thẳng người, cuộc sống dường như đều cứng rắn không ít, hướng phía Võ Tổng chắp tay, Nhị Lang huynh đệ, vừa rồi nhất thời mạo phạm, xin lỗi rồi. Đã Nhị Lang huynh đệ muốn rời khỏi Lương Sơn, không ngại, Lâm Mô bằng lòng đồng hành. Sông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Sung vừa dứt lời, Nguyên lão phái mấy cái đầu lĩnh, bao quát Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quý mấy người vội vàng đi ra, đi tới Lâm Sung bên cạnh. Bọn hắn là triều cái thậm chí là Vương Luân bộ hạ cũ, tự thân bản sự còn không nên việc, nếu như không có che chở, sớm tối bị Tống Giang cùng Ngô Dụng kéo đi đệm lưng. Cùng nó dạng này, còn không bằng đi theo Lâm Sung đi đâu, còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Trung nghĩa đường dưới tấm bảng, Tống Giang cùng Ngô Dụng liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sát cơ nồng đậm. Đã chuyện hướng phía bọn hắn ý nguyện phương hướng ngược nhau phát triển, vậy cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay duy trì Võ Tổng người đều sẽ nhận xử phạt, thậm chí là thanh tẩy. Một cái bàn khác bên trên, Nguyễn Tiểu Thất thấy Đỗ Thiên, Tống Vạn bọn người đi theo Lâm Sung đi, lúc này chuẩn bị đứng lên, lại bị một bên Nguyễn Tiểu Ngũ giữ chặt, đồng thời hướng phía hắn lắc đầu. Ngũ ca, Nhị Lang huynh đệ nói có đạo lý a. Chúng ta đi theo Tiểu Thiên Vương đoạt Thái Kinh lão nhi sinh nhật cường, hắn có thể buông tha chúng ta sao? Chúng ta vẫn là Tiểu Thiên Vương bộ hạ cũ, nếu như không phải có chút dưới nước công phu, đoán chừng cũng giống là Đỗ Thiên, Tống Vạn dường như bị cô lập. Cùng nó đi theo Công Minh ca ca chiêu an, đem mệnh nhét vào trên chiến trường. Ta tình nguyện trở lại Thạch Kiệt thôn đánh cá, uống rượu, đánh bạc. Nguyễn Tiểu Thất không hài lòng lẩm bẩm. Nguyễn Tiểu Ngũ không có lên tiếng, một bên sắc mặt vàng như nến, tựa như quỷ bị lao. Nguyễn Tiểu Nhị nhỏ giọng mắng. Tiểu Thất, ngươi biết cái gì a? Tống Công Minh cũng không giống như là Tiểu Thiên Vương, Quang Minh lỗi lạc. Tống Công Minh là mang thù người, Giang Châu cấp pháp trường chuyện, các ngươi quên sao? Vừa mới thoát khốn, liền phải giết Hoàng Văn Bình báo thù. Dưới mắt, hắn ẩn nhận không phát, tất nhiên là đã làm tốt chuẩn bị, có Ngô Dụng quân sư giúp hắn, hắn khẳng định đã sớm đã tính trước. Chương 5, rời đi Lương Sơn. Tống Giang Ngô Dụng trận tròn mắt. Chương 5, rời đi Lương Sơn. Tống Giang Ngô Dụng trận tròn mắt. Võ Tổng huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy a? Công Minh ca ca đề nghị chiêu an, cũng là vì tất cả mọi người cân nhắc, hy vọng đại gia có thể có cái tốt kết cục, ngươi coi như không nguyện ý, chính mình rời đi chính là, làm gì liên lụy nhiều người như vậy đâu. Lữ Tuấn Nghĩa đứng dậy, thân thể khôi ngô không giận tự uy. Tại phía sau hắn, Tiến Thanh Tay đã mò tới bên hông tên nọ phía trên, chỉ cần Lữ Tuấn Nghĩa ra lệnh một tiếng, hắn mới mặc kệ đối diện là ai, tất nhiên một tiên bắn chết. Lữ Tuấn Nghĩa lời nói, nhường nguyên bản Dương cung bạn kiếm bầu không khí hơi có chút hòa hoãn. Nguyên bản rất nhiều tâm tư linh hoạt, mong muốn đi theo Võ Tổng bọn người rời đi Lương Sơn bạc đầu lĩnh, lặng lẽ đem cái mông một lần nữa ngồi về trên ghế. Lữ Tuấn Nghĩa người nào a? Hà Bác Ngọc Kỳ Lân, thương đồng thiên hạ đệ nhất, liền hắn đều đứng ra duy trì Tống Giang, những người khác nếu là không đồng ý, liền không sợ bị hắn đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng sao? Nhìn xem dần dần hòa hoãn bầu không khí, Tống Giang cùng Ngô Dụng cũng thở ra một hơi thật dài. Sự tình hôm nay thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cái thứ nhất đứng ra phản đối lại là Võ Tổng. Hơn nữa, Nhị Long Sơn đông đảo đầu lĩnh đều đi theo Võ Tổng cùng một chỗ phản đối chiêu an. Đám lửa này thậm chí đốt tới bao quát Lâm Sung ở bên trong Nguyên Lão phái trên đầu. Lâm Sung chiến lực tại toàn bộ Lương Sơn cũng là xếp tại hàng đầu. Tống Giang cùng Ngô Dụng cũng biết, hai người bọn họ tập hợp lại cùng nhau, đối với triều đình mà nói đều không có ích lợi gì. Thánh thượng sở dĩ sẽ đồng ý chiêu an thỉnh cầu, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là Lương Sơn binh cường mã tráng, thuế ruộng phong phú, có thể trở thành triều đình trong tay một thanh đao sắc bén. Mà nếu như Lương Sơn nửa đường phân liệt, thực lực đại tổn, đối với triều đình giá trị liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói trắng ra là, triều đình chiêu an Lương Sơn chính là vì cho suy nhược triều đình tìm có thể đánh tay chân. Nguyên bản, cái này danh ngạch còn chưa tới phiên Tống Giang. Giang Nam Phương Lạc, chiếm cứ 6 châu 28 huyện, binh nhiều tướng mạnh, binh tinh lương thực đủ, chính là chiêu an số 1 nhân tuyển. Có thể Phương Lạc quyết tâm cùng triều đình đối nghịch, thậm chí đã xưng đế. Mà Tống Giang bên này, một mực nhớ chiêu an, thái độ vô cùng hèn mọn, trả lại cùng đông đảo đại thần mới bằng lòng cho hắn cơ hội này. Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là đại danh phủ Lư Viên Ngoại. Võ Tổng cầm đao nơi tay, ánh mắt băng lãnh, ta nếu là nhớ không lầm, Lư Viên Ngoại lúc đầu tại Bắc Kinh đại danh phủ ngốc thật tốt, là Ngô Dụng cái này gian nhân thiết kế, hủy Lư Viên Ngoại ngày tốt lành. Thế nào, hiện tại cửu nhân thành thân nhân, muốn bị hổ làm chảnh. Lời nói này, có thể nói là trào phúng mùi vị kéo căng. Toàn bộ Lương Sơn đều biết, Lư Tuấn Nghĩa là vì đối phó Sử Văn Cung, từ Ngô Dụng thiết kế lừa gạt bên trên Lương Sơn. Không chỉ có như thế, còn kém chút ném mạng. Rất nhiều người nhìn về phía Lư Tuấn Nghĩa ánh mắt, cũng biến thành có chút xem thường. Cùng cửu nhân nâng cốc môn hoàn, bị người bán còn giúp người đến tiền, cái này không tinh khiết đồ đần sao? Võ Tổng. Lư Tuấn Nghĩa hoàn toàn nổi giận, tay phải vươn ra, chỉ tay Võ Tổng, vậy cũng là chuyện quá khứ, còn sách hắn làm gì? Lô Mỗ đã lên Lương Sơn, thẹn là Lương Sơn nhân vật số 2, tự nhiên muốn vì Lương Sơn cùng các vị huynh đệ lợi ích cân nhắc. Ngươi ở đây yêu ngôn hoặc chúng, thật coi Lô Mỗ không thể giết ngươi sao? Nhưng vào lúc này, Yến Thanh thân ảnh như điện, vọt thẳng tới trung nghĩa đường bên tường, theo giá binh khí bên trên cầm xuống một thanh trường thương, giao cho Lư Tuấn Nghĩa trên tay. Hắn biết rõ Võ Tổng chiến lược kinh người, mặc dù Lư Tuấn Nghĩa danh xưng thương đồng thiên hạ đệ nhất, nhưng là tay không tấc sắt tình huống hạ, đối mặt Võ Tổng vẫn còn có chút khó làm. Trường thương tới tay, Lư Tuấn Nghĩa khí thế lập tức liền thay đổi. Hắn nâng lên đầu thường, xa xa chỉ hướng Võ Tổng, đến a, đánh với ta một trận. Vui lòng phục hồi. Võ Tổng cánh tay phải một cánh tay hất lên, tuyết hoa bân thiết song đao vỏ đao bày ra. Võ Tổng đem bên trong một thanh dao cho tay trái, bày ra chiến đấu dáng vẻ. Khen. Võ Tổng sau lưng, Dương Chí cũng bảo đao ra khỏi vỏ. Trương Thanh, Tôn Nhị Nương cũng từ bên hông rút ra đòn đao. Thi Ân bọn người cũng đều nhao nhao rút đao nơi tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lỗ Chí Thâm một tay nắm lên thủy ma thiên trượng, trung điệp dập đầu trên đất, một đôi mắt hổ trừng căng tròn, bất thiện nhìn xem Lư Tuấn Nghĩa. Chỉ cần Lư Tuấn Nghĩa dám động thủ, hắn liền dám tiếp chiêu. Dừng tay. Mắt thấy Lư Tuấn Nghĩa cùng Nhị Long Sơn tập đoàn lập tức liền muốn sống mái với nhau, Tống Giang gân cổ lên, hô lớn một tiếng, đi tới Võ Tổng cùng Lư Tuấn Nghĩa ở giữa. Lư Viên Ngoại, Võ Tổng huynh đệ, đều là nhà mình huynh đệ, làm gì tổn thương hòa khí? Hôm nay đều là Tống Giang sai lầm, chiêu an chuyện, cho sau lại nghị, cho sau lại nghị. Hôm nay Tống Giang uống nhiều quá, không thắng tự lực, xin được cáo lui trước. Chúng huynh đệ nếu là bằng lòng tiếp tục uống rượu, liền tiếp tục uống. Võ Tổng huynh đệ chúng ta một trận, ca ca vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu lại, cùng chúng huynh đệ làm một trận một sự nghiệp lấy lừng. Ngươi về trước đi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong, Tống Giang lung la lung lay, hướng phía trung nghĩa đường đại môn đi đến. Hoa Dung thấy thế, vội vàng tiến lên, đỡ Tống Giang. Sau đó, hướng về phía Lý Quỷ hô một tiếng nói, Thiên Nhiêu, ca ca uống say, ngươi đến con ca ca trở về. Ta đi chung với ngươi. Tống Giang đi về sau, trung nghĩa đường bên trong, bầu không khí trong nháy mắt hỏa hoạn không ít. Lư Tuấn Nghĩa cầm trong tay trường thương ném ra, trực tiếp đâm vào trung nghĩa đường trên cửa chính, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Các vị huynh đệ, trở về thu thập hành lý, chúng ta lập tức xuất phát. Võ Tổng vung tay lên, ra hiệu sau lưng đám người quay về chỗ ở thu thập hành lý. Sau khi nói xong, Võ Tổng trực tiếp sải bước rời đi. Lương Sơn, Tống Giang chỗ ở Ngô Dụng, Lý Quỷ, Hoa Vinh chờ Tống Giang một phái hoạch tâm thành viên đang ngồi ở cùng một chỗ thương lượng đối sách. Quân sư, Võ Tổng hôm nay thế nào kích động như vậy, ngay cả ta cũng dám phản đối. Tống Giang hai mắt thanh minh nhìn về phía Ngô Dụng, nào giống là uống nhiều quá dáng vẻ. Cả ca minh dám. Ngô Dụng hướng phía Tống Giang chắc tay, ta đoán chừng Võ Tổng bởi vì huynh trưởng Võ Đại Lang chết, cùng bị Trương Đô giám vu hãm, đối triều đình cực kỳ không tín nhiệm. Bất quá liền xem như có Nhị Long Sơn nhân mã duy trì hắn, hắn cũng không dám rời đi Lương Sơn. Tống Giang nhẹ gật đầu. Nô Dụng nói có đạo lý. Lương Sơn 100 đơn bắt tướng, cơ hồ từng cái có nhân mạng kiện cáo, là triều đình truy nã trọng phạm. Nhị Long Sơn mặc dù địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng là dù sao chính là một tòa cô sơn, khuyết thiếu chiến lược thọc sâu, cùng 800 dặm bến nước Lương Sơn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đây cũng là vì cái gì? Hồ Diên trước tiến đánh Nhị Long Sơn, đem Nhị Long Sơn tập đoàn ép đầu nhập vào Lương Sơn trọng yếu nguyên nhân. Tống Giang cảm thấy, Võ Tổng khả năng chính là xính sảng khoái nhất thời, chờ nghĩ rõ ràng về sau, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn lưu tại Lương Sơn. Bởi như vậy lời nói, những người khác còn nào dám có phản đối chiêu an tâm tư. Nghĩ tới đây, Tống Giang không khỏi vui mừng nhướng mày. Đúng lúc này, một cái tiểu lâu la bỗng nhiên xông vào gian phòng, hô to không xong. Lớn như thế hô gọi nhỏ, còn thể thống gì? Tống Giang giận dữ mắng mỏ cái này tiểu lâu la. Tiểu lâu la không chờ đứng vững, thở không ra hơi hô lớn, khởi bẩm Tống trại chủ, Võ Tổng mang theo Nhị Long Sơn rất nhiều người ngựa cùng Lâm giáo đầu bọn người xuống núi. Nghe nói như thế, Tống Giang cùng Ngô Dụng hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này Võ Tổng thật đúng là dám rời đi Lương Sơn. Ai cho hắn lá gan? Chương 6, Tống Giang, tiểu nhân cũng. Lần này đi tất có truy binh. Chương 6, Tống Giang, tiểu nhân cũng. Lần này đi tất có truy binh. Quân sư, như thế nào cho phải? Tống Giang có chút kinh hoàng nhìn xem Ngô Dụng, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hắn chính là tiểu lại xuất thân, ỷ vào ơn huệ nhỏ đánh ra tới thanh danh, làm Lương Sơn trại chủ. Thật gặp phải đại sự, trong lòng kỳ thật hoàn thành một đoạn. Cái này Ngô Dụng cũng có chút ngộp. Hắn luôn luôn tự phụ trí kế hơn người, tính toán tưởng tận lòng người. Trong ý nghĩ của hắn, liền xem như mạnh như võ tổng, lỗ trí thâm bọn người, tùy tiện rời đi Lương Sơn, cũng là đường chết một đầu a. Có thể những người này, thế mà đi thật. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Hai vị ca ca chớ hoảng sợ. Chờ ta thiết nhu tiền đến, một đũa một cái, đều cho bổ, cho hai vị ca ca xuất khí. Lý Quỷ từ bên hông rút ra dịu to bản, hư không huy vũ hai lần, khí thế cực kỳ dọa người, nhưng là hai cái chân lại giống như là mọc rễ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Nói đùa cái gì, đây chính là võ tổng a. Cảnh Dương Cương bên trên, đánh chết qua lão hổ. Phi Vân phủ loại kia cục diện, toàn bộ Lương Sơn có một cái tính một cái, cũng không dám nói có thể chạy thoát. Có thể võ tổng dựa vào một đôi năm đấm, thế mà mạnh mẽ theo loại kia tình huống tuyệt vọng bên trong còn sống, còn đem hại hắn người đều giết đi. Phần này thực lực, là hắn Lý Quỷ có thể trêu chọc sao? Vừa rồi tại Trung Nghĩa đường thời điểm, Lý Quỷ đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đem bình rượu đện ở cùng Tống Giang khiêu chiến người trên mặt. Thật là phát hiện nói chuyện chính là võ tổng bề sau, yên lặng nâng cốc cái bình ném xuống đất. Lương Sơn nhiều người như vậy, dám chọc võ tổng, lại có mấy cái. Lương Sơn hào hán, dám chế rêu hắn Lý Quỷ chết nương không ít, nhưng lại chưa từng có một người dám chế rêu võ tổng chết minh trưởng. Thiên Thương Tinh võ tổng không phải dễ chế được, không thể để cho bọn hắn như thế đi Tống Giang như bị xét đánh, nửa ngày mới phản ứng được, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu đệ ngay lập tức đi xử lý. Nô Dụng trong ánh mắt hiện lên một vẻ tàn khốc. Việc đã đến nước này, không có biện pháp. Nếu như võ tổng bọn người hôm nay bất tử lời nói, kia về sau Chiêu An chuyện căn bản là không cách nào khai triển. Tốt, mệnh lệnh Lương Sơn ngũ hổ tướng bắt biêu kỵ, còn có năng trinh thiện chiến mã bộ quân thống lĩnh, toàn bộ ở trường trận tập hợp, truy kích phản đồ võ tổng. Tống Giang mặt đỏ tiền hai, ra lệnh. Sau đó, mặt đen lên hướng phía võ đài phương hướng đi đến. Lý Quỷ, Hoa Binh, Lữ Phương, Quách Thịnh đội vàng đuổi theo. Lương Sơn, sân luyện quân. Ngoại trừ Lâm Sung bên ngoài ngũ hổ tướng, Quan Thắng, Tần Minh, Hô Diên trước, Đồng Bình bốn người, Hoa Binh, Từ Linh, Tác Siêu, Trương Thanh trở bát biêu kỵ bên trong sáu cái, còn có một số cái khác đầu lĩnh, đều tụ tập tại sân luyện quân bên trên. Người mặc màu đỏ vân vân áo choàng Tống Giang đứng lên điểm tướng đài, khàn giọng hô to, Lương Sơn các vị huynh đệ, ta Tống Giang chủ trương chiêu ăn, cũng không phải là vì bản thân chi mang, thật sự là vì cho các vị mưu tốt đừng ra. Đáng hận kia võ tổng, không biết điều, thế mà kháng cự chiêu ăn. Ta vốn cho là, hắn bất quá là nhất thời lòng căm phẫn, sớm muộn cũng sẽ nghĩ rõ ràng khổ tâm của ta. Có thể để ta không nghĩ tới là, ngay tại vừa rồi, tiểu giáo đến báo, nói là cái này võ tổng mang theo hơn 10 vị đầu lĩnh, cùng mấy ngàn binh mã, rời đi Lương Sơn. Bọn hắn rời đi việc nhỏ, một khi về sau cướp bóc, hại người tính mệnh, đoạt ta Lương Sơn uy danh chuyện lớn. Ta Tống Giang xem như Lương Sơn chi chủ, khẩn cầu các vị đem võ tổng bọn người bắt trở lại, chờ đợi xử lý. Tống Giang vừa dứt lời, một bên Hoa Vinh lúc này vung tay hô to, đem võ tổng bọn người bắt trở lại, mời Tống Giang ca ca xử lý. Hoa Vinh vừa dứt tiếng, sân luyện quân bên trong tiếng la giết liên tục không ngừng. Đem võ tổng cái này Lương Sơn phản đồ bắt trở lại, ngàn đao bầm thây. Lương Sơn không được có loại này phản đồ tồn tại, bắt trở lại, minh chính điển hình, giết. Không coi nghĩa khí ra gì người, không xứng còn sống. Các minh đệ đi với ta, làm thịt võ tổng tên phản đồ này. Thấy quần tình xúc động phẫn nộ, Tống Giang trong lòng âm thầm cao hứng. Võ tổng lần này nổi lên, thật sự là quá đột nhiên, đến mức hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện cho tới bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là đem võ tổng bắt trở lại, minh chính điển hình, gian đe. Sau đó, lại đi Đông Kinh thành, cùng Túc Thái úy bọn người giải thích một chút, tranh thủ không ảnh hưởng chiêu ăn. Rất nhanh, Tần Minh, Quan Thắng, Hô Diên trước các đầu lĩnh, đem dưới trướng binh mã tập kết hoàn tất, hướng phía võ tổng rời đi phương hướng đổi tới. Lương Sơn thông hướng Nhị Long Sơn trên đại đạo. Võ tổng, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lâm Sung cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Võ tổng huynh đệ, lần này chúng ta thật là đem thân gia tính mệnh giao tại trong tay của ngươi. Lâm Sung quay đầu, nhìn thoáng qua Lương Sơn phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Phong Tuyết Sơn thần miếu về sau, hắn liền đi tới Lương Sơn, kinh nghiệm vương luân, chiều cái, Tống Giang ba vị trại chủ. Nguyên lai tưởng rằng, đời này ngay tại Lương Sơn sống quãng đời còn lại nghĩ không ra, thế mà còn có rời đi một ngày. Sư Minh, nói nhiều như vậy làm gì? Lỗ Chí Thâm lộ ra rất rộng rãi, như là đã rời đi, vậy thì không cần suy nghĩ nữa. Nhị Lang nói đúng. Lấy ngươi ta cùng cao cầu tên cậu tặc kia thù hận, liền xem như Triều An cũng sẽ không có kết cục tốt. Không bằng về Nhị Long Sơn, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, giết giàu tế bẩn, rơi vào tiêu giao khoái hoạt. Dương Chí sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào đi theo Tống Giang Triều An trên chiến trường liều cái công danh, cảm thấy an ủi tổ tiên trên trời có linh thiêng. Thật là bị võ tổng như thế nháo trò, con đường này hiển nhiên không thể thực hiện được. Nhị Long Sơn quá nhỏ, mặc dù dễ thủ khó công, một khi triều đình phái đại quân áp cảnh, chúng ta lại nên làm như thế nào lui địch? Lần này, nhưng không có Lương Sơn binh mã giúp chúng ta. Muốn ta nói, chúng ta không bằng bây giờ đi về, Công Minh ca ca hiểu rõ đại nghĩa, chắc hẳn sẽ không thái quá tại khó xử chúng ta mới lạ. Dù là Chiêu An, trên chiến trường chiến tử, cũng thắng qua tại Nhị Long Sơn bị xem như phản tặc tiêu diệt tốt ta. Võ Tòng ngồi ở trên ngựa, tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch, lúc đầu không định chen vào nói. Có thể nghe được Dương Chí cái này rõ ràng là oán trách lời nói, lúc này nở nụ cười lạnh. Các ngươi có phải hay không coi là chúng ta đã an toàn? Tống Giang là tiểu nhân, Ngô Dụng là nham hiểm hạng người, ta dám đánh cược, chúng ta đi hướng Nhị Long Sơn đường xá sẽ không thái bình. Nói không chừng, Tống Giang cùng Ngô Dụng lúc này đã điểm đủ binh mã tới bắt chúng ta. Nói, còn quay đầu nhìn thoáng qua. Nhị Lang, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Tống Giang ca ca đại nhân đại nghĩa, trên giang hồ nhận qua hắn ân huệ người đến không hết, hắn đã thả ta trở rời đi, quả quyết không có phái binh đuổi bắt đạo lý. Ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Đầu tiên là công nhiên phản đối Chiêu An, sau đó lại phía sau áp ý phỏng đoán Công Minh ca ca tâm tư, uổng phí Công Minh ca ca còn lấy ngươi làm huynh đệ. Dương Chí bất mãn nhìn Võ Tổng một cái, lộ ra vô cùng không hài lòng. A, Võ Tổng cũng không phản bác, chỉ là ghi ngựa dây cương, ngừng lại. Nơi này địa hình không tệ, thích hợp cùng bạn cũ gặp mặt. Ở chỗ này chờ xem, ta đoán chừng không bao lâu, Lương Sơn truy binh liền đến tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa, bụi mù cuồn cuộn, không biết bao nhiêu người ngựa gào thét mà đến. Chương 7, truy binh đến. Chính diện cứng rắn. Chương 7, truy binh đến. Chính diện cứng rắn. Địch tặc chạy đâu? Thần Minh đến cũng. Một đạo thô kệch tiếng nói truyền đến. Một thất màu nâu tuấn mã phía trên, cả người khoác áo giáp, tay cầm lang nha bổng tướng quân, đại hống trùng sát mà đến. Tần Minh sau lưng là mấy trăm tên người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương Lương Sơn binh sĩ, ước chừng không dưới vài trăm người nhiều. Nhìn xem bọn tới Tần Minh, Dương Chí sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, Lương Sơn thật phái binh mã đến đây vây quét bọn hắn. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn còn có chút may mắn. Tần Minh ngoại hiệu Phích Linh Hỏa, luôn luôn tính tình vội vàng sao động, lần này đuổi giết bọn hắn, hẳn là Tần Minh chủ ý của mình. Cùng Tống Giang cả cả không quan hệ. Võ Tòng rút đao nơi tay, mắt lạnh nhìn Tần Minh. Tần Minh, làm sao lại một mình ngươi, Lương Sơn đại bộ đội đâu? Có phải hay không là ngươi chạy quá mau, đem bọn hắn lắc tại phía sau? Dương Chí thúc ngựa tiến lên, Nhị Lang, chớ có nói hiệu nói vượng, đây chính là Tần Minh chủ ý của mình, ngươi nhìn hắn mang cũng là bản bộ binh mã. Tống Giang ca ca nhân nghĩa, không có khả năng chân trước thả chúng ta đi, chân sau liền phái binh truy sát tại chúng ta. Lâm Sung cùng Lỗ Chí Thâm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn họ, Tống Giang vẫn là một cái vô cùng nhân hậu trại chủ. Bọn hắn sở dĩ rời đi Lương Sơn, chủ yếu là không muốn tham dự Chiêu An, trên chiến trường liều sống liều chết, sau đó đi cho Tống Huy Tông cùng triều đình những cái kia gian thần làm chó. Đối với Tống Giang, kỳ thật cũng không có bao nhiêu hận ý, thế là cũng đi theo Dương Chí thuyết phục lên Võ Tổng đến. Nhị Lang, ngươi hôm nay đây là thế nào, đột nhiên đối Tống Giang ca ca oán khí lớn như thế? Bất kể nói thế nào, hắn cũng đã từng là chúng ta kết bái huynh đệ. Mặc dù chúng ta không đồng ý Chiêu An, không muốn cho triều đình đám kia gian thần làm chó sai sự, nhưng là cũng không đến nỗi liền Tống Giang ca ca cũng hận a. Ta cũng cảm thấy, một mã thì một mã, không muốn Chiêu An thì cũng thôi đi, không cần thiết gây như vậy ương. Võ Tòng nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ. Thời đại này đám người, thật là vô tri, ngu muội a. Tống Giang nhân nghĩa, hắn nhưng là biết đến rất rõ ràng, nguyên kịch bản bên trong, Võ Tòng Trinh Phương Lạc gãy một cánh tay, nản lòng phái trí, muốn lưu tại Lục Hòa tự xuất ra. Xem như Lương Sơn trại chủ Tống Giang, chỉ nói bốn chữ, mặc cho cùng ngươi. Bốn chữ này, nhìn xem nhẹ nhàng, lại nặng hơn ngàn cân. Tống Giang vì cái gì nói như vậy? Đơn giản là, Võ Tòng gãy một cánh tay, đã thành phế nhân, đối với hắn không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng có thể nói. Cũng chính là một lần kia, Võ Tòng hoàn toàn thấy rõ Tống Giang chân diện mục, cuối cùng cả đời không còn có rời đi Lục Hòa tự, ngược lại là rơi xuống kết thúc yên lành. Mà Lương Sơn cái khác đầu lĩnh, hoặc là tại Trinh Phương Lạc thời điểm chết 7-8 phần, hoặc là trở lại triều đình, bị tứ đại gian thần liên thủ hại chết, cơ hồ không ai có kết cục tốt. Thậm chí, bao quát cực lực chủ trương Chiêu An Tống Giang, cũng bị Thái Kinh cùng Cao Cầu dùng độc rượu hại chết. Buồn cười nhất chính là, trước khi chết Tống Giang còn nhớ thương thanh danh của hắn, không xa ngàn dặm đem Lý Quỳ đưa tới, cho Lý Quỳ uống xong rượu độc, đem trung thành tuyệt đối Lý Quỳ hạ độc chết. Có thể nói, tại Tống Giang trong suy nghĩ, không có cái gì so Chiêu An cùng thanh danh của hắn càng trọng yếu hơn. Bao quát, cùng hắn sớm chiều chung đụng 107 kết nghĩa huynh đệ. Thần Minh gấp gáp, khẳng định là thoát ly đại bộ đội chính mình tới. Tống Giang khẳng định mang theo người, tại phía sau theo đuổi không bỏ. Không tin, các ngươi liền nhìn xem a. Võ Tòng nhẹ nhàng ném một câu, chợt rút đao nơi tay, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhị Lang, ngươi cái này không nói hiệu nói vượn sao? Tống Giang ca ca làm sao có thể theo tới truy sát chúng ta? Dương Chí có chút bất mãn nhìn xem Võ Tòng, đã có chút hối hận nhất thời xúc động, đi theo Võ Tòng rời đi Lương Sơn. Lỗ Chí Thâm, Lâm Sung cùng còn lại đầu linh nhóm, cũng đều nhao nhao lắc đầu, không tin Võ Tòng nói. Không ngờ, Tần Minh một câu, hoàn toàn vỡ vụn bọn hắn tất cả huyễn tưởng. Tống Giang ca ca cùng quân sư ca ca đã điểm đủ binh mã, tiêu diệt các ngươi Lương Sơn phản đồ, sau đó liền tới. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn xuống ngựa bị trói, cùng ta về sơn trại. Tống Giang ca ca nhân nghĩa, chỉ cần các ngươi không phản đối hắn, hắn nhất định sẽ cho các ngươi giữ lại con đường sống. Tần Minh cơ lấy trong tay lang nha bổng, xa xa chỉ hướng Võ Tòng bọn người, trong giọng nói có một loại ở trên cao nhìn xuống miệt thị. Hắn nguyên bản chính là chỉ huy tư tổng quản, luôn luôn trung thành, dũng cảm, nhất là xem thường phản bội người. Mà bây giờ, hắn đã sớm đem Võ Tòng bọn người coi như Lương Sơn phản đồ, trong lúc nói chuyện tràn đầy cảm giác ưu việt. Tống Giang nhân nghĩa, nếu là hắn nhân nghĩa lời nói, dưới gầm trời này chỉ sợ cũng không có mấy cái bất nhân bất nghĩa người. Võ Tổng cười lạnh, ngữ khí khinh miệt, cái này hắc tư, bất quá là vận thành huyện một cái tiểu lại mà thôi, dựa vào ơn huệ nhỏ, ngồi lên Lương Sơn đầu bả giao ỷ. Mà hắn lên núi về sau, nói nhiều nhất lời nói, chính là muốn Chiêu An. Làm nhiều nhất sự tình, chính là đi cho triều đình đám kia gian thần làm chó, trông cậy vào dùng các minh đệ máu tươi cùng sinh mệnh, vì hắn chính mình bắt một cái chức quan. Tần Minh, ngươi cũng là bị Tống Giang hố bên trên Lương Sơn, thế nào đảo ngược lại, giúp Tống Giang nói chuyện. Tần Minh nghe xong, trong nháy mắt nổi giận. Lúc đầu nghĩ đến, vung gậy lang nha đồng, một gậy đem võ tổng sọ nào đánh nát, tốt thay Tống Giang ca ca xuất ngụm ác khí. Thật là, lại xem xét võ tổng bên người Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lâm Sùng, Tần Minh nộ khí, trong nháy mắt tiêu tán không ít. Mấy người này, liền xem như lấy một địch một, hắn đều chưa chắc có 100% nắm chắc. Lại càng không cần phải nói, nhiều người như vậy cùng nhau. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là chờ Tống Giang đại bộ đội tới rồi nói sau. Ngược lại hắn đã đuổi kịp bọn này phản đồ, cũng không sợ bọn hắn chạy. Cứ như vậy, chiến trường tình thế, thế mà xuất hiện ngắn ngủi hòa hoãn. Tần Minh đang chờ Tống Giang viện binh đến. Võ tổng thế mà cũng đang chờ Tống Giang viện quân đến. Chỉ một lúc sau, trên đại đạo, bụi mù tái khởi. Thần tuấn chiếu dạng ngọc sư tử mã bên trên, người thấp nhỏ Tống Giang hai tay bắt lấy dây cương, không ngừng phi nước đại. Tại bên cạnh hắn, là Lương Sơn to to nhỏ nhỏ, hơn 10 vị đầu lĩnh. Sau lưng, là đen nghịt quân đội, nhìn nhân số chỉ sợ không dưới vạn nhân chi nhiều. Võ tổng huynh đệ, Lỗ Đề Hiệp, Lâm giáo đầu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trên lưng ngựa, Tống Giang hướng phía Võ tổng bọn người chắp tay, "Võ tổng huynh đệ, vi huynh không phải để ngươi trở về suy nghĩ một chút mới quyết định sao? Ngươi làm sao lại như thế đi a? Làm ca ca rất là thất vọng đau khổ a huynh đệ một trận, coi như muốn đi, cũng nên để cho ta cái này làm ca ca đưa các ngươi đoạn đường a." Tựa như năm đó ở tuổi đại quan nhân trên làng, vi huynh đưa ngươi đồng dạng. "Ngươi tới, cho mấy vị huynh đệ đưa rượu lên, chúng ta nâng ly một phen, đường ai nấy đi." Tống Giang nói, phất phất tay, lập tức có lâu la giơ lên bình rượu, tới hai quân trước trận. Nhưng vào lúc này, võ tổng trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. "Túc chủ, ngài cái thứ hai hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố." Tống Giang trên sự dẫn dắt vạn người ngựa truy sát Túc chủ, mời Túc chủ dẫn đầu Nhị Long Sơn huynh đệ, đánh bại Tống Giang, bình an trở về Nhị Long Sơn. Nhiệm vụ ban thưởng, Đại Tuyết Long Kỵ 3000. Đại Tuyết Long Kỵ chính là trong tuyết thế giới bên trong, Bắc Lương Vương dưới trướng Vương Bài trọng giáp kỵ binh, tung hoành ngàn dặm, không người có thể địch. Võ tổng nghe xong, vui mừng quá đỗi. Đại Tuyết Long Kỵ uy danh, hắn đương nhiên nghe qua. Coi như không có hệ thống ban thưởng, hắn cũng đúng lúc muốn theo Tống Giang cái này ngụy quân tử thật tốt đại chiến một trận, huống chi có ban thưởng. Ít nói lời vô ích, muốn chiến liền đánh đi. Võ tổng rút ra song đao, một tay một thanh, xa xa chỉ hướng Tống Giang, mang nhiều lính như vậy ngựa tiến đường, từ xưa tới nay chưa từng nghe qua. Không phải liền là mong muốn tính mạng của bọn ta sao? Vậy thì tới đây cầm a. Chương 8, võ tổng ra tay, bắt sống Tần Minh. Chương 8, võ tổng ra tay, bắt sống Tần Minh. Ngươi, Minh Ngoan bất linh. Lúc đầu, Tống Giang còn ý đồ lòng tốt với bảo, đem võ tổng những người này quên về Lương Sơn, lại tính toán sau. Dù sao, mặc kệ là võ tổng, Lỗ Chí Thâm vẫn là Lâm Sùng, Dương Chí, đều là Lương Sơn cấp cao nhất chiến lược. Cho dù là hiện tại Lương Sơn, cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Tương lai chiêu an thời điểm, những người này thật là có tác dụng lớn. Tống Giang trong lòng biết rõ vô cùng, Lương Sơn 108 đầu lĩnh ở trong, có không ít đều là thời thiên, bạch thắng dạng này cướp gà trộm chó chi đồ. Trông cậy vào bọn hắn ước hiếp bách tính, trộm đạo hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, trông cậy vào bọn hắn ra trận giết địch, kiếp sau a. Có thể hiện nay, võ tổng thái độ hết sức rõ ràng, chính là muốn liều chết với hắn đến cùng. Cái này trực tiếp chạm đến Tống Giang bại ngược. Hắn cũng không định giả bộ tiếp nữa. Chỉ thấy tay phải hắn vừa nhấc, một mặt màu đỏ lệnh kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. "Đã ngươi trở như thế minh ngoan bất linh, kháng cự chiêu an, vậy ca ca hôm nay ta liền thanh lý môn hộ, tỉnh tương lai các ngươi cướp bóc, làm hại một phường, hỏng ta Lương Sơn chúng nghĩa thanh danh." Nói, lệnh kỳ một chiêu, bắt đầu điểm tướng. Lương Sơn chúng tướng nghe lệnh. Theo Tống Giang một tiếng la lên, tại bên cạnh hắn, từng đạo thanh âm niết hai nhức góc băng lên. "Có mặt tướng." Tống Giang lệnh kỳ một chiêu, hô lớn, "Lương Sơn ngũ hổ tướng ở đâu?" "Đại đao quan thắng tại." "Song tiên hô diên trước tại." "Phích lịch hỏa tần minh tại." "Song thương đem đồng bình tại." Ngũ hổ tướng bên trong, Lâm Sung đi theo võ tổng rời đi, cho nên chỉ còn lại tứ hổ. Lại về sau, chiêu an qua đi, tứ hổ cũng mất. Tống Giang hài lòng nhẹ gật đầu, phân công nhiệm vụ, phích lịch hỏa tần minh xung phong. Song tiên hô diên trước đánh 2 trận. Đại đao quan thắng đánh 3 trận. "Ta bảo hầu." Dứt lời, quay lại đầu ngựa, lui hướng phía sau. Đạt được Tống Giang mệnh lệnh, Tần Minh không giàn nổi, rìm lại dây cương, vung vẩy lang nha đồng, hướng phía võ tổng bọn người trùng sát mà đến. Tần Minh sinh cao lớn và mỡ, mày rậm mắt to, dáng vẻ đường đường, uy phong lấm lẫm. Lúc này, tay cầm lang nha đồng công kích, vẹn vẹn một người, liền xông ra một loại mấy trăm người mới có khí thế. Phía sau Tống Giang thấy thế, không khỏi vui mừng quá đỗi, liên thanh tán thưởng, tốt một cái Tần Minh. Thật không hổ là Lương Sơn phích linh hỏa. Tiếng khen ngợi bên trong, Tần Minh đã xông ra mấy chục trượng, khoảng cách võ tổng cũng bất quá mấy trượng xa. Tần Minh trong lòng tin tưởng, võ tổng cùng Lỗ Chí Thâm am hiểu đều là bộ chiến, công phu trên ngựa đồng dạng. Mà lúc này, võ tổng còn ngồi ngay ngắn ở lập tức, hiển nhiên là cái cơ hội tốt. Hắn chuẩn bị, thừa cơ hội này, một lần hành động đem võ tổng cầm xuống, cũng vì tương lai chiêu ăn, tranh một cái đầu công. Nghịch tặc, nhận lấy cái chết. Tần Minh hét lớn một tiếng, trong tay lang nha bổng mang theo phong thanh, gào thét lên hướng phía võ tổng trên đầu đánh xuống. Tần Minh lang nha bổng nặng đến hơn 50 cân, bên trên khảm đầy đinh thép, một khi bị đánh trúng, đừng nói là không có mặc giáp võ tổng, liền xem như khoác lên khôi giáp, cũng chịu không được một kích này. Nhưng mà, đối mặt Tần Minh cái này thế đại lực trầm một kích, võ tổng lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Trong tay Tuyết Hoa Bân Thiết song đao lóe hàn quang, một đao bổ về phía lang nha bổng chùy nắm. Một đao kia, võ tổng dùng tới Thiên Đao Bắt Thức đao pháp, lưỡi đao bên trên bao phủ một tầng nhàn nhạt, sáng màu bạc đao mang. Đao mang này mặc dù nhìn xem không rõ ràng, nhưng lại uy lực lại là không thể khinh thường. Hai ngựa tương giao, chỉ một đao, Tần Minh trong tay Lang Nha Bổng ứng thanh đứt gãy, bắp rơi trên mặt đất. Tần Minh hiển nhiên cũng không nghĩ đến, võ tổng lại có thể một đao chặt đứt hắn Lang Nha Bổng. Cả người ngẩn người tại chỗ. Phía sau, Tống Giang nhìn thấy võ tổng một đao chặt đứt Tần Minh Lang Nha Bổng, cũng là bối rối, khàn khàn tiếng nói hô to, nhanh đi cứu Tần Minh. Nghe được Tống Giang mệnh lệnh, Lương Sơn ngũ hổ tướng bên trong còn lại ba cái, cùng Bát Miêu Kỵ ở trong mấy cái, nhao nhao phóng ngựa, hướng phía võ tổng trùng sát đi qua. Lúc này, võ tổng đã phóng ngựa thẳng đến Tần Minh, một thanh kéo lê Tần Minh trong tay một nửa đầu cán, đem Tần Minh kéo xuống ngựa. Tần Minh quẳng xuống đất, ngã thất điên bắt đảo. Võ tổng cấp tốc tung người xuống ngựa, tuyết hoa bân thiết song đao gác ở Tần Minh trên cổ. Võ tổng sau lưng, mấy cái lâu la vội vàng theo trong trận doanh xung ra, xuất ra mang theo người dây gai, đem Tần Minh buộc chặt chẽ bước vàng. Quan thắng, Hồ Diên trước cùng đồng bình thấy Tần Minh bị bắt, có chút sợ ném chuột vỡ bình, đội vàng ghi ngựa tớt. Mấy người trong lòng cũng đang thầm giận mình. Tần Minh thân làm Lương Sơn ngũ hổ tướng một trong, chiến lực có thể nói là Lương Sơn đỉnh tiêm. Đối mặt nhất lưu cao thủ thời điểm, liền xem như không địch lại, cũng có thể chèo chống mười mấy cái hiệp. Nhưng hôm nay, thế mà vừa đối mặt, liền bị võ tổng chặt đứt binh khí, hiệp thứ hai liền bị võ tổng bắt sống. Bọn hắn những người này, vũ lực bên trên cùng Tần Minh cũng không có bản chất tính chiến lệnh, chân chính đối mặt võ tổng thời điểm, có thể hay không cũng hai cái đối mặt bị võ tổng bắt sống. Võ tổng luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt. Tần Minh mặc dù là bị bắt, trên thực tế cùng bị giết cũng không kém là bao nhiêu. Trận doanh phía sau, Tống Giang nhìn xem Tần Minh bị võ tổng bắt được, khí đập thẳng đùi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, võ tổng thế mà cường hãn đến trình độ này, lại có thể một hiệp nhẹ nhõm đánh bại Lương Sơn ngũ hổ tướng một trong Tần Minh. Chắc không được, có đảm lượng cùng hắn kêu chiến. Võ tổng sau lưng, bao quát Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí ở bên trong đông đảo đầu lĩnh cũng đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hết thảy trước mắt. Tần Minh Lang Nha Động, đồng cán chính là tuyển dụng thượng đẳng gỗ táo chế thành, cường độ vô cùng cao, không chỉ có thể tiếp nhận Lang Nha Động vùng vậy thời điểm sinh ra lực lượng khổng lồ, cũng có cực mạnh tính bền dẻo, rất khó bẻ gãy. Võ tổng một đao đem nó chặt đứt, mặc dù có thể là chiếm tuyết hoa bân thiết giới đao sắc bén, nhưng là giống nhau dùng đao Dương Chí tự hỏi, hắn căn bản không làm được đến mức này. Ngay cả sử dụng 62 cân thủy ma thiền trượng Lỗ Chí Thâm, cũng không cho rằng mình có thể một kích chặt đứt Tần Minh bổng cán. Tần Minh xem như Lương Sơn ngũ hổ tướng một trong, võ nghệ chi tinh xảo tự nhiên không cần nhiều lời. Trong bọn họ, không ai có thể cam đoan chắc thắng Tần Minh, thế mà bị võ tổng một hiệp cho đánh bại. Võ tổng võ nghệ phải có mạnh cỡ nào? Đây quả thực có chút vượt qua bọn hắn nhận biết. Bọn hắn trước kia cũng biết, võ tổng võ nghệ cao siêu, nhưng là, đây cũng quá mạnh a. Một bên khác, Tống Giang nhìn xem đã bị Tiểu Lâu La kéo tới trận doanh ở trong Tần Minh, cắn răng. Tần Minh là Lương Sơn trọng yếu chiến lực, cũng là Chiêu An trung thực người ủng hộ. Nếu như Tần Minh gãy lời nói, thì thật là đáng tiếc. Cho nên, hắn quyết định, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải đem Tần Minh cứu trở về. Nghĩ tới đây, Tống Giang lần nữa vung vẩy lệnh kỳ. Quan Thắng, Hô Diên trước, Đồng Bình, Sông Trợ, cứu trở về Tần Minh. Quan Thắng ba người nghe vậy, mặc dù có chút kiêng kỵ võ tổng cường hãn, nhưng là quân lệnh khó vi phạm, vẫn là cắn răng, ba người hiện lên tam giác hình chữ, hướng phía võ tổng trùng sát mà đi. Nhìn xem chém giết tới ba người, võ tổng nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Chương 9, ba người các ngươi, cùng lên đi. Chương 9, ba người các ngươi, cùng lên đi. Võ tổng, thứ thời, đem Tần tướng quân thả. Công Minh ca ca nhân nghĩa, tất nhiên sẽ không truy cứu tội lỗi của ngươi. Khoảng cách võ tổng còn có chừng 10 trượng thời điểm, Đồng Bình tìm chặt ngựa, tay trái tay phải riêng phần mình chấp nhất một thanh đoạn thương, đầu thương chỉ vào võ tổng, lên tiếng hô. Hắn cũng vô cùng kiêng kỵ võ tổng võ nghệ, nghĩ đến có thể không đánh là tốt nhất. Quan Thắng tay trái cầm thanh Long Nguyệt Nguyệt đại đao, tay phải vớt ve cái kia dài đến hơn một thước sợi râu, điềm ngựa dừng ở Đồng Bình bên trái, Hô Diên trước cầm trong tay song tiên bên phải bên cạnh, ba người hình thành kỳ giác chi thế. Cái này chỗ đứng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Một khi võ tổng đống nhiên đột nhiên gây khó khăn, bọn hắn còn có thể cấp tốc đối võ tổng hình thành vây kín. Võ tổng cho dù cường đại hơn nữa, cũng không phải lựa phục tiền, còn có thể thắng ba người bọn họ không thành. Cách đó không xa, không có Vũ Tiễn Trương Thanh lặng lẽ phóng ngựa hướng về phía trước, tiến lên ở giữa, tay phải đã sở về phía trước ngực túi ra bỏ tử. Bên trong chứa mấy chục khỏa rèn luyện cực kỳ bóng loáng đá cuội. Đây là hắn sống yên phận tiền vốn. Hắn chuẩn bị một khi võ tổng cùng Đồng Bình bọn người giao thủ, lập tức sử dụng phi thạch, thừa dịp võ tổng không chú ý thời điểm, cho võ tổng mạnh mẽ đến truy cập. Lúc trước Lư Tuấn Nghĩa xuất quân tiến đánh Đông Sương phủ thời điểm, hắn chính là dựa vào cái này phi thạch bản lĩnh, ngày không rời ảnh, ngay cả đánh Lương Sơn chiến tướng 15 viên. Liên Tân Minh, Lỗ Chí Thâm cao thủ như vậy đều đạm nhi. Võ tổng hiện tại muốn đối chiến Đồng Bình trong ba người ít ra một cái, lại thế nào khả năng tránh đi hắn phi thạch. Tống Giang nuốt ve sợi râu, nhìn xem lặng lẽ tới gần Trương Thanh, giữa lông mày hiện ra ý cười. Trương Thanh phi thạch bản lĩnh, thiên hạ vô song. Cũng chỉ có tiểu Lý Quảng Hoa Vinh Thần Tiễn có thể cùng sánh vai một hai. Bất quá, Hoa Vinh Thần Tiễn mặc dù khoảng cách càng xa, uy lực càng mạnh, nhưng là tốn thời gian quá dài, tính bất ngờ không kịp Trương Thanh phi thạch. Bất quá, để cho an toàn, Tống Giang vẫn là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoa Vinh, dặn dò nói, "Hoa Vinh hiền đệ, một hồi tranh đấu lên, ngươi phối hợp Trương Thanh huynh đệ phóng ám tiễn, tranh thủ bắn giết võ tổng." Đối võ tổng loại này Lương Sơn phản đồ, căn bản không cần đến nhân từ nâng tay. Tống Giang cũng biết, lần này Nhị Long Sơn tập đoàn công nhân cùng hắn đối nghịch, thậm chí chuẩn bị rời đi Lương Sơn khác lập môn hộ. Hắn vị này đã từng kết bái huynh đệ võ tổng, làm ra tác dụng rất lớn. Cho nên, vừa ra tay chính là sát chiêu, căn bản không lưu chỗ trống. Nhưng vào lúc này, đối diện võ tổng cũng nói, đồng bình, muốn đánh liền đánh, không đánh liền làm chứng, nói lời vô dụng làm gì? Có phải hay không kiêng kỵ đằng sau ta Lỗ Chí Thâm, Dương Chí? Không cần lo lắng, hôm nay chỉ một mình ta, đơn đấu ba người các ngươi. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Võ Tòng lạnh lùng nói xong, thúc mạnh ngựa dây thừng, thế mà dẫn đầu hướng về phía đồng bình ba người phát khởi công kích. Một cử động kia, hoàn toàn đem Lương Sơn bên này tất cả mọi người, bao quát Võ Tòng sau lưng Nhị Long Sơn tập đoàn đám người, chấn kinh. Lấy một địch ba, khiêu chiến vẫn là Lương Sơn Mã Quân Ngũ Hổ tướng bên trong ba vị. Không chỉ có như thế, tại ba người này sau lưng, thật là có Lương Sơn am hiểu nhất công kích từ xa Trường Thành cùng Hoa Bình. Một khi thời điểm chiến đấu, hai người này đột thi tên bắn lén, Võ Tòng cục diện sẽ thay đổi vô cùng bị động. Đây quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tống Giang nghe xong, mặt mày hớn hở, nhìn về phía bên cạnh Ngô Dụng, quân sư, ta trước kia tại sao không có phát hiện, Võ Tòng như thế ưa thích muốn chết đâu? Ta Lương Sơn Ngũ Hổ tướng, vô địch thiên hạ, lần này ta duy nhất một lần phái ra ba vị, muốn chém giết cái này nịch tặc, giống như lấy đồ trong túi. Huống chi, còn có Trương Thanh huynh đệ cùng Hoa Vinh huynh đệ theo bên cạnh phối hợp tác chiến, xem ra, cái này Võ Tòng hôm nay hẳn phải chết. Nghe được Tống Giang lời nói, Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Cho tới nay, hắn đều không phải là rất ưa thích Võ Tòng. Hàng ngày lạnh gương mặt này, với ai thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như, không phải liền là chết huynh trưởng sao? Lý Quý Nương còn chết đâu? Không phải cũng ngoan ngoãn cho Tống Giang cả cả coi chừng bụng. Võ Tòng lại dám phản loạn Tống Giang, phá hư bọn hắn chủ hoạch đã lâu chiêu an đại kế. Cái này xúc động cực lớn Ngô Dụng bảy ngược. Lần này, Lương Sơn xuất động mười mấy tên đầu lĩnh, hơn bạn binh mã, còn bắt không được một cái Võ Tòng sao? Ngô Dụng đã nghĩ kỹ, lần này, Võ Tòng phải chết. Giết Võ Tòng về sau, Nhị Long Sơn tập đoàn ngay lập tức sẽ biến thành một đoàn ngũ cát. Đến lúc đó, hắn lại cùng Tống Giang cho những người này nói lên một chút lời hữu ích, cho một chút cực nhỏ lợi nhỏ trấn an một chút, những người này liền sẽ trở thành chiêu an trên đường, sắc bén nhất đao. Chỉ cần có thể lập xuống công lao, tranh thủ công danh, ai quản những người này chết sống. Nhị Long Sơn bên này, Lỗ Chí Thâm đứng tại Lâm Sung bên cạnh, hai tay thật chặt nắm đuốt thủy ma thiền trượng, không dám chớp mắt một cái nhìn xem chiến trường phương hướng. Sư Minh, Nhị Lang lần này, thật đúng là có chút khinh thường. Vừa rồi hắn bắt sống Tần Minh, thân thủ thật là cao minh không tệ, có thể ba cái này tướng lĩnh đều so Tần Minh mạnh hơn a. Hắn một cái đối ba cái, có thể nói là không có phần thắng chút nào, hắn thế nào như thế lô mãng đâu, một hồi nếu là hắn có sơ suất, ta là bước đem, chạy trộm, còn mời sư huynh xem ở ngày xưa tình chia lên, đối Nhị Lang làm biệt thủ. Lỗ Chí Thâm sợ Võ Tòng có sơ suất, đối với Lâm Sung năn nỉ nói. Mặc dù, theo quan hệ đi lên nói, Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí, Võ Tòng cùng một chỗ tại Nhị Long Sơn vào rừng làm cướp nhiều năm, được cho sớm chiều ở chung. Nhưng là, thật tới thời khắc sống còn, hắn càng muốn tin tưởng cùng Triều Đình có sinh tử đại thù Lâm Sung. Ha 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 ha. Võ Tòng, đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không được chúng ta lấy nhiều khi ít. Trên lưng ngựa, đồng bình cười lớn, sau lưng hai chi tiểu kỳ trong gió bay phất phới. Một bên là anh dũng song thương đem một bên khác, là phong lưu vạn hộ hầu. Đồng bình người này, vong ân phụ nghĩa, lại tự cao tự đại, tự nhận là vạn hộ hầu tài năng, vừa làm như thế hai mặt tiểu kỳ vác tại sau lưng, đánh trận thời điểm cực kỳ chói mắt. Võ Tòng, người ta ngày xưa cùng ở tại Lương Sơn, cũng coi là huynh đệ. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cản trở chiêu an đại kế. Hôm nay, quan mỗ cũng không lo được đạo nghĩa, nhất định phải đưa ngươi cái này lịch tặc cầm xuống. Quan thắng một tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, tay trái giữ chặt dây cương, mạnh mẽ hất lên. Chiến mã đạt được tín hiệu, hướng phía Võ Tòng chạy như bay đến. Đồng bình cùng Hô Diên trước đội vàng đuổi theo. Phía sau, Hoa Vinh đã sớm nắm cung nơi tay, dương cung cài tên, mũi tên trực chỉ Võ Tòng cổ họng. Trương Thanh cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ bốn người giao thủ, lập tức dùng phi thạch đả kích Võ Tòng. Võ Tòng thấy thế, không hề sợ hãi, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, trong tay tuyết hoa bân thiết song đao vung dậy, hướng phía Đồng Bình phương hướng phóng đi. Xuyên biệt về sau, Võ Tòng đơn giản nhớ lại một chút, có người nào là nhất định phải đưa bọn hắn đi chết. Trong đó, Đồng Bình danh tự thình lình xuất hiện. Người này thân làm Đông Bình phủ binh mã đô giám, tại đối mặt Lương Sơn đại quân thời điểm, không cân nhắc đỉnh giữ đất đai vệ quốc, ngược lại là hiến thành đầu hàng, còn tự tay giết chết một tay để bạn hắn thái thú cả nhà, đoạt thái thú nữ nhi làm vợ. Loại này hành vi, cùng xuất sinh có gì khác? Cho nên, cái này Đồng Bình, hắn nhất định phải giết. Chương 10, lấy 1-3, trọng thương Đồng Bình. Chương 10, lấy 1-3, trọng thương Đồng Bình. Xem nào. Nhưng vào lúc này, quan thắng cái thứ nhất lao đến. Trong tay nặng 82 cân thanh long hiển nguyệt đao, mang theo phong thanh, hướng phía Võ Tòng mạnh mẽ đánh xuống. Quan thắng nghe nói là quan vũ hậu nhân, hình dạng cùng quan vũ cực kỳ tương tự, vũ khí trong tay cũng là thanh long hiển nguyệt đao. Môn này binh khí, đi là nhất lực hàng thập hội lộ tuyến. Thân đao cực kỳ nặng nghề, uy lực kinh người. Khuyết điểm chính là có sai lầm nhanh nhẹn, quan vũ chinh chiến thời điểm tổng trúng tên, cũng là bởi vì điểm này. Mặt khác, chính là vũ khí quá mức nặng nghề, đối người sử dụng thể lực hao phí cực lớn. Cho nên, quan vũ đánh trận thời điểm, hoặc là tốc thắng, hoặc là sẽ rất khó cầm xuống đối diện. Quan thắng cũng kém không nhiều. Cho nên, hắn nghĩ đến lớn tiếng dọa người, trước nổ thứ nhất. Làm. Võ Tòng đem tuyết hoa bân thiết song đao hợp lại cùng nhau, vững vàng đón đỡ lấy quan thắng một kích này. Coi như không có hệ thống gia trì, Võ Tòng lực lượng tại Lương Sơn bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất, gần với có thể nổ lên thủy dương liễu Lỗ Chí Thâm. Quan thắng đại đao đụng phải Võ Tòng song đao, khó tiến thêm nữa. Mà liền tại lúc này, Đồng Bình song thương cùng Hô Diên trước song tiên cũng tới. Đồng Bình song thương phân biệt chỉ hướng Võ Tòng hai nơi yếu hại, mạnh mẽ đâm vào. Đồng Bình có thể đưa thân Lương Sơn ngũ hổ tướng, tự nhiên có chút tài năng. Song thương lựa chọn góc độ không chỉ có 10 phần xảo trá, lực đạo cũng rất lớn. Võ Tòng nếu như trễ rút lui đao trở về thủ lời nói, thế tất sẽ bị đâm ra hai cái trong suốt lỗ thủng. Mà một khi hắn rút lui đao trở về thủ, quan thắng đại đao đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Hô Diên trước sông tiên, thế đại lực chậm, đánh tới hướng Võ Tòng đầu. Nếu là một khi đập thật, Võ Tòng đầu lúc ấy liền phải nở hoa. Từ cục, hoàn toàn từ cục. Phía sau, Tống Giang nhìn thấy ngũ hổ tướng bên trong ba vị lấy được như thế ưu thế, một cái mặt đen cười nở hoa. Quả nhiên không hổ là Lương Sơn ngũ hổ tướng, ra tay liền có. Đem cái này nghịch tặc chém giết, xem ai còn dám cản trở Triều An đại kế. Lỗ Chí Thâm mắt thấy Võ Tòng gặp nạn, cũng không lo được rất nhiều, cơ nặng 62 cân thủy ma thiền trượng, hướng phía vòng chiến phóng đi. Tại bên cạnh hắn, Lâm Sung hơi trầm ngâm, cũng phóng ngựa hướng về vòng chiến phóng đi. Hắn võ nghệ so với Quan Thắng là hơi kém một bậc, đối đầu Quan Thắng rất khó thủ thắng. Bất quá, nếu là Võ Tòng chết, hắn không chỉ có muốn lần nữa trên lưng bất trung bất nghĩa bêu danh, cũng thiếu một cái dung thân chỗ. Trương Thanh cùng Tôn Nhị nương vợ chồng nhìn xem Võ Tòng gặp nạn, trên mặt treo đầy lo lắng. Thi Ân che mắt, không dám tiếp tục xem tiếp. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Trên lưng ngựa Võ Tòng đột nhiên hai chân dùng sức, cả người trực tiếp đằng không mà lên, lăn mình một cái, vững vàng rơi xuống đất. Song đao nhanh như gió, trong nháy mắt chém đứt Quan Thắng tọa kỵ hai chân. Chiến mã bị đau, một cái phát cuồng, đem Quan Thắng đỉnh xuống ngựa. Chợt, Võ Tòng một cái bước xa, vọt tới Hô Diên trước bên cạnh, thân thể giống như là không có trọng lượng đồng dạng, đằng không mà lên, song đao bổ về phía Hô Diên trước đầu. Cái này liên tiếp động tác, tựa như hành vân như nước chảy, đem toàn bộ chiến cuộc tình thế nghịch chuyển đi qua. Quan Thắng tọa kỵ thụ thương, không còn dám chiến, khập khiễng hướng phía phe mình trận doanh chạy tới. Hô Diên trước dựng lên song tiên, ngạnh kháng Võ Tòng song đao. Không ngờ, Võ Tòng biến chiêu thật nhanh, cổ tay vặn một cái, giới đao xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp gác ở Hô Diên trước trên cổ. Mà lúc này, Hô Diên trước song tiên còn gác ở trên đầu, chờ lấy Võ Tòng giới đao rơi xuống. Một hiệp, chặt đứt Quan Thắng tọa kỵ móng ngựa, làm Quan Thắng không thể tái chiến, lại dùng đao bức ở Hô Diên trước, đem nó bắt sống. Võ Tòng biểu hiện này, hoàn toàn nhường ở đây tất cả mọi người lâm vào chấn kinh. Khen. Nhưng vào lúc này, dây cung vang lên. Một chi vũ tiễn mang theo phong thanh, bắn về phía Võ Tòng cổ họng. Hoa binh, hắn rốt cục xuất thủ. Lựa chọn thời cơ, cũng có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là Võ Tòng bức lui Quan Thắng, bức ở Hô Diên trước ngay miệng. Võ Tòng nếu như tránh né hắn mũi tên, Hô Diên trước tự nhiên là có thể thoát khốn. Mà nếu như không tách ra lời nói, hắn có tự tin, một tiễn này tuyệt đối có thể đem Võ Tòng bắn chết. Võ Tòng vừa chết, Hô Diên trước nguy cơ cũng liền hiểu. Siêu, một cái đá cuội, đánh lấy xoáy nhi hướng phía Võ Tòng hai gò má đánh tới. Trương Thanh phi thạch. Phi thạch chính là Trương Thanh dùng phần tay lực lượng phát ra, lực lượng so với cùng tiễn có chỗ không kịp, cho nên hắn đem mục tiêu khóa chặt tại Võ Tòng bộ mặt. Trương Thanh tự tin, tại khoảng cách này, hắn phi thạch bách phát bách trúng, Võ Tòng quả quyết tránh né không ra. Chỉ cần phi thạch đem Võ Tòng đánh bại, đồng bình song thương trong nháy mắt liền có thể đâm chết Võ Tòng. Đồng bình cùng Trương Thanh quen biết nhiều năm, vô cùng có ăn ý tại Trương Thanh phi thạch bay ra một sát na, đồng bình cũng động. Hắn nhảy lên ngựa, đi vào Võ Tòng bên người, trong tay song thương lần nữa hướng phía Võ Tòng đâm tới. Lúc này, Lâm Sung khoảng cách Võ Tòng còn có ước chừng 5-6 trượng khoảng cách. Lỗ Chí Thâm bởi vì là bước đem, chạy chậm, khoảng cách càng xa, căn bản không kịp cứu viện. Điều trùng tiểu kỹ, an giám mua dịu quá mắt trợ. Võ Tòng hừ lạnh một tiếng, thiên đao bắt thức lần nữa dùng ra. Trong tay giới đao vung lên, một đạo nhìn không thấy đao mang sẽ qua. Vẻ mặt giữ tợn Đồng Bình còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu, một cỗ sắc bén khí tức từ đôi đến đầu, theo cánh tay trái của hắn phía dưới bay qua. Cánh tay trái của hắn lúc này bay ra, mà Võ Tòng cũng tại lúc này động. Thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, không có người thấy rõ hắn là thế nào động tác, đã rời đi thì ra vị trí chỗ ở ba trượng xa. Hoa Vinh thần tiễn, công bằng, xuất tại Đồng Bình tay cụt bên trên, đem Đồng Bình tay cụt bắn đi ra thật xa. Mà Trương Thanh phi thạch vừa vặn đánh vào Đồng Bình trên mặt, đem hắn đánh rơi xuống dưới ngựa. Đem cái này bất trung người bất nghĩa cánh tay hảo hảo thu về, lấy về cho chó ăn. Võ Tòng hướng phía phe mình trận doanh quát mắng một tiếng, lúc này liền có Lâu La lao ra, nhặt lên Đồng Bình tay cụt, mang về phe mình trận doanh. Cái này sao có thể? Tống Giang, Nô Dụng bọn người trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, Võ Tòng có thể tại ngắn ngủi như thế một sát na công phu, phá giải ngũ hổ tướng bên trong ba người bấy kín. Không chỉ có như thế, còn đả thương một người, trọng thương một người. Cái này chiến lực, chỉ sợ toàn bộ Lương Sơn cũng không tìm tới cái thứ hai. Lư Viên ngoại Tống Giang chật vật quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lư Tuấn Nghĩa, đều nói ngươi Hà Bắc Ngọc Kỳ lần thương đồng thiên hạ vô song, ngươi có thể giống Võ Tòng như thế, phá vỡ Quan Thắng tướng quân ba người vây kín sao? Lư Tuấn Nghĩa chật vật nuốt ngụm nước bọt. Là, hắn là danh xưng thương đồng thiên hạ vô song không tệ, thật là, lấy hắn võ nghệ, đánh bại Quan Thắng một người, đều phải tốn nhiều sức lực. Căn bản không có khả năng giống như là Võ Tòng đồng dạng, thời hợt chiến thắng ba người vây kín a. Cái này Võ Tòng, lúc nào thời điểm biến khủng bố như vậy? Trong chiến trường, Hồ Diên trước nhìn xem Võ Tòng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật là đáng sợ. Hắn đánh cả đời cầm, cũng không có gặp được khủng bố như vậy đối thủ a. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không lo được đã bị đau ngất đi Đồng Bình, Hô Diên trước vỗ ngựa, hướng phía phe mình trận doanh phi nước đại. Cái này Võ Tòng thật là đáng sợ, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Chương 11, hồi thứ nhì Long Sơn, chiêu hàng Tần Minh. Chương 11, hồi thứ nhì Long Sơn, chiêu hàng Tần Minh. Hô Diên trước phóng ngựa, kinh hoàng về doanh. Về phần Đồng Bình, thật không tiện, cùng hắn không quen. Hô Diên trước về doanh về sau trong phiên khắc, Quan Thắng cũng khập khiễng trở về. Hắn nguyên bản đỏ thẫm sắc gương mặt, lúc này giống như là có thể vặn ra máu đồng dạng. Thân làm Lương Sơn Mã quân ngũ hổ thượng tướng đứng đầu, bị một cái bước đem nhẹ nhõm đánh bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thật là, võ tổng cứng hãn, nhường tâm hắn có sợ hãi, kia lạnh như băng, giống như là có thể xuyên thủng lòng người ánh mắt, dù là kinh nghiệm xa trường quan thắng, đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Công Minh ca ca, xin thứ cho tại hạ vô năng, chưa thể cầm nã võ tổng, là Công Minh ca ca xuất khí. Quan thắng hướng phía Tống Giang ôm quyền, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Thấy thế, Hồ Diên trước cũng tung người xuống ngựa, hướng phía Tống Giang chắp tay, Công Minh ca ca, mặt tướng Hồ Diên trước tác chiến bất lợi, còn mời Công Minh ca ca trách phạt. Hoa Bình, Trương Thanh thấy thế, cũng đều nhao nhao hướng Tống Giang thỉnh tội. Lần này tập kích Nhị Long Sơn, Lương Sơn có thể nói là phái ra có thể phái ra tinh nhuệ nhất tướng lĩnh. Không chỉ có đem còn sót lại ba vị mã quân ngũ hổ thượng tướng đều phái ra ngoài, còn vận dụng Hoa Vinh cùng Trương Thanh hai đại công kích từ xa tay. Có thể dù cho dạng này, cũng như cũng không thể cầm xuống Nhị Long Sơn. Hoặc là nói, bọn hắn liền võ toàn một người, đều chưa bắt lại đến. Tống Giang lúc đầu cố ý, mong muốn trách phạt quan thắng bọn người. Có thể nghĩ lại, hiện tại chính là lúc dùng người. Võ toàn rõ ràng là đang cùng hắn cướp người. Nếu như lúc này đối quan thắng bọn người trọng phạt lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho đám người thất vọng đau khổ, bất lợi cho ngày sau chiêu an đại kế. Rơi vào đường cùng, Tống Giang chỉ có thể bày ra một bộ hòa ái khuôn mặt, lúng túng cười lấy, tung người xuống ngựa, đưa tay nâng quan thắng bọn người. Mấy vị huynh đệ, nói gì vậy? Cũng là vì Lương Sơn, vì triều đình hiệu lực, các vị huynh đệ cũng đều tận lực, chỉ trách cái này võ tổng quá mức hung hành, giảo hoạt. Nói đến, ta cũng có lỗi, nhớ ngày đó không có thấy rõ người này lòng lang dạ thú, thế mà cùng người này kết bái, thật sự là Tống Giang cuộc đời chi vô cùng nhục nhã. Nếu như muốn trách phạt các vị tướng quân, kia Tống Mỗ cũng lẽ ra nên cùng nhau bị phạt. Trên lưng ngựa, Nô Dụng nghe Tống Giang phen này ngôn luận, âm thầm gật đầu. Quả nhiên, không hổ là Tống Giang. Tay này lôi kéo người tâm bản sự, quả nhiên là thiên hạ vô song. Những lời này nói xong, còn sợ quan thắng bọn người, không hiệu tử lực sao? Nhị Long Sơn bên này, nhìn thấy Võ Tòng một người một ngựa, liền áp chế Lương Sơn ba viên đại tướng, tất cả mọi người rung động không thôi. Võ Tòng lúc nào thời điểm mạnh mẽ như vậy? Đối mặt ba vị ngũ hổ thượng tướng vây công, lại có thể hời hợt hóa giải, còn trọng thương trong đó một vị. Cái này chiến lực quả thực có thể xương kinh khủng. Dương Chí ngồi ở trên ngựa, nhìn phía xa Võ Tổng, ngũ vị tạp trần. Hắn nguyên bản trông cậy vào Võ Tổng là xính nhất thời khí phách, đợi đến tại Lương Sơn đại quân trước mặt gặp khó, tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ Võ Tổng chiến lực như thế cường hãn, ép Lương Sơn không ngẩng đầu được lên, còn thế nào có thể trông cậy vào Võ Tổng hồi tâm chuyển ý? Lỗ Chí Thâm cùng Lâm Sung, một bên là Võ Tổng kinh người chiến lược cao hứng, vừa có chút phiền muộn. Đồng Bình, Quan Thắng, Hồ Diên trước đều là nhiều năm huynh đệ, cùng một chỗ nếm qua thịt, từng uống rượu, đánh trận. Hiện nay Võ Tổng đánh bại Quan Thắng, Hồ Diên trước càng là bị thương nặng, Đồng Bình đời này đều không có cơ hội lại dùng hắn song thương, mắt thấy là phế đi. Bọn hắn nhiều ít có chút không đành lòng. Hơn nữa, dựa theo Võ Tổng tính tình, làm không tốt sẽ trực tiếp đem Đồng Bình chém. Nhưng vào lúc này, Võ Tổng đã xách đao đi tới Đồng Bình bên cạnh. Đồng Bình lúc này ung dung tỉnh dậy, nhìn thấy Võ Tổng xách đao mà đến, không khỏi vừa hãi vừa sợ. Hắn biết Võ Tổng đau hạng chưa từng để lại người sống, hôm nay cái mạng này đoán chừng là viết gì chúc ở đây rồi. Không ngờ Võ Tổng xách đao mà đến, một cước đem Đồng Bình đá bay ra ngoài. Sau đó, hướng phía Tống Giang phương hướng hô to, Tống trại chủ, cái này phế nhân trả lại ngươi. Đồng Bình trên không trung bay múa tầm vài vòng, rơi ầm ầm trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn cả đời mạnh hơn, lúc nào bị người gọi phế vật qua. Võ Tổng chặt đứt hắn một đầu cánh tay, chiến lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều, còn thế nào phong hầu bại tướng. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, khí đã hôn mê. Túc chủ hung hăng đánh bại Lương Sơn binh mã, dẫn phát Tống Giang, Nô Dụng, Đồng Bình, Trương Thanh chờ 62 người oán niệm, thu hoạch được oán niệm giá trị 62 điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Võ Tổng rất là thích thú. Lần này liền có 107 điểm bán nghiệm giá trị, trở lại Nhị Long Sơn về sau cũng là có thể nghiên cứu một chút, có thể rút ra ban thưởng gì. Quay lại đầu ngựa, Võ Tổng thẳng đến Nhị Long Sơn trận doanh, chúng ta đi về Nhị Long Sơn. Nhị Lang, đao pháp của ngươi lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Ta cùng ngươi luận bàn bao nhiêu lần, chưa từng thấy ngươi dùng vừa rồi bộ kia đao pháp. Nếu là dùng lời nói, ta cái này đầu chọc là giữ không được. Lỗ Chí Thâm con mèo ngồi ở trên ngựa, tăng bào giật ra một nửa, lộ ra nồng đậm lông ngực. Đối với Võ Tổng vừa rồi bày ra đao pháp, phục sát đất. Dương Chí cùng Lâm Sung không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Võ Tổng, dường như muốn nghe xem hắn giải thích thế nào. Cà ca có chỗ không biết. Võ Tổng hướng phía Lỗ Chí Thâm chắc tay, Nhị Lang trong động nhận thần tiên điểm hóa, truyền thụ bộ này đao pháp, hiện nay vẫn chưa hoàn toàn rèn luyện đâu. Huống chi, cà ca cương trực ghét duôn định, hành hiệp trưởng nghĩa, là Võ Tổng sùng bái người, liền xem như biết luyện, cũng không có khả năng dùng cái này đao pháp cùng cà ca động thủ a. Lời này, Võ Tổng nói, tình chân ý thiết. Kiếp trước, Võ Tổng đối với Lương Sơn Đông Đảo đầu lĩnh đều rất có phê bình kín đáo. Tống Giang giả nhân giả nghĩa, tập trung tinh thần chỉ muốn chiêu an, dùng các huynh đệ máu đổi mũ ô sa. Lư Tuấn Nghĩa, Tần Minh bọn người cổ hủ, cùng cựu nhân nâng cốc luân hoàn, chuyện trò vui vẻ. Lâm Sung Mất Đức, đối mặt cao nha nội làm nhục vợ mình, liền cái giấm cũng không dám thả. Duy chỉ có đối Lỗ Chí Thâm, quả nhiên là thưởng thức không thôi. Nguyên bản thật tốt sĩ quan, vì thay Kim Thúy Liên ra mặt, đánh chết Trịnh Đồ, bị ép xuất ra. Sau đó vì cứu Lâm Sung, đại náo lợn rừng rừng, đắc tội cao cầu, lúc này liền hòa thượng cũng làm không thành, chỉ có thể bị ép vào rừng làm cướp. Có thể nói, Lỗ Chí Thâm là bị cái này ăn người thế đạo, bức cho bên trên Lương Sơn. Ha 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 ha. Nhị Lang, lời này ta nghe thoải mái. Chờ trở lại Nhị Long Sơn, ta nhất định mời ngươi mấy chén lớn. Lỗ Chí Thâm cười lớn, phóng ngựa phi nước đại.
Tốt, một lời đã định. Võ Tổng cười ha hả bằng lòng, lắc một cái dây cương, đuổi kịp Lỗ Chí Thâm. Phía sau bọn họ, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương các đầu lĩnh nhìn về phía Võ Tổng ánh mắt giống như là nhìn thần minh đồng dạng. Một người đơn đấu ba viên ngũ hổ thượng tướng, thật sự là quá mạnh. Đầu này đại đạo thông hướng Nhị Long Sơn phương hướng khoảng 50 dặm, không có chấn điện, một đoàn người chỉ có thể ở giã ngoại hoang vu đóng trại. Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm, Lâm Sung, Dương Chí mấy cái đầu lĩnh ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, nướng vừa mới đánh tới con mồi, mùi thơm truyền đi thật xa. Võ Tổng nhường bọn Lâu La đem Tần Minh dẫn tới, bởi vì hôm nay Võ Tổng trước trận không có chém giết đồng bình, Lỗ Chí Thâm bọn người ngược lại không quá lo lắng Võ Tổng sẽ chém Tần Minh. Đã không phải muốn chạm, kia tỷ lệ lớn chính là chiêu hàng. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Võ Tổng, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị thế nào chiêu hàng Tần Minh. Chương 12, ở lại Thái Úy thăm Lương Sơn, Tống Giang Ngô Dụng sắp điên. Chương 12, ở lại Thái Úy thăm Lương Sơn, Tống Giang Ngô Dụng sắp điên. Kỳ thật, Võ Tổng sở dĩ không có chém giết đồng bình, cũng có lo nghĩ của mình. Đồng bình là đồ cặn bã, điểm này không thể nghi ngờ. Người cặn bã như vậy, một đao đem nó chém giết, thật sự là quá mức tiện nghi hắn. Cho nên, Võ Tổng chuẩn bị, nhường đồng bình cũng thể nghiệm một thanh, tiếp trước hắn bị chém đứt một tay, biến thành phế nhân về sau, Tống Giang kia thái độ lạnh lùng. Về phần đồng bình đầu chó, trước gửi ở trên của hắn, mong muốn chặt lời nói, tùy thời có thể làm được. Thả ta ra, các ngươi bọn này phản đồ, tạp toái, phản bội Lương Sơn, các ngươi chết không yên lành. Một hồi tiếng mắng chửi bên trong, tướng mạo khôi ngô, thu kịch Tần Minh, bị mấy cái Lâu La đẩy, áp giải tới Võ Tổng trước mặt. Võ Tổng, ngươi tên phản đồ này, đáng hận ta Tần Minh bản sự không tốt, không có tự tay đạp nát đầu của ngươi. Muốn giết cứ giết, liền xem như làm quỷ, ta Tần Minh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Minh cũng là kiên cường, đều biến thành tù nhân, vẫn chửi rủa không dứt. Võ Tổng đứng dậy, Tuyết Hoa Bân Thiết song đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Xoát, ánh đao lướt qua, Tần Minh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau một lát, trong tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng không có đánh tới, ngược lại là sợi dây trên người buông lỏng ra. Tần Minh kinh ngạc nhìn bị đồng loạt chặt đứt dây thừng, trong lòng âm thầm chấn kinh. Phải dùng đao chặt đứt dây thừng rất dễ dàng, nhưng là muốn chặt đứt quấn quanh ở trên người hắn dây thừng lại không thương tổn hắn mảy may, đây đối với dùng đao cường độ cùng độ chính xác có cực cao yêu cầu. Mà Võ Tổng vừa rồi hời hợt liền làm được điểm này, quả thực để cho người ta tán thưởng. Đáng tiếc, người này đầu óc không tốt, thế mà phản bội Lương Sơn. Hắn Tần Minh xem như Lương Sơn người, tất nhiên muốn cùng người này thế bất lưỡng lập. Ngồi đi. Võ Tổng tùy ý hướng phía Tần Minh phất phất tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, đồng thời đao kiếm vẩy một cái nướng tư tư bốc lên dầu thỏ rừng, bay về phía Tần Minh. Tần Minh trở tay tiếp được thỏ rừng, cũng không để ý kia nóng bỏng nhiệt độ, bỏ vào trong miệng, ăn liên tục lên. Hắn suy đoán, Võ Tổng là muốn chiêu hàng hắn. Hắn khẳng định là không thể bằng lòng. Võ Tổng thẹn quá hóa giận phía dưới, sẽ giết hay không hắn? Đã muốn chết, không bằng làm bị chết no. Tần Minh tướng quân, ngươi vốn là Thanh Châu binh mã đốc giám, bởi vì một nhà lao tiểu đều bị Thanh Châu chi phủ Mộ Dung Ngạn giết, cùng đường mặt lộ phía dưới, mới đầu nhập vào Lương Sơn không sai a. Võ Tổng một bên dùng một cây gậy gỗ, tùy ý chọn ngọn lửa, nhường hỏa thiêu vượng hơn một chút, vừa nói, không sai. Mộ Dung lão tặc ỷ vào muội muội của hắn là Mộ Dung quý phi, tại Thanh Châu khu vực hành hành không sợ, không phân tốt xấu, giết cả nhà của ta. Ta bất đắc dĩ, mới đầu nhập vào Lương Sơn. Vừa nhắc tới bị giết gia quyến, Tần Minh tức giận không thôi, trực tiếp thừa nhận. Tốt một cái bi thảm cố sự. Võ Tổng gật gật đầu. Tần Minh đoạn này bi thảm kinh nghiệm, tiếp trước hắn đọc sách thời điểm cũng từng nhìn qua, cho nên cũng không lạ lắm. Sở dĩ nhắc lên chuyện này, cũng là vì dẫn xuất phía dưới chủ đề. Cho nên, cũng không mất tích, trực tiếp tiếp tục mở miệng hỏi, "Tần Minh tướng quân, nếu ngươi bây giờ vẫn là Thanh Châu binh mã đô giám, ngươi dưới trướng tướng quân bị bắt làm tù binh về sau, tại Thanh Châu khu vực cướp bóc giết, việc ác bất tận, ngươi sẽ làm sao?" Ngay tại gầm thịt thỏ, Tần Minh không cần nghĩ ngợi, phản loạn. Lao tử trước hết giết cả nhà của hắn, sau đó giết hắn. Vừa dứt tiếng, Tần Minh động tác trì trệ, trong nháy mắt ngây dại. Nhiều năm như vậy, hắn một mực không có đi cân nhắc qua vấn đề này, hoặc là nói đúng không bằng lòng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà, làm Võ Tổng hỏi, hắn bản năng phản ứng, thế mà cũng là giết cái này kẻ phản loạn toàn bộ nhà. Kia, hắn lại như thế nào đi chỉ trích Mộ Dung Ngạn đâu? Chẳng lẽ lại, cũng bởi vì Mộ Dung Ngạn giết là nhà của Hàn Uyên? Nửa ngày về sau, Tần Minh mới đỏ mặt, tiếp tục cãi lại, ta khi đó còn không có đầu nhập vào Lương Sơn đâu, Mộ Dung lão tặc không có điều tra tin tưởng, liền giết cả nhà của ta, bằng không, ta làm sao lại đầu nhập vào Lương Sơn? Võ Tổng đang nghiêm nghị, vậy ngươi cân nhắc qua không có? Mộ Dung Ngạn vì cái gì nhận định ngươi phản loạn? Có phải hay không Tống Giang cùng Ngô Dụng vì bức ngươi lên núi, phái người giả trang hình dạng của ngươi, mặc vào ngươi khôi giáp, tại Thanh Châu cảnh nội cướp bóc đốt giết, đưa tới Mộ Dung Ngạn hiểu lầm. Nếu như Mộ Dung Ngạn là chủ mưu, kia Tống Giang, Ngô Dụng cũng là đồng lõa. Ngươi Tần tướng quân vũ dũng hơn người, trung nghĩa vô song, làm sao lại tự cam đoạ lạc, cùng loại tiểu nhân này làm bạn? Về phần ngươi mong muốn chiêu an, một lần nữa tranh thủ công danh, ta Võ Tổng hôm nay lấy tính mệnh đảm bảo, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta Nhị Long Sơn, ta cam đoan ngươi sinh thời có thể một lần nữa phụ thêm quan phục. Nghe nói như thế, Thần Minh hoàn toàn ngây dại. Đúng vậy à, giết cả nhà của hắn người là Mộ Dung Ngạn không giả, nhưng nếu như không có Tống Giang, Ngô Dụng độc kế, hắn một nhà mấy chục miệng, thế nào về phần chém đầu cả nhà? Suy tư một lát, Thần Minh rốt cục mềm xuống, hướng phía Võ Tổng, ngã đầu liền bái, "Võ Tổng huynh đệ, đa tạ ngươi nhắc nhở." Thần Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục nghĩ thông suốt. Từ nay về sau, ta Tần Minh bằng lòng tại ngươi dưới trướng, ra sức châu ngựa. Võ Tòng nghe vậy, cũng thật cao hứng. Việc hắn muốn làm rất nhiều, cần đại lượng nhân tài. Mà Lương Sơn nhân mã, hắn nhất là hiểu rõ. Ngoại trừ những người kia thành phẩm thấp kém, không thể không giết cặn bã bên ngoài, vẫn là phải thu nạp một bộ phận việc khác tương đối ít, lớn mạnh chính mình thực lực. Mà Tần Minh, hiển nhiên thuộc về cái sau. Người tới, đưa rượu lên, hoan nghênh Tần Minh tướng quân gia nhập. Võ Tòng hô to một tiếng, rất nhanh liền có Lâu La đưa tới rượu. Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lâm Sung cùng mới gia nhập Tần Minh nâng cốc luân hoan, ăn như gió cuốn. Một bên khác, Lương Sơn doanh trại. Tống Giang ngồi trong lều vải, không ngừng than thở. Ở bên cạnh hắn, Nô Dụng, Hoa Vinh chờ Tâm Phúc vây quanh hắn ngồi, chờ mặc không nói. Lần xuất chinh này, Lương Sơn hao tổn Tần Minh, Đồng Bình cũng thành phế nhân. Tăng thêm trước đó bị Võ Tòng bắt cóc Lâm Sung, Ngũ Hổ thượng tướng chỉ còn lại Hô Diên trước cùng quan thắng. Nửa ngày, Tống Giang thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Quân sư, Võ Tòng tên kia đao pháp tà môn đến cực điểm, ngươi có thể nhìn ra con đường sao? Nô Dụng lắc đầu. Võ Tòng hôm nay thi triển đao pháp, đáng sợ đến cực điểm, dường như mang theo mênh mông đao khí. Chặt đứt Đồng Bình cánh tay một đao kia, bọn hắn đều không nhìn thấy lưỡi đao vung qua, Đồng Bình cánh tay liền bay đến giữa không trung. Quả thực là kinh khủng như vậy. Kaka, lần này chúng ta hao tổn hai viên đại tướng, khắp nói chuyện là nguyên khí đại thường, ta đề nghị chúng ta vẫn là trước quay về Lương Sơn Bạc, lại làm khu chỗ. Nô Dụng nắm nuốt râu dê, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Vốn cho là lần xuống núi này hẳn là sẽ như bẻ cánh khô, một lần hành động dẹp điên Võ Tòng bọn người. Lại nghĩ không ra, Võ Tòng thực lực khủng bố như thế, cái này khiến ta sao có thể cam tâm? Tống Giang giận dữ, đứng lên, rút ra bội kiếm, một kiếm chặt đứt bàn một góc. Đúng lúc này, có thám mã đến báo, bẩm báo trại chủ, thám mã thám thính tới, túc thái úy một đoàn người đã đi tới khoảng cách Lương Sơn 50 dặm chỗ, lượng trước ngày mai liền có thể đến. Nghe nói như thế, Tống Giang cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp khàn giọng hô, mệnh lệnh toàn quân, trong đêm lên đường về Lương Sơn, nên đón túc thái úy. Nô Dụng cũng lộ ra vô cùng lo lắng, mệnh lệnh tất cả nhân mã ném đi không cần thiết vật tư, lập tức lên đường về sơn trại. Chương 13, hội nghị quân sự. Chương 13, hội nghị quân sự. Ngay tại Tống Giang, Nô Dụng bởi vì túc thái úy đến mà gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng thời điểm. Võ Tòng một đoàn người cũng đã về tới Nhị Long Sơn. Mấy ngày tàu xe mệt mỏi, nhường Võ Tòng bọn người cũng là có chút mệt mỏi. Rốt cục trở lại cái này Nhị Long Sơn. Lỗ Chí Thâm giật ra tăng bảo, lộ ra lồng ngực nợ nàng, về sau không còn có người tại ta bên thai thì thầm cái gì chim chiêu ăn. Dương Chí nhìn xem Nhị Long Sơn có chút rách nát phòng ở, trong lòng cũng là có chút sầu não. Hắn vốn chỉ muốn tới Lương Sơn về sau, đi theo Tống Giang, Nô Dụng bọn người chiêu ăn, có thể vợ con hưởng đặc quyền, không rơi vào tổ tông uy danh. Thật không nghĩ đến, quanh đi còn lại lần nữa về tới cái này Nhị Long Sơn, làm trở về thổ phỉ. Hơn nữa, lấy Võ Tòng hung hăng đến xem, đời này chỉ sợ cũng không có chiêu an hy vọng. Võ Tòng thực lực bây giờ, cường đại đến nhường Dương Chí cảm thấy sợ hãi. Hắn biết, động thủ tuyệt đối không phải là Võ Tòng đối thủ. Nhị Long Sơn những người khác cũng sẽ không đồng ý chiêu an. Lâm Sung nhìn xem Nhị Long Sơn một ngọn cây cỏ, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đây là hắn lần thứ hai đi vào Nhị Long Sơn. Lần thứ nhất là Hô Diên trước tiến đánh Nhị Long Sơn thời điểm, đi theo Tống Giang đến cho Nhị Long Sơn giải vây. Nhưng bây giờ, Nhị Long Sơn đã cùng Lương Sơn hoàn toàn náo tách ra, về sau gặp lại, liền phải là trên chiến trường. Các vị ca ca, về phòng trước nghỉ ngơi một lát, hai canh giờ về sau, trong tụ nghĩa sảnh gặp mặt, có một số việc cần thương lượng. Võ Tòng nói xong, trực tiếp quay đầu, đi hướng lúc trước hắn ở lại gian phòng. Dương Chí, Lâm Sung bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Võ Tòng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đi vào phòng về sau, Võ Tòng không lo được thu thập đã loạn thành một bầy gian phòng, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu lên hệ thống đến. Hệ thống, đi ra. Võ Tòng để ý niệm bên trong, kêu gọi hệ thống. Túc chủ, có gì phân phó? Rất nhanh, hệ thống thanh âm truyền vào Võ Tòng não hải. Trước đó đánh lui Tống Giang truy binh, có phải hay không đưa 3000 đại tuyết long kỵ? Còn có, hệ thống điểm tích lũy dùng như thế nào? Võ Tòng không kịp chờ đợi, hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn biết, Tống Giang cùng Nô Dụng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái gọi là cướp bên ngoài nhất định phải an bên trong. Bọn hắn mong muốn đi chiêu an lời nói, khẳng định phải trước giải quyết Nhị Long Sơn. Bằng không, Tống Giang cùng Nô Dụng sẽ không yên tâm. Điểm này, theo Tống Giang trước khi chết cũng muốn kéo lên Lý Quỷ đệm lưng, sợ Lý Quỷ hỏng Lương Sơn thanh danh liền có thể nhìn ra. Cho nên, lúc này, bất kỳ một chút lực lượng đều là cực kỳ trọng yếu. Huống chi, 3000 đại tuyết long kỵ a. Đây chính là trong tuyết thế giới bên trong, tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội. Kéo đến thế giới này lời nói, chỉ sợ có thể bù đắp được ở 3 vạn thậm chí 10 vạn kỵ binh. Có lá vương bài này nơi tay, hắn căn bản không cần sợ hai Tống Giang cùng Nô Dụng mánh khỏe đằng sau. Túc chủ, hệ thống điểm tích lũy có thể dùng tại hệ thống trong thương thành mua sắm vật phẩm, bao quát công pháp, vũ khí, tọa kỵ chờ một chút. Còn có thể dùng cho rút thưởng, 10 điểm tích lũy có thể tiến hành một lần rút thưởng, 100 điểm tích lũy có thể tiến hành một lần 10 liên rút. Lần đầu 10 liên rút, tất nhiên ra màu cam phẩm chất vật phẩm. Về phần đại tuyết long kỵ, túc chủ có thể dùng ý niệm đem nó đặt ở mong muốn cất đặt địa phương, bất quá không thể khoảng cách túc chủ quá xa, khoảng cách trước chừng là chừng 500m. Nghe xong hệ thống giải thích, Võ Tòng không khỏi tâm hoa nộ phóng. Nhị Long Sơn mặc dù địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng là địa hình như vậy, bình thường sẽ mang đến một vấn đề. Cái kia chính là cấp dưỡng khó mà vận chuyển. Một khi Tống Giang, Nô Dụng phái người đoạn tuyệt Nhị Long Sơn lương đạo, kia chỉ sợ không bao lâu, Nhị Long Sơn quân mã liền nên bất ngờ làm phản. Hiện tại, có 3000 đại tuyết long kỵ, hắn hoàn toàn có thể tại Nhị Long Sơn bên ngoài bố trí một chi phục binh. Thật gặp phải vây khốn, hai bên giáp công. Hệ thống, tới một lần 10 liên rút. Võ Tổng nhớ kỹ, trước sau 2 lần, hắn hết thể kiếm lời hơn 100 điểm tích lũy. Đã lần đầu 10 liên rút tất nhiên ra màu cam vật phẩm, kia không rút thưởng giữ lại ăn Tết sao? Theo Võ Tổng vừa dứt tiếng, trước mắt của hắn xuất hiện một cái kim sắc mâm tròn, cực kỳ giống hắn kiếp trước chơi trò chơi thời điểm rút thưởng giao diện. Mâm tròn bên trên, mơ hồ có thể thấy được Hoàng Đế kiếm Thương Thiên Đế kiếm Hỏa Thần cùng Tạ Ân Hân Hạnh chiếu cố chờ chữ. Mâm tròn trung ương, kim sắc kim đồng hồ không ngừng chuyển động, tại Võ Tổng ánh mắt mong đợi bên trong, kim đồng hồ liên tục 9 lần, chỉ hướng Tạ Ân Hân Hạnh chiếu cố. Hệ thống, ngươi là ngốc nhà máy khai thác sao? Võ Tổng có chút phẫn nộ, dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Một lần 10 liên rút cơ hội, liên tục 9 lần rút chúng Tạ Ân Hân Hạnh chiếu cố, hệ thống này sẽ không phải là tên giả mạo a? Rốt cục, tại Võ Tổng ánh mắt phẫn nộ bên trong, kim sắc kim đồng hồ cuối cùng tại một mảnh màu cam khu vực ngừng lại. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch màu cam vật phẩm, 10 vạn đại quân toàn bộ trang phục chuẩn bị. Đã để vào hệ thống không gian, túc chủ cần thời điểm có thể thông qua ý niệm lấy ra. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Võ Tổng không khỏi vui mừng quá đỗi. 10 vạn người cấp dưỡng. Nguyên bản, hắn còn giàu gì, một khi bị vây khốn làm sao bây giờ? Bây giờ nhìn lại, căn bản không cần lo lắng. Võ Tổng đem ý niệm tiến vào hệ thống không gian. Chỉ thấy một cái hơn ngàn mét vuông to lớn nhà kho ở trong, tràn đầy chất đầy khôi giáp, binh khí, thậm chí còn có chiến mã cùng hải lượng lương thảo. Lần này an toàn. Võ Tổng thở ra một hơi thật dài, thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Đẩy cửa phòng ra, hướng phía tụ nghĩa sảnh phương hướng đi đến. Tụ nghĩa sảnh. Nơi này là Nhị Long Sơn nghị sự địa phương. Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm bọn người sau khi rời đi nhiều năm chưa có trở về, nơi này đã rách nát, Thi Ân mang theo mấy cái lâu la, thu thập thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng thu thập ra bộ dáng đến. Lúc này, Nhị Long Sơn mấy cái đầu lĩnh, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lâm Sung bọn người đang ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, chờ lấy Võ Tổng đến. Các ngươi nói Nhị Lang là muốn làm gì? Ta cùng hắn tương giao nhiều năm, hắn một mực không phải thích nói chuyện tính tình, lần này đây là thế nào? Lỗ Chí Thâm ôm một cái vò rượu, từng ngụm uống vào mấy ngụm, lập tức nắm lên trên bàn đặt vào một con dê chân, dùng răng kéo xuống đến một khối lớn, ăn liên tục lên, mơ hồ không rõ nói. Ai biết được? Ta đã cảm thấy hắn gần nhất có chút kỳ quái, không chỉ cùng Tống Giang ca ca trở mặt, còn chặt đứt Đồng Bình cánh tay. Dù sao cũng là đã từng huynh đệ, ra tay cũng có một ít hung ác. Dương Chí có chút không vui, nhà danh Võ Tổng ra tay quá nặng. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết Nhị Lang, ta cũng là cảm thấy Nhị Lang lần này xem như thủ hạ lưu tình. Trước đó Nhị Lang chỉ cần ra tay, liền chưa từng có lưu lại qua người sống. Lại nói, kia Đồng Bình song thương đều nhanh đâm trọt Nhị Lang trên thân, không hoàn thủ, chẳng lẽ lại chờ lấy bị hắn đâm chết? Lỗ Chí Thâm bất mãn nhìn Dương Chí một cái, nói: Tính toán, chờ Võ Tổng huynh đệ tới, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Lâm Sung đứng lên, Sung làm hòa sự lão. Hắn vừa mới gia nhập Nhị Long Sơn, mặc dù cùng Lỗ Chí Thâm quan hệ tương đối mật thiết, nhưng là cũng không nguyện ý quá mức rêu rao. Nhưng vào lúc này, Võ Tổng hùng tráng thân ảnh bén rèm cửa lên, đi đến. Chương 14, chia binh đào hoa sơn, kỳ giác chi thế. Chương 14, chia binh đào hoa sơn, kỳ giác chi thế. Nhị Lang huynh đệ, Võ Tổng huynh đệ. Trong tụ nghĩa sảnh, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí bọn người nhao nhao đứng lên, cho Võ Tổng thi lễ. Võ Tổng trong khoảng thời gian này biểu hiện, thật sự là để bọn hắn rất là rung động. Lấy bước đem thân phận, cứng rắn lương sơn mã quân ngũ hổ tướng bên trong ba cái, đã thương một cái, đánh chạy một cái, đánh cho tàn phế một cái. Phần này chiến lực, dù cho Võ Tổng hiện tại đưa ra, muốn làm cái này Nhị Long Sơn chủ nhân, Lỗ Chí Thâm cũng sẽ không có hai lời, khẳng định trực tiếp liền thối vị nhục trước. Nhưng mà, Võ Tổng lại cũng không dự định làm như vậy. Đến một lần, tại hắn bên trên Nhị Long Sơn trước đó, Lỗ Chí Thâm đã là Nhị Long Sơn trại chủ, đối với hắn một mực cũng vô cùng chiếu cố. Thứ hai, hiện tại vừa mới triển lộ bản lĩnh, liền bức bách Lỗ Chí Thâm thoái vị, có chút nóng nổi. Biện pháp tốt nhất chính là chờ thêm đoạn thời gian, Lỗ Chí Thâm chính mình đưa ra thối vị nhục trước, hắn từ chối nữa hai lần. Chiêu này vẫn là theo Tống Giang nơi đó học được, dùng tốt rất đâu. Các vị ca ca, Võ Tổng cùng mấy người từng cái chào, sau đó tại cái ghế thứ ba thượng tọa xuống tới. Ngắm nhìn một phía, thấy những người khác đang chờ hắn mở miệng, Võ Tổng nói thẳng, trước đó chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không có thời gian cùng chư vị nói tỉ mỉ. Chiêu an một chuyện, đúng là cho triều đình làm tay chân. Các vị cần biết, thọ không chết, chó săn đấu. Chỉ cần chiêu an, triều đình tất nhiên nhường chúng ta đi tiến đánh cái khác nghĩa quân. Cái gọi là vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, Võ Tổng lời còn chưa dứt, Lỗ Chí Thâm cũng có chút gấp, khoát tay áo, Nhị Lang huynh đệ, đừng nói những cái kia vẻ nho nhã lời nói, ta nghe không hiểu. Ngươi liền nói, thế nào làm liền xong rồi. Ngươi là Nhị Long Sơn đương gia, ta cùng mấy vị huynh đệ khẳng định ủng hộ ngươi. Thấy Lỗ Chí Thâm như thế cởi mở, Võ Tổng cũng không nói nhảm, nói thẳng, ý của ta là tạo phản. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ tại đương trường. Nửa ngày, Lỗ Chí Thâm mới cười ha ha lấy, hỏi, Nhị Lang huynh đệ, ngươi sẽ không phải là uống nhiều quá à? Tạo phản. Vậy chúng ta hiện tại là đang làm gì? Kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, cướp phú tế bẩn, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, chẳng lẽ không phải tại tạo phản sao? Nghe vậy, Võ Tổng lắc đầu. Ca ca, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Chúng ta hiện tại cướp bóc, cướp phú tế bẩn, nhiều lắm là xem như vào rừng làm cướp. Mà ý của ta là, xúc tích lực lượng, lật đổ đại tống triều đình chi phối, kia mới gọi tạo phản. Võ Tổng vừa dứt lời, Thần Minh lúc này vỗ bàn đứng dậy, hỏi Vũ, ngươi đã đáp ứng ta, xin thời để cho ta một lần nữa phụ thêm quan bảo. Võ Tổng cười to, lật đổ Tống triều chi phối, thành lập mới chính quyền về sau, tần tướng quân muốn cái gì chức quan, còn không phải chuyện một câu nói. Nhị lang huynh đệ, ngươi ý nghĩ này thật sự là quá kinh người. Phải biết, đại Tống triều đình thật là có hơn 100 vạn binh mã, chiến tướng vô số. Chúng ta Nhị Long Sơn binh thiếu tướng thiếu, như thế nào là đại Tống triều đình đối thủ? Còn có, chúng ta ở chỗ này làm sơn đại vương, không tốt sao? Không phải dày vò tạo phản làm gì? Võ Tòng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tiếc hận, muốn ta huynh trưởng võ thực, trung thực bản phận, chỉ muốn bán bánh hấp nuôi sống gia đình, lại bởi vì thê tử dáng dấp quá mức tiêu chí, bị kia Tây Môn Khánh hại tính mệnh. Ta Võ Tòng cuối cùng tâm lực, phá án, quan huyện lại không chịu đem hung thủ truy nã, là vì cái gì? Bất quá là hắn có tiền có thế mà thôi. Dứt lời, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người tại đây, kia Kim Phí Liên cha con, chỉ muốn hát rong nhu sinh, an táng mâu thân cùng thê tử, lại bị Trịnh Đồ lừa gạt, thiếu nợ khổng lồ, bị chiếm thân thể không nói, còn phải hát rong trả nợ. Ca ca bất quá đánh chết dạng này tạp thoái, lại rơi đến cạo đầu là tăng kết quả. Lâm giáo đầu, nguyên bản sinh hoạt mỹ mãn, thê tử hiền lành, lại bởi vì thê tử bị cao cầu cầu tặc nghĩa tử để mắt tới, rơi vào cửa nát nhà tan kết quả. Tân Minh tướng quân, vốn là Thanh Châu binh mã đô giám, bởi vì võ nghệ cao cường, bị Lương Sơn hại vào rừng làm cướp thì cũng thôi đi, kia Mộ Dung lão tặc ỷ vào hoàng thân quốc thích thân phận, không phân tốt xấu, đem tần tướng quân một nhà lao tiểu tất cả đều giết. Dương Chế Sứ xuất thân danh môn, một thân bản sự, nhưng không được trọng dụng, ném đi Hoa Thạch Cương, bị ép lưu lạc giang hồ. Hoa Thạch Cương là cái gì? Hoàng đế lao nhi đồ chơi mà thôi. Vì bản thân chỉ mang hại quốc gia lương đống. Dạng này triều đình, không lật đổ hắn, còn giữ làm gì? Nếu như chúng ta có thể thành lập một cái mới triều đình, mời một vị yêu dân như con tài đức sáng suốt chi sĩ trưởng quản quốc gia này, huynh trưởng ta Võ Thực, Kim Thúy Liên cha con, Lâm Nương Tử bi kịch, sẽ còn tái diễn sao? Võ Tổng cái này một lời nói, thành công khơi dậy đang ngồi tất cả mọi người lửa giận. Mỗi người bọn họ đều có chuyện xưa của mình, cũng có chính mình bị thương. Hiện nay, những này vết sẹo bị Võ Tổng xé mở, đẫm máu, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Phanh! Lỗ Chí Thâm cái thứ nhất, đập cái bàn. Ta trước kia chỉ nói, thế gian này ác nhân quá nhiều, giết đều giết không hết. Hôm nay nghe Nhị Lang một lời nói, ta mới hiểu được, là thế đạo này xảy ra vấn đề. Không lật đổ cái này thế đạo, người tốt từ đầu đến cuối chịu ức hiếp. Ta trước kia đã cảm thấy, triều đình này ngu ngốc, gian thần đương đạo, đỡ bảo đảm bọn hắn làm gì. Cho nên một mực không đồng ý chiếu an. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là không sai. Lâm Sung một đôi vào mắt, đã sớm chứa đầy nước mắt, Nhị Lang huynh đệ, ngươi nói một chút không sai. Nếu như thế đạo thanh bình, há lại sẽ có ác thiếu khi nam phách nữ. Ta nương tử kia nói đến đây, Lâm Sung kèm nén không được nữa nội tâm bi thường, lên tiếng khóc lớn lên. Tiếng khóc chi bi thống, nhưng ở đây tất cả mọi người đều có chút động dung. Sư Minh Lộ Chí Thâm vuốt Lâm Sung phía sau lưng, ra hiệu hắn lánh tĩnh một chút. Võ Tổng huynh đệ, trước kia ta vẫn cảm thấy là ta Dương Chí mệnh số không tốt, tổng xui xẻo, nhưng bây giờ ngẫm lại, triều đình gian thần đương đạo, hoặc là cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, hoặc là liền chịu xa lánh. Ta cũng coi là suy nghĩ minh bạch, từ nay về sau, ta Dương Chí liền cùng ngươi làm. Dương Chí đứng dậy, rút ra chiếc kia chém giết như nhị ra truyền bảo đao, một đao đem cái bản bổ xuống một góc nhì, nếu có dị tâm, ta Dương Chí nên như vậy án. Thần Minh cũng không ngừng gật đầu. Hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, không phải hắn vấn đề, là cái này thế đạo vấn đề. Không lật đổ cái này đáng chết là thế đạo, ai cũng không sống yên lành được. Nhị Lang huynh đệ, bước kế tiếp nên làm cái gì? Ngươi nói một chút ta, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lỗ Chí Thâm trấn an được Lâm Sung, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Võ Tổng, chờ lấy hắn ra lệnh. Ta đã nghĩ qua, Lương Sơn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Võ Tổng nhìn về phía ngoài cửa, Nhị Long Sơn dễ thủ khó công, ta hoài nghi bọn hắn sẽ vây núi, đoạn chúng ta lương đạo. Đào Hoa Sơn khoảng cách Nhị Long Sơn không xa, nếu như tại Đào Hoa phiến mai phục một chi quân mã, trong ngoài giáp công, Nhị Long Sơn chi vây có thể giải. Cho nên, ta muốn làm phiền Lâm giáo đầu cùng Tần Minh tướng quân, mang 1000 binh mã, trú đóng ở Đào Hoa Sơn, nhìn thấy tín pháo vang lên, lập tức xua quân đến rút. Không biết Lâm giáo đầu ý như thế nào. Lâm Sung cùng Tần Minh nghe xong, đứng dậy, hướng phía Võ Tổng chắp tay, "Lâm Sung, Tần Minh, lĩnh mệnh." Lập tức, Lâm Sung giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, có chút nghi ngờ hỏi, "Võ Tổng huynh đệ, chỉ là 1000 nhân mã, thật đủ sao?" Chương 15, ở lại Thái Bí tới. Tống Giang trung tâm. Chương 15, ở lại Thái Bí tới. Tống Giang trung tâm. Lương Sơn hạ, thập lý đỉnh. Nơi này là ra vào Lương Sơn trọng yếu thông đạo. Tống Giang, Nô Dụng mang theo hàng nhái toàn bộ đầu lĩnh, ở chỗ này chờ đợi Túc Thái Úy bọn người đến. Tống Giang người mặc màu đỏ, thêu lên vân vân áo choàng, đầu đội nho sinh mũ, không ngừng xoa tay, lộ ra vô cùng lo lắng, khẩn trương. Xa xa, một đội nhân mã hướng phía Lương Sơn phương hướng chậm rãi đến. Ở lại chữ đại kỳ, đón gió tung bay. Nhìn thấy mặt này đại kỳ, Tống Giang lập tức kích động lên, gân cổ lên, hướng phía sau lưng đầu lĩnh nhóm ra lệnh, "Các vị huynh đệ, lập tức quỳ xuống, nên đón Túc Thái Úy." Dứt lời, Tống Giang cái thứ nhất ngã nhào xuống đất, thân thể dán thật chặt mặt đất, cái mông mân mê đến lao cao, chủ đánh một cái cung kính, khiêm tốn. Tại phía sau hắn, Nô Dụng cùng cái khác chúng đầu lĩnh cũng đều nhao nhao quỳ xuống, chờ đợi Túc Thái Úy bọn người đến. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Túc Thái Úy đội ngũ mới chậm rãi đi tới Tống Giang đám người trước người. Ngồi trên lưng ngựa Lý Ngu Hầu, ánh mắt kinh bị nhìn xem Tống Giang bọn người, dùng trong tay roi ngựa chỉ Tống Giang, "Các ngươi khâm phạm của triều đình, đối mặt khâm sai, chỉ xuất nên 10 dặm, không khỏi quá mức khinh thường." Bản Ngu Hầu đã sớm nói, sơn tặc giặc cỏ, không đang giao hóa, không bằng phát thiên binh tiêu diệt bất việc nhi. Lý Ngu Hầu là Thái Kinh cùng cao cầu người. Thái Kinh cùng Cao Cầu sở dĩ trăm phương ngàn kế đem hắn nhét vào Chiêu An đội ngũ, cũng là vì nhường hắn nghĩ biện pháp, đem Chiêu An chuyện quấy nhiễu. Đây là Lý Ngu Hầu lần thứ hai đi vào Lương Sơn. Lần đầu tiên thời điểm, Tống Giang nhường mấy cái đầu lĩnh dưới chân núi chờ đợi, chính mình thì là ở trên núi chờ lấy Túc Thái Úy lên núi. Lại không nghĩ, bị Lý Ngu Hầu nắm được án, trách cứ Tống Giang khinh thường, không phục thiên uy giáo hóa. Tống Giang vốn cho rằng, lần này ra nên đón 10 dặm, Lý Ngu Hầu hẳn là tìm không ra ma bệnh, lại không nghĩ, bị ghét bỏ ra nên đón khoảng cách quá ngắn. Tống Giang đem vùi đầu đến thấp hơn, không dám ngẩng đầu, giọng khàn khàn, có chút phát run, tội thần Tống Giang, thẹn với thiên ân. Ngày sau lần nữa gặp mặt thiên sứ, ổn thỏa ra Lương Sơn bạc ngoài 30 dặm nên đón thiên sứ đại giá. Tống Giang sau lưng, Nguyễn Thị Tam hùng bọn người, nhìn xem Tống Giang bộ này không có cốt khí bộ dáng, giận không chỗ phát tiết. Nhìn không ra, đối phương là cố ý gây chuyện sao? Nhất định phải nhiệt tình mà bị hờ hững. Lý Ngu Hầu, im ngay. Đúng lúc này, Túc Thái Úy cưỡi ngựa mà đến, ngăn lại Lý Ngu Hầu. Hắn cũng biết, Lý Ngu Hầu chủ yếu chức trách là đem Chiêu An chuyện quấy nhiễu. Hắn xem như đại tống thần tử, cũng biết đương kim trong triều đình lo ngoại hoạn, thật sự là không có dư thừa binh lực tiêu diệt Lương Sơn dạng này phản tặc, cho nên chỉ có thể khai thác Chiêu An con đường này. Hơn nữa, thiên hạ hôm nay, phản tặc số lượng đến không hết, từng cái làm ác không chịu hối cải, chân tâm thật ý tiếp nhận Chiêu An, chỉ sợ chỉ có cái này Lương Sơn. Bọn hắn cũng không phải chưa thử qua, Chiêu An Phương Lạp, thật là phái qua sứ giả, cùng ngày liền bị Phương Lạp cắt thành khối vụn ném đi ra. Từ đó về sau, triều đình cũng coi là đoạn tuyệt Chiêu An Phương Lạp tâm tư. Hiện tại, Tống Giang chủ động yêu cầu Chiêu An, thái độ kính cẩn nghe theo, vừa vặn có thể lợi dụng Lương Sơn binh lực đi tiến đánh Phương Lạp. Có câu nói là, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Chờ Lương Sơn cùng Phương Lạp lưỡng bại câu thương thời điểm, triều đình trở ra thu thập tàn cuộc, há không mị quá thay. Nghĩ tới đây, Túc Thái Úy tung người xuống ngựa, hai tay đem Tống Giang dịu dắt đứng lên, "Tống đầu lĩnh, nói quá lời. Lý Ngu Hầu người này, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi chớ cùng hắn chấp nhận. Mang bọn ta đi hàng nhái nói chuyện a." Bị Túc Thái Úy đỡ lên thần, Tống Giang được sủng ái mà lo sợ, vội vàng lần nữa quỳ rạp trên đất, cúi vít dập đầu, "Tội thần Tống Giang, được Túc Thái Úy nâng, tự ti mặc cảm, đời này nguyện máu chảy đầu rơi, lấy bao thánh thượng thiên ân." Túc Thái Úy dịu dắt. Lý Ngu Hầu nói cũng không sai, là tội thần cân nhắc không chu toàn, chậm trễ thiên sứ, còn mời thiên sứ thứ tội. Nói, chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp tay, hướng phía Lý Ngu Hầu thì cái lễ. Lý Ngu Hầu mặt lạnh nhìn xem Tống Giang kia gần như định nọt đủ cười, hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Tống Giang, phóng ngựa đi trước. Người này thật sự là khinh thường, ta nhà ca ca cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hắn lại xuất ra bộ này điệu giảm đến. Muốn ta nói, nghiêm bữa đem hắn bổ làm hai nửa, dùng để nhắm rượu vừa vặn. Thấy Lý Ngu Hầu lãnh đạm Tống Giang, Lý Quỳ tức giận bất bình nhìn về phía Lý Ngu Hầu rời đi phương hướng, sờ lên bên hông dịu to bản. Tại Lý Quỳ trong lòng, cũng là không đồng ý Chiêu An, có thể làm sao hắn coi là thần minh Tống Giang muốn Chiêu An, có cái gì bất mãn, hắn nhiều lắm là phát cầu nhỏ. Thiên Nhu, ý miệng. Nô dụng chừng Lý Quỳ một cái, từ khi Võ Tòng đám kia phản đồ rời đi Lương Sơn về sau, ngươi không có phát hiện đã không có người phản đối Chiêu An sao? Lại hồ ngôn loạn ngữ, Tống Giang ca ca lại muốn chém đầu của ngươi. Lý Quỳ nghe xong, rụt rụt đầu, không nói nữa. Tống Giang xoay người, bỏ lên trên chiếu dạng ngọc sư tử mã, đầu ngựa từ đầu đến cuối lạc hậu Túc Thái Úy nửa cái thân vị. Túc Thái Úy, chúng ta huynh đệ, một mảnh khẩn thiết chi tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyện sáng tỏ. Mong rằng Túc Thái Úy hồi kinh về sau, thay ta chờ nói tốt vài câu, chu toàn Chiêu An chuyện tốt, Tống Giang cùng Lương Sơn trừ vị huynh đệ, tất nhiên sẽ không cô phụ Thái Úy vung trồng. Tống Giang cười rạng rỡ, hai tay ôm quyền, không ngừng hướng phía Túc Thái Úy cúi đầu thở dài. Túc Thái Úy nhìn xem Tống Giang, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác xem thường. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, xem như đại Tống triều số một số hai phản tặc thế lực, Lương Sơn bạc thế nào chọn chúng Tống Giang như thế đồ hèn nhát làm trại chủ. Đây không phải trơ mắt nhìn hàng nhái suy tàn sao? Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu như vẫn là triều cái kia xương cứng làm trại chủ lời nói, cũng sẽ không đồng ý Chiêu An chuyện. Đã có thể không đánh mà thắng giải quyết Tống Giang cùng Phương Lạc bên trong ít ra một cái, trước hết tạm thời nhịn một chút ta. Túc Thái Úy quyết định, gõ một chút Tống Giang, nhường hắn càng thêm nhu thuận một chút. Tống đầu lĩnh, lần trước các ngươi Lương Sơn bạc đám người, ẩu đả không sai, thánh thượng nghe xong, long nhan giận dữ, nói thẳng Lương Sơn bạc đám người kháng cự Chiêu An, tội tại không tha. Nguyên bản phải kém đồng xu mật sách đại quân mà đến, tiêu diệt Lương Sơn. Vẫn là lão phu nói thẳng lực gián, nói do thượng thiên có đức hiếu sinh, mới khiến cho thánh thượng tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, đồng ý lão phu lại đến Lương Sơn, cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội, mong rằng các ngươi hảo hảo chân quý, không cần cô phụ thánh thượng ý ta. Túc Thái Úy lời còn chưa dứt, còn tại lập tức Tống Giang đống nhiên lăn lông lốc xuống ngựa, phủ phục vì xuống đất, giáp vị tiếng nói, cao giọng hô, tội thần Tống Giang, ổn thỏa máu chảy đầu rơi, lấy báo thánh thượng thiên ân. Ta Lương Sơn chúng huynh đệ, nhất định quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng, là triều đình cản quét tất cả chướng ngại. Nghe được Tống Giang như thế tỏ thái độ, nhìn xem Tống Giang kia đặc biệt quỳ lạy tư thế, Túc Thái Úy khoe miệng câu lên một vệt nụ cười dễ cận. Người a, đều như thế lớn một đêm vừa rồi, thế mà còn như thế ngây thơ. Nếu là bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật lời nói, kia nhường những cái kia mỗi ngày tham thiền niệm Phật người nghĩ như thế nào? Nếu như Chiêu An liền có thể một bước lên mây, nhường những cái kia đọc sách đến bạc đầu phu tử, lại nên như thế nào tự xử đâu? Chương 16, thời gian cấp bách, Tống Giang Ngô dụng độc kế. Chương 16, thời gian cấp bách, Tống Giang Ngô dụng độc kế. Lương Sơn, Trung Nghĩa Đường. Lúc này Trung Nghĩa Đường, giang đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Tống Giang vì nên đón Túc Thái Úy, điều đại lượng nhân thủ, đối Trung Nghĩa Đường tiến hành bố trí. Tơ lụa quân trụ, thảm đỏ trải đất, lộ ra cực kỳ long trọng. Túc Thái Úy cùng mấy cái tùy tùng ngồi xuống về sau, Tống Giang ra hiệu một bên đệ đệ quan sát tử Tống Thanh, có thể lên thức ăn. Tống Thanh không có bản lĩnh gì, hành quân đánh trận không được, Vũ Văn Lộng mặc cũng không được, nhưng là ỷ vào Tống Giang đệ đệ thân phận, sửng sốt tại Lương Sơn lăn lộn tới một thanh ghế xếp, chủ yếu phụ trách chính là yến hội chiêu đãi. Thấy Tống Giang lên tiếng, Tống Thanh vỗ tay một cái, lập tức liền có Lâu La bưng một bản lại một bản mỹ vị món ngon, đi vào trung nghĩa đường. Túc Thái Úy, mời. Các vị thiên sứ, mời. Tống Giang đứng dậy, trước cho Túc Thái Úy cùng mấy cái tùy tùng rót đầy rượu, lại cho mình rót, sau đó mân mê cái mông, không người hướng Túc Thái Úy bọn người mời rượu. Bao quát Túc Thái Úy ở bên trong mấy người, tùy ý cùng Tống Giang cùng ly mộ cái tử, đem rượu trong chén uống. Sau đó, chủ khách ngồi xuống. Túc Thái Úy, ta Lương Sơn huynh đệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng là triệu đình hiệu lực. Sự tình lần trước, thật sự là Tống Giang suy nghĩ không chu toàn, và chạm thiên sứ. Tống Giang đã đối dưới trướng huynh đệ chặt chẽ quản giáo, cam đoan không có loại sự kiện này đã xảy ra. Tống Giang líu lo không ngừng, cho Túc Thái Úy biểu trung tâm, không có chút nào chú ý tới, Túc Thái Úy ánh mắt đã chuyển rời đến phía dưới trên mặt bàn. Nửa ngày về sau, Túc Thái Úy có chút không xác định, quay đầu nhìn về phía Tống Giang, "Tống đầu lĩnh, tại sao ta cảm giác ngươi cái này trung nghĩa đường bên trong đầu lĩnh số lượng có chút không đúng a? Lần trước tới thời điểm, có cái hung ác đầu đà, còn có lớn mập hòa thượng, một cái trên mặt có bất chẳng hán, thế nào đều không ở nơi này?" Tống đầu lĩnh, không nên trách lão phu lắm miệng, như là đã quyết định quy thuận triều đình, kia cản đường cướp đường chuyện, coi như không cần làm. Nếu không, nhường có lòng người tại thánh thượng trước mặt lung tung nói lên như vậy vài câu, ảnh hưởng tới Lương Sơn tại thánh thượng trong lòng hình tượng, coi như không đáng. Một phen, ý uy hiếp hiện thị rõ. Nói đến, cũng coi là Tống Giang không may. Nếu như cái khác đầu lĩnh ít hơn mấy cái như vậy, Túc Thái Úy trong lúc nhất thời, thật đúng là không nhất định liền có thể phát hiện. Có thể lỗ trí thâm, võ tổng trang phục quá mức đặc biệt, dương trí trời sinh một khối lớn chừng bàn tay bớt, những này đặc thù đều quá mức rõ ràng, muốn không nhớ được cũng khó khăn. Tống Giang nghe vậy, cùng Ngô Dụng liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khủng hoảng cảm xúc. Làm như thế nào cùng Túc Thái Úy nói, có mấy cái huynh đệ không muốn chiêu an, tự mình xuống núi. Chúng ta đi đổi bắt, không chỉ có không có bắt trở lại, còn hao tổn mấy cái huynh đệ. Hai người không chút nghi ngờ, tiểu nói này lời nói, thật sự ứng lý quỷ câu nói kia. Chiêu an, chiêu rất chim an. Liền mấy cái phản đồ đều bắt không trở lại, triều đình muốn các ngươi làm gì dùng? Sau một lát, vẫn là Ngô Dụng trước kịp phản ứng. Hắn đứng dậy, hướng phía Túc Thái Úy bọn người chắp tay, bẩm báo Túc Thái Úy, các vị thiên sứ, nhà ta Tống Giang ca ca quyết tâm chiêu an về sau, là triều đình tận trung, tiêu diệt thiên hạ cường đạo. Vì làm được biết người biết ta, bách chiến bách thắng, cố ý điều động mấy vị kia huynh đệ đi thăm dò địch tình, là Lương Sơn đại bộ đội đi tiền chậm đi. Các vị thiên sứ cũng biết, đầu đà, hòa thượng đều là phương ngoại chi nhân, chú ý ít người, tương đối dễ dàng ra tay. Túc Thái Úy nghe xong, trong lòng tự nhủ hù ai đây? Liên mấy cái kia hàng, từng cái hung thần ác sát, không giống người tốt, còn đi thăm dò địch tình. Chỉ sợ ngay cả cửa thành còn không thể nào vào được, liền bị người bắt ta. Bất quá, hắn cũng không bạch trần, cười uống chén rượu. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, Tống đầu lĩnh đối triều đình một mảnh trung tâm. Chỉ cần những người này không phải đi làm bại hoại Lương Sơn thanh danh sự tình, lão phu cũng liền không hỏi nhiều. Tống Giang Ngô Dụng liếc nhau, thở ra một hơi thật dài. Dưới mắt cửa này, xem như đi qua. Chờ đem Túc Thái Úy bọn hắn lừa gạt đi, nên nghĩ biện pháp giải quyết một cái Nhị Long Sơn sự tình. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tống Giang cùng Ngô Dụng liên tiếp hướng Túc Thái Úy mời rượu, Tống Giang còn không ngừng hướng Túc Thái Úy biểu trung tâm, nói rõ chỉ cần Tống Huy Tông đồng ý chiêu an, liền xem như máu chảy đầu rơi, cũng phải vì quốc hiệu lực. Túc Thái Úy nghe thật cao hứng, không ngừng khích lệ Tống Giang. Tống Giang cũng uống không ít, cao hứng tới, còn đem Lạc Hỏa hô đi lên, nhường hắn biểu diễn một chút chính mình tự tay viết lên điệu hát dân gian chiêu an thật đẹp tốt. Túc Thái Úy nghe, liên tục tán dương. Tống Giang Mỹ, cái đuôi đều nhanh bệnh đến trên trời. Cái này bỗng nhiên rượu, một mực từ giữa trưa uống đến ban đêm. Túc Thái Úy cùng mấy cái tùy tùng đều uống nhiều quá. Tống Giang để cho người ta đem Túc Thái Úy bọn người đưa đến đã sớm thu thập xong phòng trên bên trong đi. Sau đó, nhường Ngô Dụng cùng hắn đi trong phòng của hắn một chuyến. Tống Giang trong phòng. Tống Giang uống xong một bát canh giải rượu, chén choáng phai nhạt 7-8 phần. Hắn nhìn về phía Ngô Dụng, ngữ khí lo lắng, "Quân sư, ngươi hôm nay cùng Túc Thái Úy nói, phái Võ Tổng cùng Lỗ Chí Thâm bọn người đi thám tính địch tình, một khi sự tình bại lộ, lại nên làm như thế nào là tốt?" Ngô Dụng nhẹ nhàng lay động vũ mao phiến, thần sắc tự nhiên. Hắn ưa thích loại cảm giác này, tựa như là trên sân khấu ra cắt lượng đồng dạng. Cả ca chớ hoảng sợ. Ngô Dụng dùng vũ mao phiến, nhẹ nhàng gõ Tống Giang cánh tay. "Tiểu Khả suy tính, Võ Tổng mấy cái kia phản đồ cũng đã tới Nhị Long Sơn. Mặc dù không biết rõ, Võ Tổng vì cái gì gần nhất võ nghệ tiến nhanh, khó mà chế phục. Nhưng là, Nhị Long Sơn dù sao sơn nhỏ, bọn hắn lại là mới đi, tổn lương thực khẳng định không nhiều. Chỉ cần chúng ta phái đại quân bảo vệ lấy Nhị Long Sơn từng cái giao thông yếu đạo, đói cũng chết đói bọn hắn." Tống Giang nghe xong, liên tục gật đầu, "Quân sư, kế này rất hay, rất hay." Nguyên bản, huynh đệ một trận, người có chí riêng, Tống Giang cũng không nguyện ý miễn cưỡng bọn hắn, càng không nguyện ý đối bọn hắn hạ sát thủ. Nhưng là, Lương Sơn chiêu an sắp đến, những người này chiếm cứ tại Nhị Long Sơn, tương lai khó tránh khỏi làm một ít cản đường cướp đường, giết người phóng hỏa sự tình. Bại phôi ta Lương Sơn thanh danh, ảnh hưởng tới Lương Sơn chiêu an đại kế, liền xem như đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, cũng là đền không được. Ai? Chỉ trách bọn hắn chọn sai đường a. Than thở về sau, Tống Giang giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi tiếp, "Quân sư, cái này Võ Tổng gần nhất võ nghệ tiến nhanh, dữ dội dị thường, Tống Giang chỉ sợ trên núi các huynh đệ sợ hãi, không dám cùng hắn đối địch a." Nô Dụng nghe xong, cười không nói, cầm lấy một cây trọ cán, nhẹ nhàng kích động một chút đã có chút tạm đạm bất đèn. Sau đó, mới quay đầu nhìn về phía Tống Giang. "Ca ca, lửa không mượn, chọn một chút liền mượn, không phải sao? Hiện nay, ta Lương Sơn bạc bên trên, không phải ở như thế một vị, không thể thích hợp hơn chọn cán sao? Chỉ cần hắn vừa chết, còn sầu các minh đệ không đúng nhị Long Sơn cùng chung mối thù, anh dũng giết địch sao?" Nói, Ngô Dụng đưa tay, thưa không một chỉ. Tống Giang nghe vậy, theo Ngô Dụng chỉ phương hướng nhìn lại. Trong đáy mắt, liền ý thức tới Ngô Dụng dụng ý, "Quân sư, ngươi nói là Đồng Bình?" Chương 17, Nưu Đồ Đồng Bình. Tống Công Minh, tiểu nhân cũng. Chương 17, Nưu Đồ Đồng Bình. Tống Công Minh, tiểu nhân cũng. Ngô Dụng không để lại dấu vết, nhẹ gật đầu. Từ lần trước truy kích nhị Long Sơn quân đoàn, Đồng Bình bị Võ Tổng chặt đứt một đầu cánh tay về sau, liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Đồng Bình dùng vốn chính là song thương, thương pháp con đường cùng đơn thương hoàn toàn không giống, chiến lược tuyệt đối không phải giảm một nửa đơn giản như vậy. Cho nên, trở lại Lương Sơn bạc về sau, Đồng Bình mỗi ngày đều uống say say say, thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Mà Tống Giang cùng Ngô Dụng đối với dạng này người, hiển nhiên là sẽ không hoa quá nhiều tâm tư. Từ khi sau khi trở về, hai người còn không có đi xem qua Đồng Bình. Hiện tại, Túc Thái Úy từng bước ép sát, nhường Lương Sơn bạc giải quyết vấn đề nội bộ, mới bằng lòng hỗ trợ chuẩn bị chiêu an chuyện. Tống Giang, Ngô Dụng biết, nhất định phải nhanh giải quyết hết nhị Long Sơn cái này thai hoàng ẩm. Mà bây giờ toàn bộ Lương Sơn bạc bị Võ Tổng lần trước kia kinh diễm một đao dọa cho bể mật gần chết, cơ hồ không người nào nguyện ý cùng Võ Tổng cứng đối cứng. Lúc này, liền cần vào một cái tay. "Quân sư, kế hoạch thế nào?" Tống Giang dựa vào ghế, ánh mắt có chút nheo lại, ngữ khí băng lãnh, giống như là đối đãi một người chết đồng dạng. Làm thành tự sát bộ dáng, lưu lại di thư, liền nói Đồng Bình chịu không được tay cụt kích thích, tìm cái chết. Ngô Dụng nhẹ nhàng đung đưa vũ ma phiến, một bộ tất cả đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. "Thánh thủ thư sinh, Tiêu Nhượng. Quân sư kế này, thật sự là cao." Tống Giang kinh hô một tiếng, liên tục vỗ tay bảo hay. Thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng, Lương Sơn bạc thứ 46 đem ghế xếp, am hiểu mô phỏng đương thời Tô Hoàng mẹ thái bốn loại tiểu chữ, cũng biết một chút tương đồng. Tống Giang tại Giang Châu bị Hoàng Văn Bính hãm hại thời điểm, Tiêu Nhượng bị Đái Tông lừa gạt tới Lương Sơn, mô phỏng thái kinh mục tích, cho thái đức trương hồi âm. Mà lần này Tống Giang, Ngô Dụng hai người kế hoạch bên trong, Đồng Bình di thư, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu một vòng. Nhưng Tiêu Nhượng làm chuyện này, có thể nói là toàn bộ là nhân tài. "Người tới, mời thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng đến đây một lần." Tống Giang vừa mới hô lên câu nói này, Ngô Dụng đội vàng lắc đầu ngăn lại. Mấy cái lâu la binh gõ cửa tiến đến, hướng phía Tống Giang chắp tay, "Trại chủ, là muốn mời Tiêu đầu lĩnh đến đây sao?" Tống Giang không biết rõ Ngô Dụng trong hồ lô muốn làm cái gì, cười ha hả, "Tính toán, trước không cần, thời gian này, Tiêu Nhượng minh đệ nói không chừng ngủ." "Chờ lâu la binh đi." Tống Giang nhìn về phía Ngô Dụng, "Quân sư, vì sao lắc đầu?" Ngô Dụng lung lay vũ mao phiến, gật gù đáp ý, "Chuyện này một khi bại lộ, hai người chúng ta, tất nhiên thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn, cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng." Bằng vào ta góc nhìn, nhường Thiết Nưu huynh đệ đi một chuyến, đem Tiêu Nhượng mang tới, dạng này việc này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mặt khác, muốn đem Đồng Bình giết chết, làm thành tự sát hình dạng, cũng không thể rời bỏ Thiết Nưu huynh đệ thần lực. Tống Giang nghe xong, liên tục gật đầu, tán dương Ngô Dụng chủ ý cao minh, sau đó gọi tới hai tên lâu la lại nhà binh, để bọn hắn đi hô Lý Quỷ đến đây. Đang chờ đợi Lý Quỷ công phu, Ngô Dụng tìm đến Mông Hán dược, Tống Giang lấy ra một vỏ rượu ngon, đem Mông Hán dược bỏ vào bình rượu pha trộn vân, để ở một bên, chuẩn bị đem cái này cái bình rượu đưa cho Đồng Bình, chờ Đồng Bình bị say ngất về sau, lại để cho Lý Quỷ tìm chết Đồng Bình, làm thành tự sát dáng vẻ. Sau một lát, Lý Quỷ đi đến. Vừa tiến đến, hắn liền thấy trên mặt bàn rượu, ôm lấy cái bình liền phải uống. "Thiên Nưu, không thể." Tống Giang vội vàng ngăn lại. "Nếu là rượu này nhường Lý Quỷ uống, việc vui nhưng lớn lắm. Ca ca làm gì keo kiệt như vậy, bất quá một vỏ rượu mà thôi." Lý Quỷ lẩm bẩm, nhưng là vẫn buông xuống bình rượu. "Thiết Nưu huynh đệ, ngươi luôn luôn trung tâm, cho nên ca ca có cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi đi làm." Ngô Dụng bố Lý Quỷ bà bay, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Nghe xong về sau, Lý Quỷ không thể tin nhìn xem Tống Giang cùng Ngô Dụng, "Các ngươi thật muốn đối nhà mình huynh đệ ra tay?" "Kia Đồng Bình cái gì nhà mình huynh đệ, hắn hiện tại bất quá là cái phế vật mà thôi. Có thể để trấn Lương Sơn bạc sĩ khí, cũng coi là hắn sau cùng giá trị." Tống Giang khoát tay áo, lộ ra rất là không kiên nhẫn. "Mặt khác, tiến đánh nhị Long Sơn, diệt trừ Võ Tổng, cũng coi là báo thù cho hắn, hắn có cái gì không hài lòng?" Lý Quỳ nghe xong, mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng là hắn là Tống Giang trung thành nhất chó, Tống Giang bảo làm gì thì làm cái đó, chưa từng có hai lời. Lúc này, cài lấy hai thanh rượu to bạn đi ra ngoài, rất nhanh liền đem thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng mang theo tới. Tiêu Nhượng tới về sau, nghe Tống Giang cùng Ngô Dụng nói, muốn mô phỏng Đồng Bình mục tích, viết phong di thư, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đồng Bình vừa mới trọng thương, trại chủ liền phải động thủ với hắn. Đây là ngày bình thường nhân nghĩa Tống trại chủ sao? Vừa định phản đối, một thanh sắc bén dịu to bản liền gác ở trên cổ của hắn, thẳng nương tặc, "Ca ca để ngươi biết, ngươi liền biết. Không hảo hảo biết lời nói, ta Thiết Nưu một bữa bổ ngươi." Tiêu Nhượng bất đắc dĩ, chỉ có thể uy hào bắt mặc, bắt trước Đồng Bình mục đích, viết xuống một phần tình chân ý thiết di thư. Trong di thư, Tiêu Nhượng đem Đồng Bình nội tâm bi phân viết rất sống động, Ngô Dụng nhìn sau, liên tục gật đầu. Hai người ôm bình rượu, hướng phía Đồng Bình nơi ở đi đến. Lý Quỷ thì là áp giải Tiêu Nhượng bay về chỗ ở, sau đó đi Đồng Bình bên kia cùng bọn hắn tụ hợp. Đồng Bình trụ sở. Đồng Bình ngồi liệt tại một trương phủ lên thật dày động vật da lông trên ghế, từng ngụm uống rượu. Theo hắn thụ thương về sau, trại chủ, quân sư liền không đến xem qua hắn. Cũng là Trương Thanh, tới qua nhiều lần, còn thuyết phục hắn tỉnh lại. Thật là, hắn một cái song thương đem, đã mất đi tay phải, song thương thương pháp căn bản không thi triển được, khắp nơi là lỗ thủng. Hắn cũng từng cùng Trương Thanh đối luyện qua, hắn nhìn ra được, Trương Thanh đã rất để cho hắn, nhưng vẫn là rất nhanh thua trận. Phải biết, Lương Sơn ngũ hổ tướng, bắt miêu kỵ ở trong, Trương Thanh công phu trên ngựa xem như hạng chót, hắn đòn sát thủ là hắn xuất quỷ nhập thần phi thạch. Liền Trương Thanh đều đánh không lại, hắn Đồng Bình về sau còn thế nào đảm nhiệm Lương Sơn ngũ hổ tướng? Lại thế nào tìm võ tòng báo thủ? Hắn thậm chí nghĩ tới, tự tuyệt tại thế, kích thích Lương Sơn chúng tướng lòng thương hại, nhường Tống Giang cùng Ngô Dụng dẫn người san bằng Nhị Long Sơn, báo thủ cho hắn rửa hận. Chỉ cần có thể nhường võ tòng chết, hắn Đồng Bình đầu này nát mệnh, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút khàn khàn, lại rất thân thiết tiếng kêu, cắt ngang Đồng Bình suy tư. Đồng Bình huynh đệ, trong phòng sao? Đồng Bình lập tức nghe ra, đây là Tống Giang thanh âm. Là Tống Giang ca ca. Đồng Bình kích động đứng dậy, muốn đi mở cửa. Nhưng là bởi vì uống thực sự quá nhiều, phu phu một tiếng té ngã trên đất. Đồng Bình dãy rủa đứng dậy, đi vào cạnh cửa, mở cửa phòng. Cửa phòng bên ngoài, Tống Giang, Nô Dụng vẻ mặt ý cười, thân thiết nhìn xem Đồng Bình, nhường Đồng Bình trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Tống Giang ca ca, quân sư ca ca, bên ngoài gió lớn, mời vào trong. Đồng Bình dùng còn sót lại cánh tay trái chào hỏi hai người vào nhà ngồi xuống. Đồng Bình huynh đệ, ta cùng quân sư vẫn muốn tới thăm ngươi tới, nhưng là trại bên trong chuyện thật sự là nhiều lắm. Mới dành tay, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tống Giang giả mù sa mưa mà cười cười, đưa tay đập Đồng Bình bả vai, tựa như là đối đãi thổ lộ tâm tình huynh đệ đồng dạng. Nhận được ca ca mong nhớ, tiểu đệ vừa vặn muốn đi tìm ca ca nói một chút chuyện quan trọng, nghĩ không ra ca ca lại tới trước. Đồng Bình lúc đầu muốn cho Tống Giang thi lễ, lại bởi vì thiếu đi cánh tay phải, lộ ra dở dở ương ương. Tống Giang thấy Đồng Bình cái bộ dáng này, lông mày không để lại dấu vết cao lại, ghét bỏ chi ý, lóe lên liền biến mất. Đồng Bình huynh đệ, ta cùng quân sư mang cho ngươi vỏ rượu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Tống Giang nói, lôi kéo Đồng Bình tay, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Chương 18, Đồng Bình cái chết. Lương Sơn bạc cùng chung mối thù. Chương 18, Đồng Bình cái chết. Lương Sơn bạc cùng chung mối thù. Nô Dụng rất có nhãn lực độc đáo, cũng tại Đồng Bình một bên khác ngồi xuống, đưa tay đẩy ra vỏ rượu bên trên bồn phong. Hơi có vẻ đục đầu rượu, theo trong bình chảy ra, rất nhanh liền đổ đầy ba chén. Đồng Bình nhìn xem Tống Giang cùng Nô Dụng, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Cuối cùng, là hắn làm tiểu nhân a. Công Minh ca ca cùng quân sư ca ca, căn bản không có quên hắn có được hay không. Đồng Bình bưng chén lên, lệ nóng doanh trọng, đem rượu chén nâng quá đỉnh đầu, hai vị ca ca còn có thể đến xem ta cái này phế nhân, phần tình nghĩa này, ta Đồng Bình ghi nhớ trong lòng. Đến, chúng ta ba người, làm chén này, sau đó ta có chuyện quan trọng cùng hai vị ca ca thương lượng. Nói xong, Đồng Bình bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Đục ngầu rượu theo khóe miệng của hắn trượt xuống. Công Minh ca ca, quân sư ca ca Đồng Bình trong mắt, Tống Giang cùng Ngô Dụng thân ảnh bắt đầu lay động, lộ ra cực không chân thực, vốn là muốn nói lời, cũng bị kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Phanh. Đồng Bình đầu, trung điệp túi tại trên mặt bàn, phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề. Tống Giang cùng Ngô Dụng liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được may mắn. Không nghĩ tới, chuyện này dễ dàng như vậy liền thành. Vốn cho là đến tốn nhiều sức lực. Tống Giang nhẹ nhàng vỗ tay một cái, người mặc một thân áo ngắn, trần trụi lồng ngực, dịu to bản beo ở hông Lý Quỳ đi đến. Nhìn thấy gục xuống bàn Đồng Bình, Lý Quỳ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai vị ca ca chờ một chút, ta Thiết Nưu lập tức liền xử lý người này. Nói, Lý Quỳ từ bên hông lấy ra một đầu lớn bằng ngón cái dây gai, lưu loát đánh nút buộc, bọc tại Đồng Bình trên cổ, dùng sức ghim lại. Trong hôn mê Đồng Bình, phát ra kêu đau một tiếng, rất nhanh liền không có khí tức. Lý Quỳ đứng lên cái ghế, đem dây gai một đầu khác vung ra trên sàn nhà, kéo qua về sau, cùng nút buộc thắt ở cùng một chỗ, làm thành treo ngược tự sát dáng vẻ. Sau đó vô tay, nhảy xuống cái ghế, Công Minh ca ca, quân sư ca ca, làm xong, chúng ta đi thôi. Nô Dụng lắc đầu, cơ vũ mau phiến, chỉ Lý Quỷ vừa rồi đứng đấy cái ghế. Lý Quỷ hiểu ý, đem cái ghế lật đổ. Ba người lúc này mới hài lòng rời đi Đồng Bình phòng, biến mất trong bóng đêm. Nhị Long Sơn, sân luyện quân. Sân luyện quân trải qua sửa chữa lại, làm lớn ra gấp bội, mặt đất bị võ tổng hạ lệnh, dùng phiến đá nện vững chắc về sau, vô cùng kiên cố. Lúc này tuy là đêm khuya, nhưng sân luyện quân vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Võ tổng, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí còn có cái khác mấy cái đầu lĩnh, đứng tại trên điểm tướng đài, nhìn phía dưới đang huấn luyện binh sĩ. Trải qua trong khoảng thời gian này chưa mộ, Nhị Long Sơn binh mã đã đi tới chừng 5000 người, trong đó không ít đều là phụ cận thôn Tráng Đinh. Khí lực là có chút, võ nghệ là sẽ không, đánh trận là không hiểu. Cho nên, võ tổng lực bài chúng nghị, đối với mấy cái này binh sĩ tiến hành cả huấn. Mà huấn luyện phương thức cũng làm cho Nhị Long Sơn đám người mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là bộ binh, võ tổng không biết do nghị như thế nào đi ra, nhượng bộ binh 3 người một tổ, luyện tập hợp kích chi thuật. Một người nâng thuẫn phía trước phòng ngự, một người cầm trong tay trường thương theo tâm chắn khe hở gai nhọn tập sát, một người cầm trong tay phát đao, theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Phối hợp lại, thế mà hiệu quả cực kỳ tốt, nhẹ nhõm đánh bại ba cái tay cầm phát đao binh sĩ. Tiếp theo là cung binh. Võ tổng nhường cung binh chạm thành ba hàng, hàng thứ nhất binh sĩ bắn tên thời điểm, còn lại hai hàng ở phía sau chờ đợi, chờ thứ nhất sắp xếp xạ kích sau khi hoàn thành, lập tức ngồi xuống, cho hàng thứ hai cung tiễn thủ nhường ra tầm mắt, cứ thế mà suy ra. Cứ như vậy, liền giải quyết cung tiễn thủ hỏa lực gián đoạn vấn đề, có thể nói là thần lai chi bút. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, toàn bộ Nhị Long Sơn chiến lực lần nữa tăng lên một bậc thang, cũng làm cho Lỗ Chí Thâm, Dương Chí những quân quan này xuất thân đầu lĩnh mạnh mẽ kinh ngạc một hồi. Các vị ca ca, hôm nay tìm đại gia đến là muốn thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch. Võ Tổng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy điểm tướng đài cái khác của cờ, ngữ khí ngưng trọng, chúng ta cùng Lương Sơn đã kết tử thủ, bọn hắn nhất định muốn đem chúng ta trừ chi cho thông khoái. Tính toán thời gian, đoán chừng cũng sắp. Ta hy vọng các vị từ hôm nay trở đi thay phiên trực đêm, để phòng Lương Sơn tập kích bất ngờ. Nghe vậy, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí bọn người trong lòng run lên. Đúng vậy à, trở lại Nhị Long Sơn về sau, bọn hắn đúng là quá mức ăn giật, đều quên cất giấu nguy cơ. Nhị Lang, ngươi yên tâm, ta kể từ hôm nay đi ngủ đều mở một con mắt. Nếu là Lương Sơn đám kia túm chim thực có can đảm đến, ta thiền trượng cũng không phải ăn chay. Lỗ Chí Thâm cởi trần, lộ ra đầy người hoa tú, rõ ràng. Từ lần trước truy sát bọn ta, ta cùng Lương Sơn đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, tới nữa liền nên thử một chút đao trong tay của ta phải chăng sắc bén. Dương Chí trong ánh mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lần trước Tống Giang truy sát, nhường hắn đối Tống Giang hoàn toàn không có bất kỳ tưởng niệm, gặp lại chính là huyết kiểu. Võ Tổng thấy hai người tỏ thái độ, hài lòng nhẹ gật đầu, tuyên bố huấn luyện kết thúc, nhường các binh sĩ đi về nghỉ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lương Sơn, Trung Nghĩa Đường, một đám đầu lĩnh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, không biết rõ vì cái gì Tống Giang sớm như vậy đem bọn hắn đánh thức, đến Trung Nghĩa Đường họp. Tống Giang ngồi chủ vị, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đám người, lần trước truy nã Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm trở Lương Sơn phản đồ, Tần Minh tướng quân bị bắt, sống chết không rõ. Đồng Bình huynh đệ bị Võ Tổng chặt đứt cánh tay, tâm tình nhất định rất kém cỏi. Tống Giang hổ thẹn a, trong khoảng thời gian này quá bận rộn hàng nhái sự vụ, cũng không có nhín chút thời gian đi xem một chút Đồng Bình huynh đệ, cũng không biết hắn qua thế nào. Các vị huynh đệ, nhưng có người bằng lòng theo ta đi xem một chút Đồng Bình huynh đệ. Tống Giang vừa dứt lời, phía dưới một người đi ra, hai tay ôm quyền, không có Vũ Tiễn Trương Thanh Nguyệt đi. Trương Thanh vốn là Đông Sương phủ binh mã đốc giám, mà Đồng Bình là Đông Bình phủ binh mã đốc giám, hai người đã sớm quen biết, lại cơ hồ là cùng một thời kỳ tới Lương Sơn. Trong lâm thầm, hai người cũng thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tương lai Chiêu An về sau như thế nào, một đao một thương liệu ra công danh, lưu danh sử xanh. Đồng Bình bị Võ Tổng chặt đứt cánh tay về sau, Trương Thanh cũng nhiều lần đi thăm viếng Đồng Bình, tình cảm của hai người một mực phi thường tốt. Đối với Tống Giang một mực chậm chạp không đến xem nhìn Đồng Bình, Trương Thanh nhiều ít cũng có chút bất mãn. Hiện tại Tống Giang chủ động đưa ra muốn đi thăm viếng Đồng Bình, Trương Thanh đương nhiên cao hứng. Theo Trương Thanh chủ động đứng ra, còn lại chúng đầu lĩnh cũng đều nhao nhao biểu thị bằng lòng tiến về. Gặp người số không sai biệt lắm, Tống Giang rất là hài lòng, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Đồng Bình nơi ở, lại kinh ngạc phát hiện cửa không có khóa. Đẩy ra đơn sơ cửa phòng, Tống Giang đông nhiên quát to một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Đám người theo Tống Giang ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Đồng Bình thi thể treo ở trên xà nhà, hiển nhiên đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Nô dụng vòng qua Tống Giang, đi đến Đồng Bình bên cạnh thi thể, cầm lấy phong thư trên bàn, triển khai về sau, giả vờ giả bị đọc. Sau đó, đem tin giao cho Tống Giang. Tống Giang nhìn sau, đem tín cử quá đỉnh đầu, là Võ Tổng hại chết Đồng Bình huynh đệ. Đồng Bình huynh đệ chịu không được tay cụt chết lệnh, lựa chọn tự vận. Nghe nói như thế, Lương Sơn bạc đám người lập tức lòng đầy căm phẫn, không câm miệng giận mắng Võ Tổng. Ca ca, mời phát binh tiến đánh Nhị Long Sơn, là Đồng Bình báo thủ. Trương Thanh hai mắt rưng rưng, ổn quyền nhìn về phía Tống Giang, ngữ khí khẩn thiết. Báo thủ, báo thủ, là Đồng Bình huynh đệ, báo thủ. Đồng Bình chỗ ở cổng, một đám Lương Sơn đầu lĩnh lòng đầy căm phẫn, nhao nhao vung tay hô to. Tống Giang cùng Ngô Dụng liếc nhau, trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 19, Tống Công Minh binh phát hai Long Sơn, tứ đại gian thần mật nghị. Chương 19, Tống Công Minh binh phát hai Long Sơn, tứ đại gian thần mật nghị. Tống Giang giãy giụa lấy, từ dưới đất bò dậy, đầy người bùn đất, không nói ra được một cười. Ngắn nhỏ hai tay, không ngừng vung đẩy, lộ ra cực kỳ tức giận. Võ Tổng, cái này mình tặng, hại chết Đồng Bình huynh đệ. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phát binh, tiến đánh Nhị Long Sơn. Quan thắng tướng quân, hô diên trước tướng quân. Theo Tống Giang la lên, một bên người mặc gấm trinh bảo, bên trong đắp vàng nhạt áo sơ mi quan thắng, cùng người mặc tà bảo, đầu đội khăn trùm đầu hô diên trước lúc này chắc tay, cẩn tuân ca ca tướng lệnh. Tống Giang đưa tay, lau lau khỏe mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Đồng Bình huynh đệ chết oan a. Còn mời hai vị huynh đệ xem ở ngày thường tình chia lên, nhanh chóng điểm binh mã, chinh phạt Nhị Long Sơn. Quan thắng, hô diên trước liếc nhau, trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lần trước hai người bọn họ cùng Đồng Bình cùng một chỗ vây công Võ Tổng, kết quả bị Võ Tổng trọng thương một cái, đánh chạy một cái, vết thương nhẹ một cái. Lần này thật sự có thể toại nguyện san bằng Nhị Long Sơn sao? Có thể hiện nay Đồng Bình chịu không được tay cụt ngăn trở, tự vận bỏ mình làm huynh đệ, bọn hắn cũng nhất định phải lại đi cùng Võ Tổng đọ sức một phen. Hy vọng lần này có thể đánh bại Võ Tổng, rửa sạch đục nhã a. Nhưng vào lúc này Tống Giang thanh âm vang lên lần nữa, bắt biểu kỵ nghe lệnh, nhanh chóng điểm đủ dưới trướng quân mã, phối hợp quân thắng, hô diên trước hai vị tướng quân binh phát Nhị Long Sơn. Tống Mô tự mình nắm giữ ân soái, quân sư tùy hành. Lần xuất chinh này phải tất yếu san bằng Nhị Long Sơn. Cần tuân ca cả tướng lệnh. Tống Giang bên cạnh, người mặc bạch bảo, mặt như quan ngọc hoa bình, chắp tay ôm quyền. Đồng Bình thi thể bên cạnh, đầu đội khăn chít đầu, khuôn mặt anh tuấn trương thanh thuận tay đem Đồng Bình dưới chân cái ghế đỡ dậy, vừa muốn đáp lời, lại ngốc trệ tại đường trường. Nửa ngày về sau, Trương Thanh mới vội vàng chắp tay, không có Vũ Tiễn Trương Thanh, cần tuân ca cả tướng lệnh. Một bên, Từ Linh, Chu Đồng bọn người cũng đều nhao nhao chắp tay đồng ý, duy chỉ có mặc hoa lệ áo bào, lại quật cường rộng mở mang trong lòng, lộ ra ngực hình rồng hình xăm sử tiến có chút xoắn xuýt, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Hắn cùng Lỗ Chí Thâm tương giao nhiều năm, dẫn là chi kỷ, lần này cần đi tiến đánh Nhị Long Sơn, thế tất yếu đối đầu, trong lòng cảm giác khó chịu nhi. Thấy mọi người đã bằng lòng, bầu không khí cũng điều động không sai biệt lắm, Tống Giang ngẩng đầu đi ra Đồng Bình gian phòng, tiến về sân luyện quân. hắn một khắc cũng chờ không được nữa. Vì để cho Túc Thái Úy tin tưởng hắn Chiêu An quyết tâm, cũng vì Chiêu An đại kế không bị Võ Tòng bọn người pha trộn, Nhị Long Sơn phải chết. Tống Giang rời đi về sau, cái khác đầu lĩnh cũng đều từng cái rời đi. Không có người chú ý tới, Trương Thanh một mình đứng tại Đồng Bình thi thể bên cạnh, kia phi thạch tuyệt kỹ chưa từng thất thủ tay phải, không ngừng khoa tay lấy Đồng Bình hai chân cùng trên đất cái ghế, vậy mà tại run rẩy không ngừng. Sau đó, hắn cầm lấy Ngô Dụng để lên bàn Đồng Bình di thư, tay phải không ngừng vuốt ve, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trên mỗi một chữ, phảng phất muốn đem những chữ viết này khắc vào trong đầu đồng dạng. Cùng lúc đó, Lương Sơn bạc phía sau núi, một cái màu đen bổ câu đưa tin, nào lăng cánh, xa xa bay đi, rất nhanh liền biến thành một cái màu đen điểm nhỏ nhi, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lương Sơn, sân luyện quân. Tống Giang đứng tại trên điểm tướng đài, nhìn xem phía dưới đã sắp hàng chỉnh tề tướng sĩ, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng, chắp tay, quân sư, kia võ tổng lĩnh tặc, công phu thực sự cao minh, lần trước giao thủ, ngũ hổ tướng bị hắn trọng thương một cái, bắt sống một cái, lại thêm theo hắn tạo phản lâm xung, hiện tại chỉ có quan thắng cùng Hô Diên trước hai vị tướng quân tại, thử hỏi chúng ta lần này nên như thế nào thủ thắng. Ngô Dụng tay phải nhẹ nhàng cơ vũ mao phiến, tay trái tay vướt trồng dâu, một bộ tất cả đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng, ca ca yên tâm, từ ngày đó mưu đồ việc này ngày, tiểu đệ ngay tại cân nhắc nên như thế nào hàng phục đầu này mãnh hổ, đã có lập kế hoạch. Muốn tiêu Nhị Long Sơn, mặc dù dễ thủ khó công, nhưng là dù sao cũng là một tòa núi nhỏ, lại thêm mấy cái tiêm lịch tập trở về ngày ngắn ngủi, không có quá nhiều tổn lương thực. Chỉ cần chúng ta đem Nhị Long Sơn vây khốn hơn nửa tháng, tập binh tự tan. Đến lúc đó, coi như kia Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm bọn người có bản lĩnh thông thiên, cũng tránh không được thúc thủ chịu trói vận mệnh. Tống Giang nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Đừng nói là Nhị Long Sơn, liền xem như Lương Sơn, cũng thường xuyên đứng trước cạn lương thực nguy cơ. Đây cũng là vì cái gì? Lương Sơn phải không ngừng phát động đối ngoại chiến tranh nguyên nhân. Tiến đánh trúc gia trang, tăng đầu thị, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đây là xây dựng ở, Lương Sơn có xài tiến, Lý Ứng hai đại tài chủ gia nhập, mang đến đại lượng thuế ruộng trên cơ sở. Lương Sơn còn như vậy, Nhị Long Sơn khẳng định càng thêm giật gấu vá vai mới đúng. Nghĩ đến cái này, Tống Giang vui vẻ ra mặt, đen bóng ra mặt tại mặt trời chiếu xuống, rạng rỡ phát sáng, quân sư diệu kế. Lập tức, quay đầu nhìn về phía dưới tướng sĩ, rút ra bội kiếm, gân cổ lên hô lớn một tiếng, phát binh. Nhưng vào lúc này, một cái lâu la phi tốc chạy tới, cơ báo, không xong, trại chủ. Không có vũ tiễn Trương Thanh, hắn trốn. Tống Giang nghe xong, giận tím mặt, nhưng phát binh mệnh lệnh đã hạ, cũng không lo được rất nhiều, cắn răng lên kia thất hại chết chiều cái chiếu dạng ngọc sư tử mã, roi ngựa vung lên, đi đầu sông ra. Kinh thành, Thái Kinh phủ thượng. Màu đen bổ câu đưa tin rơi xuống, một cái lộng lẫy phục sức trung nhân nhân, thận trọng gỡ xuống bổ câu trên chân mặt tín, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua bút tích, giống như gắn motor vào đít, vọt vào Thái Kinh thư phòng. Ân tướng. Trung nhân nhân ức chế không nổi kích động, hướng phía Thái Kinh chắp tay một cái, Lương Sơn bạc bên kia có tin tức. Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm mang theo Dương Chí, Lâm Sung mấy người phản bội Nhị Long Sơn, còn chặt đứt Đồng Bình một cái cánh tay, Tống Giang dưới mắt đang muốn phát binh tiến đánh Nhị Long Sơn. Thái sư trên ghế, một thân tơ chất trường bào, râu tóc bạc trắng Thái Kinh lúc đầu ngay tại dưỡng thần, nghe được tin tức này, lập tức mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Chuyện này là thật. Trung niên nam nhân không dám thất lễ, trực tiếp đem mật tín giao cho Thái Kinh trên tay. Thái Kinh tiếp nhận, ánh mắt quét qua, cười nhạo nói, đến cùng là bất nhập lưu giặc cỏ, chữ này quả thực là quá khó nhìn một chút. Bất quá tin tức này cũng không tệ. Lập tức đi mời Cao Thái Úy, Đồng Xu Mật, còn có Dương Tiết độ sứ tới ta phụ thượng đến, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Trung niên nhân cười bồi nói, ân tướng thiết hỏa ngân cầu, thư pháp đương thời thứ nhất, những này giặc cỏ tiện tay vẽ xấu chi tác, sao có thể bảo ân tướng pháp nhãn. Bất quá, lần này thừa dịp bọn hắn cho căn chó, cũng là có thể làm một chút văn chương nói, quay người rời đi. Thái Kinh nhìn xem trung niên nhân bóng lưng rời đi, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ. Lương Sơn bạc làm nhiều việc ác, hỏng hắn không biết bao nhiêu chuyện tốt, con của hắn Thái Đức Trường, cũng là chết tại Lương Sơn tặc khấu trong tay. Bọn này giặc cỏ, thế mà còn vọng tưởng Chiêu An tại triều đình bên trong nhậm chức, muốn mù lòng của bọn hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, có chỗ cầu liền dễ dàng bị lợi dụng tính toán. Bằng không muốn tiêu diệt những này cường đạo cũng là thực sự tốn nhiều sức lực. Không bao lâu, ba đạo nhân ảnh đồng loạt đi vào cửa đến. Bái kiến tướng gia. Người tới chính là Cao Cầu, Đồng Quán, Dương Tiễn, tứ đại gian thần bên trong cái khác ba vị. Chương 20, trong đêm tấn công núi. Võ Tổng sát ý. Chương 20, trong đêm tấn công núi. Võ Tổng sát ý. Tống Giang cùng Ngô Dụng xuất lĩnh đại quân, rời đi Lương Sơn bạc. Trên đường đi, Tống Giang giống như là điên cuồng đồng dạng, không ngừng thúc dục, tăng tốc hành quân tốc độ. Lương Sơn cùng Nhị Long Sơn ở giữa khoảng cách ước chừng 350 dặm. Dựa theo bình thường hành quân tốc độ, đại khái cần 5 tới 7 ngày. Mà tại Tống Giang không ngừng thúc dục hạ, vẹn vẹn 3 ngày, liền đã đạt tới khoảng cách Nhị Long Sơn chỉ có bên ngoài 20 dặm một chỗ bình nguyên phía trên. Lúc này, trời đã gần đen. Tống Giang nhìn xem gần trong gang tấc Nhị Long Sơn, cắn răng, gân cổ lên hô lớn, "Các vị huynh đệ, nơi đây khoảng cách Nhị Long Sơn chỉ có 20 dặm xa, mong rằng các huynh đệ thêm ít sức mạnh, tối nay trước đó đuổi tới Nhị Long Sơn." Thừa dịp bóng đêm, đem Nhị Long Sơn đoàn đoàn bao vây, một con chim nhỏ đều không cho bay ra ngoài. Nguyên bản, các tướng sĩ đã mỏi mệt không chịu nổi, hận không thể trực tiếp ngã xuống đất ngủ lấy một giấc say. Có thể nghe Tống Giang kêu như vậy, bọn hắn chỉ có thể lên dây cót tinh thần, tiếp tục chạy như điên. Rốt cục, tại ban đêm giờ tí, 23:00, tả hữu, đã tới khoảng cách Nhị Long Sơn chỉ có chừng 2 dặm địa phương. Ngô Dụng vừa định mệnh lệnh các tướng sĩ chôn nồi nấu cơm, xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng đối ngày mai ác cầm, liền nghe Tống Giang thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Các huynh đệ, lúc này chính là giờ tí, đoán chừng Nhị Long Sơn đám kia tặc tử đang ngủ dục, không bằng nhân cơ hội này, công bên trên Nhị Long Sơn, chém giết mấy cái kia tặc tử, là Đồng Bình huynh đệ báo thù. Nghe vậy, một bên Sử Tiến nhíu nhíu mày, trong lòng không vui. Muốn nói cùng Đồng Bình cái chết có liên quan, chỉ có Võ Tòng một người, hơn nữa rất là gượng ép. Dù sao, Đồng Bình là tự sát, cũng không phải bị Võ Tòng chém giết. Tống Giang nói là cho Đồng Bình báo thù, Sử Tiến cũng tạm thời nhịn. Có thể Lỗ Chí Thâm, Dương Chí bọn người, lại có cái gì sai? Bất quá là nhất thời nghĩa khí, đi theo Võ Tòng đi mà thôi. Nếu như lần này tiến đánh Nhị Long Sơn, có thể giết chết Võ Tòng lời nói, Sử Tiến vẫn là hy vọng có thể cứu Lỗ Chí Thâm một mạng. Nhưng bây giờ xem ra, Tống Giang ý nghĩ là muốn chém tận giết tuyệt a. Nhớ tới từng theo Lỗ Chí Thâm kết giao, Sử Tiến không khỏi sinh lòng tiếc nuối. Sớm biết rằng này, còn không bằng lúc ấy cùng Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm cùng một chỗ phản ra Lương Sơn, tới Nhị Long Sơn vào rừng làm cướp. Là huynh đệ, chết cũng muốn chết tại cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Sử Tiến hướng phía Tống Giang chắp tay, "Ca ca, liền xem như muốn vì Đồng Bình huynh đệ báo thù, chém giết Võ Tòng một người cũng đủ để cảm thấy an ủi Đồng Bình huynh đệ trên trời có linh thiêng. Cần gì phải nhiều tạo sát nghiệt?" Đối mặt Sử Tiến góp lời, Tống Giang sắc mặt âm lãnh, mấy cái tiêm lịch tặc đi theo Võ Tòng phản ra Lương Sơn, chính là phản loạn. Ta Lương Sơn chiêu an sắp đến, nếu là mấy người này lịch tặc làm ra cái gì đại nghịch bất đạo chuyện, bại phôi ta Lương Sơn thanh danh, ngươi Sử đại lang đảm đương nổi sao? Nói xong, không tiếp tục để ý Sử Tiến, dùng ngựa tiến lên. "Các vị huynh đệ, giết cho ta." Trước hừng đông sáng, cầm xuống Nhị Long Sơn. Nói xong, quay lại đầu ngựa, đi hướng phía sau. Hắn Tống Công Minh thiên kim chi thể, sao có thể sống pha chiến đấu, bước lên thụ thương thậm chí bỏ mình phong hiểm. Theo Tống Giang vừa dứt tiếng, mấy ngàn tên Lương Sơn binh sĩ, đen nghịt hướng phía Nhị Long Sơn phóng đi. Nhị Long Sơn, cửa trại. Hôm nay, đến viên Lỗ Chí Thâm đang trực. Lúc này, Lỗ Chí Thâm đang ngồi ở cửa trại bên cạnh trong phòng, cởi trần, tay phải cầm một cái chân chó, nhét vào miệng bên trong ăn liên tục đặc biệt ngay. Bên tay trái, còn đặt vào một vỏ rượu. Một muỗng thịt, một muỗng rượu, được không khoái hoạt. Nhưng vào lúc này, một cái lâu la mang theo tiếng khóc nước nở chạy tới, "Trại chủ, việc lớn không tốt. Không biết nơi nào tới quân mã đánh lên tới, đen nghịt, đoán chừng không dưới mấy ngàn người nhiều." Nghe nói như thế, Lỗ Chí Thâm rượu trong nháy mắt tỉnh. Lúc này đánh lên tới, nhất định là Lương Sơn quân mã. Quan quân sẽ không nửa đêm tập kích bất ngờ. "Nhìn, thật đúng là nhường Nhị Lang huynh đệ nói đúng a. Kia Tống Giang, thật đúng là đến tiến đánh Nhị Long Sơn." Thằng nương tặc, "Theo ta đi cùng bọn hắn đại chiến 300 hiệp." Nói, Lỗ Chí Thâm một thanh cơ lấy đặt ở bên cạnh trên ghế dài thủy ma thiên trượng, xông ra phòng. Lệnh đấu xương hàn phòng, đảo qua hắn cường tráng thân thể, nhường hắn lại lần nữa thanh tỉnh không ít. Chuẩn bị kỹ càng gỗ lăn, một khi bọn hắn tấn công núi, cho ta mạnh mẽ nện. Còn có, lập tức gõ cảnh báo, nhường Nhị Lang bọn họ chạy tới. Lỗ Chí Thâm một bên an bài bọn lâu la chuẩn bị chiến đấu, một bên mệnh lệnh bọn lâu la gõ vang cảnh báo, cho Võ Tòng bọn người cảnh báo. Rất nhanh, Võ Tòng mấy người thân ảnh xuất hiện ở cửa trại, hướng phía dưới nhìn quanh. Tiến đánh hàng nhái, kỵ binh tác dụng có hạn, chủ yếu là dựa vào bộ binh. Chỉ thấy mấy ngàn Lương Sơn bộ binh, ngay tại hai cái tinh tráng hán tử dẫn đầu hạng, hướng phía sơn môn mà tới. Bên trái, người mặc áo ngắn, cầm trong tay hai thanh rìu to bản, không phải Lý Quỷ, còn có thể là người phương nào. Bên phải, một đầu màu đỏ tóc dài, khuôn mặt như là ác quỷ đồng dạng, chính là tóc đỏ quỷ, Lưu Đường. Lý Quỷ cơ trong tay rìu to bản, một bên hướng phía trên núi sông, một bên lên tiếng hô to. "Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm, các ngươi đã bị đoàn đoàn bao vây. Thức thời, mau từ trại bên trong lăn ra đây, cùng Tống Giang cả ca buổi tội. Bằng không, ta thiết như một đúa một cái, đem các ngươi đều chém chết tươi." Nguyên bản, Lý Quỷ là không dám cùng Lỗ Chí Thâm, Võ Tổng gọi như vậy dầm dĩ. Dù sao, cùng là bộ quân đầu lĩnh, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng địa vị muốn cao hơn nhiều hắn cùng Lưu Đường. Nhưng lúc này không giống a. Tống Giang ca ca đã xuất lĩnh mấy vạn binh mã, đem Nhị Long Sơn vòng vây chặt như nêm cối. Coi như bọn hắn bể trên cánh, cũng không bay ra được. Cho nên, Lý Quỷ là gan cũng liền lớn lên. Võ Tòng nhìn xem phách lối Lý Quỷ, khoe miệng lộ ra cười lạnh. Kiếp trước, có loại thuyết pháp, Lương Sơn bạc bên trên có thể được xưng tụng hảo hán, duy Lỗ Chí Thâm một người thay. Lời này có thể có chút khoa trương, nhưng cũng nói, Lương Sơn bạc bên trên đều là thứ gì mà hàng. Nhưng nếu như bàn về Lương Sơn, ai là đệ nhất nhân cặn bã lời nói, kia chỉ sợ cái này Hắc Toàn Phong Lý Quỷ xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất. Giang Châu cấp pháp trưởng, đối quan binh cùng bách tính không khác biệt công kích. Tiến đánh trúc gia tràng, tại Hô gia tràng đã đầu hàng tình huống hạ, vẫn như cũ tàn sát Hô gia tràng cả nhà. Vì lừa gạt Chu Đồng bên trên Lương Sơn, đem chỉ có 4-5 tuổi tiểu nha nội tươi sống đánh chết. Từng cọc, từng kiện, đều là thương thiên hại lý sự tình. Mà cái này, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Xuyên biệt đi vào thế giới này, Võ Tòng cũng muốn, có thể tránh cho một chút bi kịch xảy ra. Thì như 5 năm sau tính Khang Sĩ Nhục, mặc dù hắn đối với Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông hai cha con này không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, nhưng là vô số dân chúng là vô tội. Thân làm một đời đặc chủng binh vương, bảo vệ quốc gia đã khắc ở đầu khớp xương. Mặc dù xuyên việt đi vào thế giới này, điểm này nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Vì cái mục tiêu này, Võ Tông biết chính mình nhất định phải chỉnh hợp tất cả mọi người mới. Mà Lương Sơn bạc đám người, hiển nhiên là một cỗ sức chiến đấu không thể coi thường. Mà ở trong đó, tất nhiên không bao gồm cái này giết xuất sinh Lý Quỷ. Nói một cách khác, tại Võ Tòng danh sách tất sát bên trên, Lý Quỷ tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hiện tại, đã cái này xuất sinh chủ động nhận thân, vậy liền để hắn tự tay chém xuống viên này hắc đầu a. Một cỗ nồng đậm sát ý theo Võ Tổng trên thân lan ra. Chương 21, Trương Thanh bắt đầu hành động. Chân tướng rõ ràng. Chương 21, Trương Thanh bắt đầu hành động. Chân tướng rõ ràng. Cùng lúc đó, Lương Sơn trong quân doanh, Tống Giang, Nô Dụng ngồi trong quân trướng, vừa uống rượu, một bên thảo luận lần chiến đấu này tình huống. Quân sư, lần này chúng ta xuất động mấy vạn đại quân, vây quét Nhị Long Sơn, nhất định có thể đại thắng mà về. Nhường Túc Thái úy nhìn thấy chúng ta chiêu an quyết tâm, quả nhiên là khoai chăng, khoai chăng. Tống Giang bưng chén rượu, một cái mặt đen bên trên tràn đầy ý cười. Chỉ cần có thể tiêu diệt Nhị Long Sơn, không ảnh hưởng hắn chiêu an đại kế, hắn mới không quan tâm chết bao nhiêu người đâu. Kia Võ Tổng chiến lược kinh người lại như thế nào? Lỗ Chí Thâm trời sinh thần lực lại như thế nào? Mấy bạn người đứng xếp hàng cho bọn họ chặt, đến chặt tới lúc nào thời điểm đi? Nhân lực có khi tận, hắn liền xem như cầm nhân mạng chồng, cũng muốn đem Võ Tổng bọn người đè chết. Tống Giang đối diện, một thân đạo bào Nô Dụng, lại có vẻ lo lắng. Ca ca, ta từ đầu đến cuối có chút không yên lòng Lương Sơn bạc bên kia Trương Thanh cùng Đồng Bình quan hệ cá nhân thật dày, lần xuất chinh này, đống nhiên chạy trốn, chẳng lẽ phát hiện gì rồi mánh khỏe không thành? Một khi chúng ta giết chết Đồng Bình sự tình bại lộ, đừng nói là tiêu diệt Nhị Long Sơn, Lương Sơn bạc đều có hậu viện bốc cháy phong hiểm a. Nghe được Ngô Dụng lời này, Tống Giang chính choáng lập tức tiêu tán mấy phần, mặt đen bên trên cũng viết đầy sầu lo. Đúng vậy a. Kia Trương Thanh tâm tư cẩn thận, lại là quan quân xuất thân, khó đảm bảo nhìn ra manh mối gì. Lần này tiêu diệt Nhị Long Sơn về sau, liền tiến hắn lên đường đi. Lương Sơn bạc. Thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng thổi tắt trên bàn ngọn đèn, chui vào chăn, nhắm mắt lại, tất cả đều là ngày đó Tống Giang cùng Ngô Dụng buộc hắn mô phỏng Đồng Bình bút tích viết xuống di thư cảnh tượng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ngày bình thường luôn luôn miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức Tống Công Minh, thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Tuy nói là vì kích phát Lương Sơn đám người chiến ý, có thể Đồng Bình dù sao cũng là sớm chiều ở chung được mấy năm huynh đệ à. Cứ như vậy liền giết. Loại này vận mệnh sẽ không phải đến phiên trên người mình a. Tiêu Nhượng càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể không tự chủ được, bắt đầu run rẩy lên. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác trong phòng có chút rất nhỏ động tĩnh. Vừa định xuống giường xem xét, một thanh sáng như tuyết dao găm liền gác ở trên cổ của hắn. Một đạo băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nếu không muốn chết, liền cho ta tình hình thực tế nói. Tiêu Nhượng bị dọa đến hồn bất phụ thể, liên thanh cầu xin tha thứ. Huynh đệ, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, có lời gì nói rõ ràng, chỉ cần Tiêu Mộ biết đến, ổn thỏa biết gì nói nấy. Đối phương hiển nhiên không muốn nghe hắn dùng giải, tay phải vừa dùng lực, sắc bén dao găm trong nháy mắt phá vỡ Tiêu Nhượng chỗ cổ làn da, máu tươi cốt cốt chảy ra. Tiêu Nhượng biết, đối phương là kẻ tàn nhẫn, không dám nhiều lời, trực tiếp mở miệng. Người này chính là Trương Thanh. Ngày đó, hắn phát hiện Đồng Bình chết kỳ quặc về sau, tạm thời theo xuất trinh trong đội ngũ thoát đi, tìm địa phương tránh né mấy ngày về sau, lặng lẽ sở trở về Lương Sơn. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Trương Thanh cũng nghĩ minh bạch, Đồng Bình khẳng định là bị hại chết, mà ở trong đó, không thể thiếu Tiêu Nhượng tác dụng. Trương Thanh cùng Đồng Bình giao tình rất tốt, biết Đồng Bình một chút không muốn người biết thói con nhỏ. Tỷ như, viết danh tự thời điểm, thứ nhất bút sẽ mang theo một cái rõ ràng đường cong. Đồng Bình giải thích của mình là, thiên hạ họ Đồng nhiều người đi, nhưng là có thể lên làm vạn hộ hầu, chỉ có hắn một cái. Trương Thanh còn không có thiếu chế rêu hắn giam thúi, đáng tiếc hiện tại, âm dương lưỡng cách. Mà ngày đó Tống Giang cùng Ngô Dụng xem hết gì thư về sau, tiện tay đặt ở trên mặt bàn, Trương Thanh chú ý tới, Đồng chữ thứ nhất bút, vượt bình dọc theo, hoàn toàn không có cảm giác ban đầu. Hắn kết luận, là Tiêu Nhượng mô phỏng Đồng Bình mục đích, viết xuống di thư. Mục đích, tự nhiên là đem Đồng Bình hại chết về sau, giá họa cho Võ Tổng. Trương Thanh mong muốn biết rõ ràng chính là, Tiêu Nhượng đồng bọn, đều có ai? Có hay không Tống Giang cùng Ngô Dụng tham dự? Nếu như có, hắn Trương Thanh, như vậy phản ra Lương Sơn, cùng Tống Giang, Ngô Dụng không chết không thôi. Nghĩ tới đây, Trương Thanh lạnh giọng hỏi, Đồng Bình di thư, là ngươi ngụy tạo a? Chứ ngươi ra, còn có ai tham dự chuyện này? Tiêu Nhượng lập tức bị sợ hãi đến, hồn nhi cũng bay, đại não phi tốc xoay tròn, suy đoán thân phận đối phương. Là Tống Giang lưu lại, tham dò chính mình, vẫn là chuyện này thật bại lộ. Sau một lát, Tiêu Nhượng liền nghĩ minh bạch. Tống Giang vì tiêu diệt Nhị Long Sơn, đã đem tất cả dòng chính toàn bộ mang đi, căn bản không có nhân thủ thăm dò chính mình. Thế là, an ngay nói thật. Huynh đệ, ngươi đem dao găm lấy ra, ta nói là Tống trại chủ cùng quân sư ca ca quyết định kế sách, bọn hắn uy hiếp ta, nếu như không làm theo, liền giết ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả, ta chỉ thay bọn hắn viết kia phong di thư. Về phần Đồng Bình huynh đệ chết, là Lý Quỷ dùng dây thừng tìm chết ta. Ta cũng rất đau lòng a, cầu người xem ở ta ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ phấn thượng, tha cho ta đi. Tiêu Nhượng vừa định lại nói, liền nghe len ken một tiếng, dao găm rơi xuống đất, bóng người đứng phía sau cũng lảo đảo rời đi hắn ra phòng. Hắn muốn la lên, nhưng lại thế nào cũng để không nổi dũng khí. Nhị Long Sơn, Lương Sơn quân tấn công núi thế công rất mạnh, mấy ngàn tên bộ quân hung hãn không sợ chết, giống như là thủy triều phóng tới dốc núi. Lỗ Chí Thâm, Dương Chí bọn người chỉ huy thủ hạ lâu la không ngừng sử dụng gỗ lan công kích Lương Sơn binh sĩ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Võ Tổng tay phải ấn ở song đao trôi đao, nhìn về phía đang chỉ huy lâu la tấn công núi Lý Quỷ, Lưu Đường. Lưu Đường không có gì việc xấu, cũng là có thể cho một cơ hội. Về phần Lý Quỷ, tất sát. Chỉ là phía dưới mấy ngàn tên Lương Sơn binh sĩ, một mình hắn lao ra, rất dễ dàng lâm vào vòng đây, dù là võ công lại cao hơn, cũng có thụ thương thậm chí bỏ mình phong hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là chờ Lý Quỷ lại tới gần một chút, một đao chặt xuống hắn hắc đầu. Đúng lúc này, cơ hội rốt cuộc đã đến. Có lẽ là nhìn Nhị Long Sơn mấy đại đầu lĩnh cũng không dám lao ra, Lý Quỷ khí diễm càng phát ra phách lối. thế mà mang theo mấy trăm lâu la binh vọt tới sơn môn phía dưới, điên cuồng dùng dịu to bản chém vào cửa trại. Cửa trại phía trên, lâu la binh nhóm điên cuồng dùng gỗ lăn đánh tới hướng Lý Quỳ bọn người. Lý Quỳ bên cạnh, mấy cái lâu la binh chống lên so nắp nổi còn lớn hơn khiên tròn, thay Lý Quỳ ngăn lại cái này đòn công kích chí mạng, rất nhanh liền bị nện chết mấy người. Mà mỗi lần có lâu la binh bị nện chết, đều sẽ có mới lâu la binh bổ sung. Cho nên, Lý Quỳ cái này hắc tư ngược lại lông tóc không thường, vẫn như cũ ra sức chém vào sơn môn. Võ Tổng sải bước đi lên trước, phất tay ngăn lại ngay tại ném gỗ lăn lâu la binh, tung người một cái, theo cửa trại nhảy xuống. Trong tay Tuyết Hoa Vân Thiết Giới đao vung dậy, hai đạo mắt thường không thể phân biệt đao mang vung ra, thẳng đến Lý Quỳ. Lý Quỳ đang ra sức chém vào sân môn, có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ, thế mà ở giữa không cho phát ở giữa, tránh đi yếu hại. Có thể đao sắc bén mang, như cũng trực tiếp chém đứt hắn hai cái cánh tay. Dịu to bản ứng thanh rơi xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Lý Quỳ phản ứng cực nhanh, trước tiên ngay tại chỗ lăn lộn, theo trên sườn núi lăn xuống mà xuống. Võ Tổng thấy thế, trong lòng biết đã bỏ qua tại chỗ chém giết Lý Quỳ thời cơ. Bất quá, lần này chặt đứt cái này hắc tư hai cái cánh tay, hắn cũng coi là thành từ đầu đến đuôi phế nhân. Về sau, đoán chừng cũng không biện pháp giết người. Chương 22, Nguyên khí đại thương. Phẫn nộ Tống Giang, Nô Dụng. Chương 22, Nguyên khí đại thương. Phẫn nộ Tống Giang, Nô Dụng nhị lang huynh đệ. Cửa trại phía trên, Lỗ Chí Thâm mắt thấy Võ Tổng nhảy xuống cửa trại, lập tức gấp. Phía dưới thật là có mấy ngàn người Lương Sơn lâu la binh. Coi như Võ Tổng võ công cái thế, lại có thể giết chết nhiều ít. Không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp vung lên thiền trượng, "Chúng tiểu nhân, đi theo ta ra cửa trại, nghĩ cách cứu viện võ trại chủ." Dứt lời, Lỗ Chí Thâm nhảy xuống, trước khi rơi xuống đất, ngay tại chỗ lăn mình một cái, tan mất lực trùng kích, lập tức vung vẩy thiền trượng, cùng Lưu Đường chiến đấu ở cùng nhau. Lưu Đường mặc dù dũng mãnh, nhưng là đối mặt Lỗ Chí Thâm, vẫn là để không nổi dũng khí chiến đấu, trước lộ e sợ, rất nhanh đã rơi vào hạ phòng. Giao thủ hơn 10 hiệp, Lỗ Chí Thâm hét lớn một tiếng, thủy ma thiền trượng dẹp lưỡi đao một mặt, mang theo phong thanh, hướng phía Lưu Đường đầu lâu vô xuống. Lần này nếu là độc thực, Lưu Đường đầu trực tiếp liền phải vỡ thành dưa hấu nát. Trưởng hạ giữ lại người. Thời khắc nguy cấp, Võ Tòng hét lớn một tiếng, một đao đẩy ra Lỗ Chí Thâm thiền trượng, đồng thời bay lên một cước, đem Lưu Đường đá bay. Lưu Đường lúc đầu đã nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu chết, nhưng không ngờ Võ Tòng một cước này cứu được tính mạng của hắn. Sau đó, Võ Tòng một cái bước xa, vọt tới Lưu Đường trước người, Tuyết Hoa Vân Thiết Giới đao trực tiếp chống đỡ Lưu Đường yết hầu. Ngươi không phải Tống Giang dòng chính, đầu hàng đi, ta không thương tổn ngươi. Lưu Đường phát cuồng hò hét, đồng minh huynh đệ đều bị ngươi hại chết, ngươi dựa vào cái gì nói không thương tổn ta? Võ Tòng nghe xong, hơi kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, đồng minh người kia cặn bã tâm cao khí ngạo, bị hắn chặt đứt cánh tay, khẳng định suy nghĩ làm sao báo cửu, hiện tại nghe, chết. Võ Tòng không khỏi có chút tiếc nuối. Người cặn bã như vậy, chết quá nhanh, lợi cho hắn quá rồi. Nguyên bản, hắn chặt đứt đồng bình cánh tay, là muốn cho đồng bình trở thành một tên phế nhân, nhận hết Tống Giang lặng lẽ, có thể đồng bình thế nào nhanh như vậy liền chết. Lúc này, mấy trăm tên Lương Sơn binh sĩ đã xuống tới, chỉ là nhìn thấy Lưu Đường tại Võ Tòng trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Võ Tòng đem song đao giao cho tay phải, một tay nắm lên Lưu Đường cổ áo, đem hắn kéo lên. Song đao gác ở Lưu Đường chỗ cổ, chậm rãi hướng phía cửa trại thối lui. Không cần thả đi Võ Tòng. Ngay tại Đông Đảo lâu la binh, bởi vì Lưu Đường sợ ném chuột vỡ bình thời điểm, một cái cao lớn thân ảnh cầm trong tay Tang Môn kiếm, xài bước vào tới. Chính là Tang Môn thần Bao Húc. Bao Húc là Lý Quỷ phụ tá, những năm này đi theo Lý Quỷ, chuyện xấu cũng không bớt làm, hai người quan hệ rất không tệ. Mắt thấy Lý Quỷ bị chém đứt hai tay, thành phế nhân, Bao Húc lên cơn giận dữ, thể muốn đem Võ Tòng bọn người chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Tại phía sau hắn, Sắp Xí Hổ Lôi Hoành, Bệnh Quan Tắc Dương Hùng, Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú phân biệt nắm phát đao mà đến. Võ Tòng một trưởng vỗ tại Lưu Đường sau chỗ cổ, đem hắn đập choáng, cầm trong tay song đao, độc chiến bốn người. Giao thủ vừa mới hai cái hiệp, Võ Tòng liền sử xuất Thiên Đao Bắt Thức, một đạo đao mang bùng ra, Bao Húc đầu bị đao sắc bén mang chặt đứt, bay lên lao cao, chết không nhắm mắt. Còn lại ba người thấy Võ Tòng như thế dũng mãnh, đều có chút khiếp đảm. Cuối cùng, vẫn là Thạch Tú cả gan, hướng phía Võ Tòng bổ ra một đao. Võ Tòng tay trái đao kẹp lấy Thạch Tú phát đao, tay phải như thiểm điện rối ra, bắt lấy Thạch Tú cổ áo, một tay đem Thạch Tú giơ lên, hướng phía trên mặt đất trùng điệp bắn xuống. Thạch Tú giống như là phá bao tải đồng dạng bị ngã trên mặt đất, không đợi kịp phản ứng, Võ Tòng nhanh như thiểm điện đồng dạng, một cước đá vào Thạch Tú đầu, đem hắn đá ngất đi. Lúc này, Nhị Long Sơn lâu la binh cũng theo cửa trại xung ra, mắt thấy nhà mình trại chủ dũng mãnh như thần, chém giết một tướng, đánh bất tỉnh một tướng, đội vàng xuất ra dây gai, đem Thạch Tú buộc. Dương Hùng thấy Thạch Tú bị bắt, muốn rách cả mí mắt. Hai người quen biết tại không quan trọng, cùng một chỗ giết Phan Sảo Vân, Bùi Như Hải, chạy trốn đến tận đầu tận đâu, mặc dù không phải huynh đệ, lại hơn hẳn huynh đệ. Lúc này cũng không lo được Võ Tòng dũng mãnh, vung vẩy phát đao, thẳng đến Võ Tòng. Võ Tòng nghiêng người, tránh ra Dương Hùng một đao, lách mình đi vào Dương Hùng bên cạnh, Tuyết Hoa Vân Thiết song đao hợp hai là một, sống đao trùng điệp đập đện tại Dương Hùng sau chỗ cổ. Dương Hùng ứng thanh ngã xuống đất, cũng bị lâu la binh buộc. Một bên Lỗ Chí Thâm thấy Võ Tòng như thế cường hãn, không khỏi vỗ tay bảo hay, Nhị Lang huynh đệ, hảo công phu. Ngươi lại thiếu nghỉ, nhường ta chiếu cố Lôi Hoành cái này tú chim. Nói, vung vẩy thiên trượng, thẳng đến Lôi Hoành. Võ Tòng nghĩ nghĩ, Lôi Hoành chính là Tống Giang dòng chính, chiêu hàng độ khó rất cao. Bất quá, cũng là không có cái gì lớn việc xấu. Bên trên Lương Sơn cũng bất quá là bởi vì đánh chết huyện thái gia nhân tình, cũng là có thể tranh thủ một phen, không cần thiết trực tiếp đánh giết. Thế là, đưa tay ngăn cản Lỗ Chí Thâm, ca ca trước thiếu nghỉ ngơi một chút, nhìn Võ Tòng bắt sống người này. Dứt lời, chân phải đạp, một cái bước xa, thẳng đến Lôi Hoành. Lôi Hoành vừa rồi kiến thức võ tổng thủ đoạn về sau, đã sớm sợ vỡ mật, đâu còn có dũng khí chiến đấu. Ném phát đao, xoay người chạy. Nhưng mà, vừa chạy không có mấy bước, bị võ tổng từ phía sau đuổi kịp, một cước đá vào chỗ con gối, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Võ tổng từ sau đuổi theo, một cái nhấc lên sau cổ áo, quăng về phía một bên. Lâu La binh cấp tốc xông lên, đem ghé thất điên bắt đảo Lôi Hoành buộc. Quân trướng bên trong, Tống Giang cùng Ngô Dụng chính đang thương nghị, nên dùng cái gì phương thức diệt trừ Trương Thanh, liền nghe bên ngoài một hồi quỷ khóc sói gào. Ngay sau đó, máu me khắp người, không có hai tay Lý Quỷ lão đạo xông vào quân trướng, ca ca, Thiết Nưu cánh tay bị võ tổng tên kia chặt đứt. Tống Giang, Ngô Dụng nghe vậy, cả kinh thất sắc. Lý Quỷ là tâm phúc của bọn hắn, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc, còn cần hắn tới làm. Hiện tại người này hai tay đứt đoạn, thành phế nhân, về sau có không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, tìm ai đến xử lý? Người cái này hát tư. Tống Giang nhìn về phía Lý Quỷ ánh mắt, không có ngày xưa nhu tình, ngược lại biến lạnh như băng, xoáy trướng bên trong, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Về trước chính mình trong trướng, ta lập tức phái quân ý cho ngươi cầm máu, băng bó. Lý Quỷ mặc dù la lộn, nhưng là rất sợ Tống Giang, lại nghĩ tới sau này mình thành phế nhân, sợ Tống Giang không cần hắn, không dám nhiều lời, quay người rời đi. Lý Quỷ vừa đi, liền có mấy cái Lâu La binh tuần tự chạy tới bẩm báo. Bẩm báo trại chủ, Tang Môn Thần Bao Húc bị võ tổng chém. Bẩm báo trại chủ, Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú, Xích Phát Quỷ Lưu Đường, Sắp Xí Hổ Lôi Hoành, Vậy Quan Tắc Dương Hùng bị võ tổng bắt sống. Nghe được Lâu La binh bẩm báo, Tống Giang như bị sét đánh. Lương Sơn bộ quân tổng cộng có 10 vị đầu lĩnh, 17 vị tướng trưởng học. Lỗ Chí Thâm, Võ Tổng, Lưu Đường, Lôi Hoành, Dương Hùng, Thạch Tú, Lý Quỷ đều tại 10 đầu lĩnh liệt kê. Còn lại 3 người là Lãng Tử Yến Thanh, còn có Giải Chân Giải Bảo hai huynh đệ. Hiện nay, Lưu Đường bọn người bị bắt sống, Lý Quỷ bị chém đứt hai tay, Lương Sơn bộ quân 10 đầu lĩnh, còn sót lại 3 người. 17 vị tướng trưởng học, ngoại trừ bệnh vật chỉ tôn lập bên ngoài, cơ hồ liền không có cái gì sức chiến đấu. Có thể nói, Võ Tổng cái này một đợt, cơ hồ là đem Lương Sơn bộ quân thế lực cho đánh cho tàn phế. Mong muốn lại tấn công núi lời nói, cơ hội là không thể nào. Đáng chết nguy tặc. Liền gây ta mấy viên đại tướng, ta hận không thể ăn sống thịt. Tống Giang rút ra bội kiếm, lung tung bung đẩy, cơ hồ muốn bị tức ngất đi. Chương 23, Mã quân đổi bộ quân, điên cuồng Tống Giang. Chương 23, Mã quân đổi bộ quân, điên cuồng Tống Giang. Kaka, ngươi là một trại chi chủ, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian cầm chủ ý, nên như thế nào tiêu diệt Nhị Long Sơn mới là. Trước đó, còn mời Kaka tạm hơi thở Lôi Đỉnh chi nộ, lấy đại cục làm trọng. Ngô Dụng thấy Tống Giang giống như điên cuồng, vội vàng khuyên can. Tống Giang nghe xong, chậm rãi tỉnh táo lại. Đúng vậy a, việc cấp bách vẫn là tiêu diệt Nhị Long Sơn trọng yếu hơn. Chỉ có tiêu diệt Nhị Long Sơn, nhường triều đình nhìn thấy nhóm người mình chiêu an thành ý, khả năng danh chính ngôn thuận, mặc vào kia màu hừng đỏ quân bảo. Nghĩ tới đây, Tống Giang trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Quân sư, lập tức truyền ta tướng lệnh. Mệnh lệnh Mã quân chúng tướng, Mã quân đổi thành bộ binh, tham dự tấn công núi. Ngô Dụng nghe xong lời này, lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Tấn công núi loại chuyện này, vẫn là bộ binh tương đối phù hợp. Mã quân ngựa ở trên núi hành tẩu rất gian nan, căn bản không phát huy được tác dụng. Dù cho đổi thành bộ binh, các tướng sĩ cũng không hữu thụ qua chuyên môn tấn công núi huấn luyện, căn bản không phát huy ra thực lực đến, ngược lại sẽ tăng thêm thương vong. Hắn xem như quân sư, cũng là Lương Sơn Chiêu An trọng yếu người bạch ra, kỳ thật trong lòng biết rõ vô cùng. Triều đình sở dĩ bằng lòng để bọn hắn chiêu an, trên thực tế cũng là bởi vì đại tống triều đình mấy năm liên tục suy yếu lâu ngày, không bỏ ra nổi một chi năng chinh thiện chiến quân đội đến. Nếu như có thể lời nói, căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp tiêu diệt liền tốt. Thậm chí còn cất xua hổ nuốt sói tâm tư, trông cậy vào để bọn hắn những này giặc cỏ tự giết lẫn nhau, từ đó mưu lợi bất chính. Loại tình huống này, bảo tồn thực lực là phi thường trọng yếu. Ngô Dụng tin tưởng, nếu như Lương Sơn quân mã liều sạch, triều đình căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng bọn hắn, chỉ sợ trực tiếp phát binh, đem bọn hắn tiêu diệt. Thế là, đội vàng khuyên can, ca ca bất giận. Mã quân tấn công núi, tổn thất quá nặng, tăng thêm thương vong, không bằng lui một bước, đổi công bị nốt. Những tặc tử kia không có lương hảo, không dùng đến mấy ngày liền sẽ tự loạn trật cước, đến lúc đó muốn thu thập bọn hắn, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu như chúng ta tại cái này nho nhỏ Nhị Long Sơn hao tổn quá nặng, triều đình lại sẽ ý kiến gì chúng ta? Sẽ còn bằng lòng chiêu an chúng ta Lương Sơn sao? Tống Giang nghe xong, mặc dù không tình nguyện, nhưng là cũng biết Ngô Dụng nói đúng. Nếu như hắn không có giá trị lợi dụng, triều đình sợ rằng sẽ một cước đem hắn đá văng ra. Hắn bày mưu nghĩ kế nhiều năm, rốt cục bỏ lên trên Lương Sơn bạc trại chủ vị trí, nắm giữ mấy bạn tinh minh, nắm giữ cùng triều đình đàm phán tiền vốn. Nếu bị nhất thời khí phách, cùng một cái nho nhỏ Nhị Long Sơn, đem nhiều năm góp nhặt tiền vốn đến hết, coi như được không bù mất. Khen. Tống Giang một kiếm, đem cái bàn chém nát. Sau đó gọi tới một cái Lâu La binh, nhường hắn truyền đạt chính mình tướng lệnh. Tất cả mã quân đầu lĩnh cùng còn lại bộ quân đầu lĩnh xuất lĩnh thủ hạ binh lính, đem Nhị Long Sơn bao bọc vây quanh, một con chim cũng không cho phép phóng xuất. Ngô Dụng nghe xong, thở phào một cái. Hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, Tống Giang cũng không quay đầu lại, hướng phía ngoài trướng đi đến. Ngô Dụng thấy thế, vội vàng đuổi theo. Ra xoay trướng, Tống Giang cùng Ngô Dụng một đường đi tới Lý Quỷ doanh trướng bên ngoài. Còn không có tiến vào doanh trướng, liền nghe tới bên trong phẫn nộ tiếng gào thét, ta muốn uống rượu. Các ngươi bọn này thẳng nương tặc, có phải hay không nhìn ta tàn phế, liền rượu cũng không cho ta uống. Chờ Tống Giang ca ca tới, ta nhất định khiến Tống Giang ca ca chặt đầu chó của các ngươi. Lập tức, một hồi đập nện âm thanh truyền đến, sen lẫn chén bàn rơi xuống đất thanh âm. Tống Giang xốc lên doanh trướng hẻm, đi vào, chỉ thấy Lý Quỷ hai tay đã tận gốc bẻ gãy, bị bao giống như là bánh trưng đồng dạng, vẫn đối với mấy cái tiểu lâu la liên tục đá đạp. Lý Quỷ, đừng muốn dương ai. Đánh thua trận còn như thế phách lối. Không sợ ta chém ngươi sao? Tống Giang hô to một tiếng, ngăn khuất mấy cái lâu la trước người. Lý Quỷ lúc này đã uống say mềm, mê ly lấy hai mắt, nhìn về phía Tống Giang. Tống Giang ca ca, ngươi đến xem ta thiết nhu sao? Ngươi trước kia, xưa nay đều là gọi ta thiết nhu, hoặc là hát tư. Hôm nay thế nào đổi gọi lại danh? Tống Giang thở dài, nhìn về phía cái này đối với hắn trung thành nhất thuộc hạ. Giang Châu cấp pháp trưởng, Lý Quỷ vì hắn xuất sinh nhập tử. Chém giết Hoàng Văn Bình thời điểm, Lý Quỷ so với ai khác đều tích cực. Nhưng bây giờ, hắn đã không có cánh tay, rốt cuộc làm không được kia đối nặng nghề dịu to bản. Tống Giang tin tưởng, dù là Lý Quỷ giống như là đồng bình như thế, gãy mất một cái cánh tay, hắn cũng sẽ không lạnh lùng như vậy đối đãi. Nhưng bây giờ, cái này hát tư, giống như một chút dùng cũng không có. Hắn thậm chí cân nhắc, muốn hay không giống đối đãi đồng bình như thế, cho Lý Quỷ giảm bớt một chút thống khổ. Lúc này Lý Quỷ, tựa ở trên gối đầu, hai mắt vô thần nhìn xem lều bài đỉnh, dường như đối với mình vận mệnh đã có dự cảm đồng dạng. Lương Sơn bạc thông hướng Nhị Long Sơn trên quan đạo, một thất tuấn mã vung ra bốn cái móng phi nước lại, mà kỵ sĩ trên ngựa còn dường như ghét bỏ nó chạy chậm đồng dạng, trong tay roi ngựa như là như hạt mưa vung xuống. Kỵ sĩ rất trẻ trung, chỉ có hơn 20 năm kỷ, dáng dấp vai hùng dị thường, yên ngựa bên cạnh còn mang theo một cái dùng thuộc da may thành cái túi, theo ngựa chạy rầm rầm rung động, chính là không có Vũ Tiễn Trương Thanh. Trước đó dạ tập đột kích ban đêm, Tiêu Nhượng chỗ ở biết rõ ràng đồng bình cái chết chân tướng về sau, Trương Thanh cảm giác thế giới của mình đổ sụp, đã từng cao cao tại thượng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tống trại chủ, lại là hại chết đồng bình hát thủ phía sau màn. Mà hết thảy này, bất quá là vì kích phát Lương Sơn trung tướng lửa giận, cho ra binh tiến đánh Nhị Long Sơn tìm cớ mà thôi. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh lạnh cả người. Hắn bị Lương Sơn hãm hại, gia nhập Lương Sơn, vốn chỉ muốn có thể đi theo Tống Giang chiêu an, tẩy thoát thổ phỉ tiếng xấu, một lần nữa làm về quan quân. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực vì cái mục tiêu này cố gắng. Nhưng bây giờ xem ra, Tống Giang căn bản không đáng phó thác. Hắn mong muốn tìm người, vạch trần Tống Giang chân diện mục, vạch trần hắn ngụy quân tử áo ngoài. Có thể suy nghĩ liên tục, Trương Thanh bi ai phát hiện, bởi vì quá cao ngạo, không nguyện ý cùng bọn thổ phỉ đồng lưu hợp ô duyên cớ, toàn bộ Lương Sơn, ngoại trừ Đồng Bình bên ngoài, hắn liền một người bạn đều không có. Mà Lương Sơn những người kia, đa số đem Tống Giang tôn thờ. Nếu như mình đi tìm bọn họ, lộ ra Đồng Bình là bị Tống Giang hại chết chuyện này, như vậy làm không tốt, sẽ dẫn tới rút đao khiêu chiến. Trương Thanh lâm vào xoắn xuýt. Hắn muốn cho Đồng Bình báo thù rửa hận, cũng không muốn Tống Giang cái này ngụy quân tử thuận lợi chiêu an, mặc vào màu ửng đỏ quân bào. Hắn nên làm cái gì? Đương nhiên, Trương Thanh nghĩ đến Võ Tổng. Sớm tại mấy ngày trước đó, Võ Tổng liền trước mặt mọi người phản đối chiêu an, đồng thời cùng Tống Giang gây vô cùng không thoải mái. Có lẽ là đã sớm xem thấu Tống Giang chân diện mục. Hắn hiện tại đã phản ra Lương Sơn, cũng nên tìm một cái chỗ đặt chân mới được. Mặc dù hắn chưa từng đi Nhị Long Sơn, nhưng là Nhị Long Sơn ba vị đầu lĩnh Lỗ Chí Thâm, Võ Tổng, Dương Chí Bản Lĩnh, tại Lương Sơn bạc đều là có thể xếp thượng hảo. Thêm nữa lại có cái khác một đám tướng lĩnh phụ trợ, có thể nói là toàn bộ phương Bắc khu vực phải tính đến thế lực lớn. Võ Tổng lại cùng Tống Giang không hòa thuận, tìm nơi nương tựa Nhị Long Sơn, tạm thời cư trú cũng tốt à. Thế là Trương Thanh không kịp chờ đợi, cầm lên trường thương của mình, cưỡi lên chiến mã, thẳng đến Nhị Long Sơn mà đi. Chương 24, Trương Thanh đến, tin tức kinh người. Chương 24, Trương Thanh đến, tin tức kinh người. Nhị Long Sơn hạ, đạt được Tống Giang tướng lệnh mã quân thống lĩnh nhóm, nhao nhao thở phào một cái. Bọn hắn thật sợ bộ quân năng trinh thiện chiến đầu lĩnh nhóm chết, bị bắt, Tống Giang hạ lệnh để bọn hắn tiếp nhận bộ quân tấn công núi. Mã quân thống lĩnh quan thắng, hô diên trước bọn người, đều tại triều đình làm qua quan võ, đọc thuộc binh thư, biết rõ mã quân ưu thế cũng không đủ. Hiện tại, Tống Giang chỉ để bọn họ trú đóng ở dưới núi, vây khốn Nhị Long Sơn vẫn là dễ dàng một chút. Nhị Long Sơn mấy đại thống lĩnh, ngoại trừ Dương Chí cùng Lâm Sung bên ngoài, đều không am hiểu lập tức tác chiến, đối với thống soái kỵ binh cũng không có kinh nghiệm. Lại thêm, Võ Tổng bọn người rời đi Nhị Long Sơn thời điểm, chỉ đem đi bản bộ binh mã, nắm giữ trong tay kỵ binh nhân số sẽ không vượt qua 1000 người. Dạng này quy mô kỵ binh, căn bản là đục không mặc trong bọn họ ba tầng ngoài vòng đây. Quan thắng, hô diễn trước, Từ Ninh, tác siêu mấy cái mã quân tướng lĩnh đem trên người áo giáp thoát, ngồi một đống lửa bên cạnh sưởi ấm, thuận tiện đem đã mát thấu bánh nướng nướng. từng ngụm nuốt đến miệng bên trong. Có trời mới biết Nhị Long Sơn mấy cái nghịch tặc có thể hay không lao ra, vẫn là sớm làm ăn no rồi, miễn cho đánh nhau còn phải đói bụng đánh trận. Ai, thật không nghĩ tới, ta Sử Tiến cũng có cùng huynh đệ đao binh gặp nhau một ngày. Sử Tiến đem hắn cái kia thanh tam tiêm lưỡng nhận đao cắm trên mặt đất, một bên lung tung hướng miệng bên trong nhét bánh, trong đầu không ngừng hiện ra lúc trước cùng Lỗ Chí Thâm tại Xích Tùng Lâm chia ăn bánh nướng, đại chiến ngoá quán tự cảnh tượng. Nguyên lai tưởng rằng tới Lương Sơn về sau liền có thể hòa hòa khí khí làm cả đời huynh đệ, nghĩ không ra bây giờ lại thành địch nhân. Đại Lang, nói cẩn thận, mấy cái kiêm lịch tặc đã phản ra Lương Sơn, không phải ta các loại huynh đệ. Khiêu Giản Hổ Trần Đạt thấy Sử Tiến thương cảm, sợ có người đem lời này truyền đến Tống Giang trong lỗ tai, vội vàng ngăn lại, đồng thời không ngừng hướng Sử Tiến máy mắt. Hắn cùng Bạch Hoa Xà Dương Xuân, thần cơ quân sư Chu Võ cùng một chỗ vào rừng làm cướp, Sử Tiến nhiều lần đã cứu tính mạng bọn họ, cuối cùng bởi vì cùng bọn hắn kết giao, bị quan quân truy sát, bất đắc dĩ rơi xuống thảo, cũng coi là bị bọn hắn liên lụy, cho nên vô cùng giữ gìn Sử Tiến. Đúng vậy a, Tống trại chủ không biết rõ lúc nào thời điểm lại tới, vẫn là nói ít vài câu vi diệu. Bạch Hoa Xà Dương Xuân rụt cổ một cái, bốn phía nhìn một chút, xác nhận Tống Giang không có tới, mới chậm rãi mở miệng. Sợ cái gì? Chúng ta vốn chính là tặc, chiêu an cũng không phải là tặc. Từ xưa đến nay, quan chính là quan, tặc chính là tặc. Sử Tiến hung tợn cắn một cái bánh nướng, trong lòng có chút hối hận lúc trước không cùng Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm cùng rời đi. Toàn bộ Lương Sơn, cùng hắn quan hệ người tốt nhất chính là Lỗ Chí Thâm. Từ năm đó Lỗ Chí Thâm đánh chết Trấn Cạn Sải bắt đầu, Sử Tiến liền rất thưởng thức Lỗ Chí Thâm nhân phẩm, càng về sau hai người lại chiến qua quán tự, càng là kết thâm hậu hữu nghị. Nếu là lúc ấy đi theo Lỗ Chí Thâm đi, chỗ nào cần phải sử dụng bạo lực. Sử Tiến vốn cho rằng Võ Tòng bất quá là bực bội, qua mấy ngày liền tốt. Càng không có nghĩ tới, Tống Giang thế mà không chút gì nhớ tình cũ, liên tục xuất binh tiến đánh Nhị Long Sơn, an thiệt ngầm. Dương Xuân cùng Trần Đạt thấy không khuyên nổi Sử Tiến, chỉ có thể lắc đầu, gặm bánh nướng. Đông Kinh, Thái sư phụ. Thái Kinh ngồi một trương ghế xếp bên trên, hai tay vịn hai bên nắm tay, đầu hơi ngửa về phía sau, một cái mỹ mạo thị nữ dùng chính mình mềm mại hai tay chống đỡ Thái Kinh đầu, nhẹ nhàng xoa bóp. Thái Kinh hơi híp cặp mắt, lộ ra rất là hưởng thụ. Cao Cầu, Đồng Quán, Dương Tiến ngồi Thái Kinh vị trí đầu dưới. Cao Cầu đầu tiên mở miệng, tướng ra, thám tử truyền đến tin tức, Tống Giang đem Lương Sơn tặc khấu hơn phân nửa mang đi, đi tiến đánh Nhị Long Sơn. Ti chức có ý tứ là, hướng thánh thượng mời chỉ, tiêu diệt Lương Sơn. Cao Cầu đã từng 3 lần tiến đánh Lương Sơn, 3 trận chiến 3 bại, còn tưởng là tù binh, bị một trận làm đủ. Đây đối với tâm nhãn cực nhỏ Cao Cầu mà nói, là không thể dễ dàng tha thứ. Hắn nằm mộng cũng nhớ mang binh giết tới Lương Sơn, đem những cái kia giặc cỏ lần lượt đặt tại bến nước bên trong sạch chết. Đồng Quán cùng Dương Tiễn cũng nhao nhao đề nghị, nhường Thái Kinh hướng quan gia đề nghị, binh phát Lương Sơn, rửa sạch nhục nhã. Không ngờ, đối với 3 người đề nghị, Thái Kinh quả quyết lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, không ngừng lắc lư, sai, 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 10 phần sai. Lương Sơn cùng Nhị Long Sơn, đồng khí liên trì, đều là giặc cỏ. Hiện tại giặc cỏ nội chiến, chó cắn chó không dễ nhìn sao? Ngày mai vào chiều, ta làm tấu ngày mai tử, thỉnh cầu thiên tử đồng ý chiêu ăn, đồng thời hạ một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh Tống Giang ngay hôm đó lên đường, tiến về U Châu, Bá Châu một vùng, chống lại Đại Liêu. Cứ như vậy, Tống Giang thế tất đầu đuôi không thể nhìn nhau, há không rượu quá thay. Cao Cầu 3 người nghe vậy, lập tức đại hỉ, liên thanh tán thưởng, thái sư kế này, hay lắm, hay lắm. Sau đó, mấy người thương nghị, ngày mai tới triều đình, nên như thế nào cùng thiên tử mở miệng. Ngày thứ hai, Thái Kinh bọn người vào triều, thái độ khác thường. Cực lực đề nghị thiên tử hạ chiếu, đồng ý chiêu ăn. Thiên tử không rõ ràng cho lắm, đáp ứng xuống, mấy người vui mừng quá đỗi, lập tức phái ra đặc sứ, 800 dặm khẩn cấp, đi cho Tống Giang đưa thánh chỉ đi. 3 ngày sau, tăng thêm trước đó 2 ngày thời gian, Lương Sơn đã đem Nhị Long Sơn vây khốn 5 ngày. Vốn cho là, thiếu khuyết lương thảo Nhị Long Sơn chắc chắn lâm vào nội loạn. Không ngờ, 5 ngày thời gian đã qua, Nhị Long Sơn mỗi ngày khói bếp lở lở, nào có cạn lương thực dấu hiệu. Bọn hắn không biết là, Võ Tổng đã sớm theo hệ thống nơi đó thu được mấy vạn người đều ăn không hết lương thực. Thật muốn rông dài lời nói, trước nhịn không được khẳng định là Lương Sơn mà không phải Nhị Long Sơn. Ngay tại Lương Sơn đám người nghi hoặc lúc, một thất chiến mã nhanh như điện chớp hướng phía Nhị Long Sơn phóng đi. Lập tức ngồi, rõ ràng là không có vũ tiễn Trương Thanh. Trương Thanh tay trái cầm súng, tay phải đá cội không ngừng đánh ra. Trong chốc lát, liền có vài chục người bị hắn đánh bại. Thừa dịp đám người ngây người công phu, Trương Thanh cấp tốc ngồi ngựa hướng phía Nhị Long Sơn phóng đi. Lúc này, liền có người đem Trương Thanh đến tin tức bẩm báo Tống Giang. Tống Giang nghe xong, giật nảy cả mình, vội vàng cùng Ngô Dụng thương nghị. Quân sư, Trương Thanh này đến, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Hàn Lãng Ngô Dụng đuốt ve sợi râu, nhẹ gật đầu, "Ca ca, cái này Trương Thanh chỉ sợ đã tra rõ ràng Đồng Bình nguyên nhân cái chết, lần này đến đây, Ngô Mộ suy đoán là vì tìm nơi nương tựa Nhị Long Sơn, cho Đồng Bình báo thủ." Tống Giang cắn răng, lúc này hạ lệnh, lập tức tru sát Trương Thanh. Lập tức, Tống Giang cùng Ngô Dụng không nghĩ ngợi nhiều được, vọt thẳng ra doanh trướng. Vừa đi ra doanh trướng, Trương Thanh khàn cả giọng tiếng hò hét, tại doanh trại bên trong quân quần. "Đồng Bình là Tống Giang hại chết, các ngươi không cần đi theo Tống Giang chấp mê bất độ. Chiêu An là không có kết cục tốt. Nghe ta một lời khuyên, mau chóng rời đi Tống Giang." Hắn chính là một cái mua danh chuột tiếng tiểu nhân. Trương Thanh ngồi trên lưng ngựa, một bên đỉnh thương đâm thẳng, đâm xuyên một cái tiểu lâu la, một bên khàn giọng hò hét. Tống Giang nghe xong, cảm giác huyết dịch cả người đều đông lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chuyện có thể như vậy phát triển. Vẫn là Ngô Dụng phản ứng nhanh, gân cổ lên hô, Trương Thanh là Nhị Long Sơn mật thám, cố ý bôi đen Tống Giang ca ca, loạn quân ta tâm. Ở đây chư tướng, ai có thể chém giết Trương Thanh, thưởng 100 lượng hoàng kim. Chương 25, Lớn Tuyết Long cưới sơ hiện, rung động Lương Sơn đám người. Chương 25, Lớn Tuyết Long cưới sơ hiện, rung động Lương Sơn đám người. Cửa trại phía dưới, Võ Tòng nhìn thấy Trương Thanh phóng ngựa mà đến, nghe được trong miệng hắn kêu la tin tức, không khỏi nhíu mày. Tống Giang ti tiện, quả thực là ngoài Võ Tòng đoán trước. Nguyên bản, hắn chỉ cảm thấy, Tống Giang vì công danh lợi lộc, mềm nhũn xương cốt, muốn mình theo người hoàng đế lão nhi. Bây giờ nhìn lại, vì chiêu an, Tống Giang liền nhiều năm sớm chiều trung đụng huynh đệ, đều có thể tùy tiện sát hại. Người loại này, lưu tại thế gian này, sẽ chỉ là tai họa. Mà tới đối ứng, Trương Thanh thân làm Lương Sơn bát biểu kỵ một trong, một tay phi thạch công phu thiên hạ vô song, tương lai muốn lật đổ Tống triều chính sách tàn bạo, miễn trừ tính khang sĩ nhũ cốt đủ, hắn cần tụ thiên hạ anh tài mà dùng. Trương Thanh không thể nghi ngờ là nhân tài như vậy, cũng không thể nhường hắn cứ như vậy chết. Nghĩ tới đây, Võ Tổng giơ tay phải lên bên trong tuyết hoa bân thiết giới đao, vung tay hô to, người tới, theo ta đi nghị cách cứu viện Trương Thanh. Mặt khác, gửi thư tín pháo, thông tri tần tướng quân cùng Lâm giáo đầu. Vừa dứt lời, Võ Tổng thân ảnh đã xông ra, tốc độ nhanh chóng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Đúng lúc này, Trương Thanh bên này đã cực kỳ nguy hiểm. Trương Thanh thân là mã quân bát biểu kỵ một trong, chiến lược chủ yếu tập trung ở hắn phi thạch tuyệt kỹ bên trên, thương pháp tạo nghệ đồng dạng. Mà hắn bị mấy trăm tên lâu la binh vây khốn, phi thạch tuyệt kỹ không có bao nhiêu đất dụng võ, ngược lại là bại lộ thương pháp có thiếu hụt lỗ thủng. Mấy trăm tên lâu la binh tướng hắn bao bọc vây quanh, ngắn ngủi mấy tức bên trong, liền để Trương Thanh bị thương không nhẹ. Võ Tổng thấy Trương Thanh gặp nạn, không chút nào dừng lại, vọt thẳng tiến vào vòng đây. Tuyết Hoa Bân Thiết giới đao vung dậy, không ít lâu la đổ một nơi thần một nẻo. Vì mau chóng nghi cách cứu viện Trương Thanh, Võ Tổng dùng tới thiên đao bắt thức. Từng đạo ánh đao lướt qua, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xa xa Tống Giang cùng Ngô Dụng thấy Võ Tổng lại dám lao ra nghi cách cứu viện Trương Thanh, mặt lộ vẻ vui mừng. Cho tới nay, bọn hắn đều muốn đem Võ Tổng trừ chi cho thông khoái. Hiện tại, cơ hội tới. Trương Thanh cùng Lịch Tặc Võ Tổng cấu kết, muốn nhiễu loạn Lương Sơn Chiêu An đại kế, chúng huynh đệ chớ có mắc lừa, giết cho ta. Tống Giang rút ra bội kiếm, giơ lên cao cao, chỉ hướng Võ Tổng cùng Trương Thanh vị trí. Tại phía sau hắn, Lương Sơn đám người trải qua ngắn ngủi chần chờ về sau, rốt cục lựa chọn tin tưởng Tống Giang. Mười mấy tên đầu lĩnh, bao quát Mã Quân Ngũ Hổ tướng còn sót lại quan thắng, hô diễn trước, bắt miêu kỵ cận thừa Tắc Siêu, Từ Linh, Hoa Vinh bọn người, phóng ngựa hướng phía Võ Tổng cùng Trương Thanh phóng đi. Không đợi tới gần Võ Tổng cùng Trương Thanh, Hoa Vinh đã gỡ xuống treo ở yên ngựa bên cạnh cung cứng, liên tục bắn ra ba mũi tên. Hoa Vinh thần tiễn, cái thế vô song. Mũi tên thứ nhất, thẳng đến Võ Tổng mặt. Đang vung đao chém vào Võ Tổng, nghe được dây cung vận động, tay phải lưỡi đao nhất chuyển, cực kỳ nguy cấp, đem Hoa Vinh mũi tên bổ ra. Vừa mới bổ ra mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai liền đã tới, thẳng đến Trương Thanh cổ họng. Trương Thanh lúc này đang thúc ngựa định cương, đâm xuyên qua một cái lâu la binh, căn bản là không có cách phòng ngự. Võ Tổng thấy thế, nhảy lên thật cao, tay trái giới đao lắp một cái, rũ ra một cái đao hoa, mũi lao điểm tại mũi tên trung đoạn, đem mũi tên đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Hoa Vinh mũi tên thứ ba cũng tới, bắn về phía Võ Tổng cổ họng. Võ Tổng thân thể ngựa ra sau, một cái thiết bản tiểu, tránh đi mũi tên. Đầu mũi tên mang theo kình phong, quát Võ Tổng gương mặt đau nhức. Tốt tuấn tiên pháp, đáng tiếc là Tống Giang đáng tin liếm cẩu một cái ý niệm trong đầu về sau, Võ Tổng đứng thẳng người, nhìn về phía Hoa Vinh trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Quen thuộc thủy hử hắn đương nhiên biết, bàn về đối Tống Giang trung thành, Hoa Vinh tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Vì Tống Giang, không chỉ có Thanh Phong trại bộ biết trại chức quan từ bỏ, càng về sau liền mệnh đều bỏ, đi theo Tống Giang cùng uống rượu độc mà chết. Người loại này, căn bản không có cách nào cải biến. Cho dù không nỡ hắn một tay thần tiễn công phu, Võ Tổng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, đem nó chém giết. Võ Tổng liên tục 3 lần hóa giải Hoa Vinh thần tiễn, nhường Lương Sơn đám người không khỏi kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Võ Tổng trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Túc chủ liên phá Hoa Vinh thần tiễn, dẫn phát Tống Giang, Nô Dụng, Hoa Vinh chở 33 người oán niệm, thu hoạch được oán niệm giá trị 33 điểm. Túc chủ cái thứ 3 hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố. Tống Giang đại quân áp cảnh, muốn diệt đi Nhị Long Sơn. Mời Túc chủ dẫn đầu Nhị Long Sơn đám người, đánh bại Lương Sơn binh mã. Nhiệm vụ ban thưởng, Minh giáo Hồng Thủy Kỳ. Minh giáo Hồng Thủy Kỳ, ngũ hành kỳ một trong, chuyên tư thủy chiến, cầm trong tay thủy long máy phun, có thể cự ly xa phun ra độc thủy hoặc dầu nhiên liệu, phối hợp thủy quỷ đội lặn xuống nước đột thuyền, duệ không thể đỡ. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Võ Tổng quẹ miệng, câu lên một vệt nụ cười. Hệ thống này có thể chỗ, có ban thưởng hắn là thật cho. Hắn đã sớm làm xong bố trí, đánh bại Lương Sơn đám người, dễ như trở bàn tay. Hệ thống, nhường đại tuyết long kỵ xuất động. Võ Tổng trong đầu, ra lệnh. Khoảng cách Nhị Long Sơn ngoài 10 dặm, 3000 tên tinh nhuệ thiết giáp kỵ binh đang giấu kín tại một mảnh trong núi rừng. Mỗi cái kỵ binh phân phối 3 con chiến mã, đều là trong trăm có một ngựa tốt. Các binh sĩ mặc trên người màu đậm khôi giáp, trên mặt bảo bọc mặt nạ, chỉ lộ ra hai mắt cùng cái cằm, thấy không rõ dung mạo. Theo Võ Tổng ra lệnh, 3000 đại tuyết long kỵ đồng loạt kéo xuống hộ mặt, thanh âm đều nhịp. Đội ngũ phía trước, một gã hùng tráng tướng quân trong tay trứng gà phẩm chất trường thương giơ lên cao cao, một tiếng giết chữ hô lên, vang vọng sơn lâm. Người này chính là đại tuyết long kỵ chỉ huy tướng lĩnh, gấu trắng Viên Tà Tông. Theo mệnh lệnh hạ đạt, 3000 đại tuyết long kỵ hướng phía Nhị Long Sơn phi nước đại. Những nơi đi qua, đại địa chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. 10 dặm đường, một lát tức tới. Lúc này, Tống Giang cùng Ngô Dụng đã đem tất cả đầu lĩnh để lên, thề phải đem Võ Tổng bọn người chém giết. Đương nhiên, không biết do ai hô một tiếng, ở đâu ra kỵ binh. Vừa dứt lời, 3000 đại tuyết long kỵ đã vọt tới phụ cận. Lương Sơn binh mã mặc dù tinh nhuệ, nhưng là dù sao cũng là hạng người thảo mãng, khi nào gặp qua như thế chiến trận. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền bị đại tuyết long kỵ xung kích thất linh bắt lạc. Gót sắt lướt qua, vô số lâu la binh bị giẫm đạp chí tử. Sám như tuyết loan đao lướt qua, đầu người phun trào, huyết dịch bay tứ tung. Tống Giang cùng Ngô Dụng đều là văn nhân, mặc dù cũng từng đánh trận, nhưng là thấy tới đại tuyết long kỵ dạng này tinh nhuệ kỵ binh, lập tức bị dọa ngây dại. Lương Sơn đông đảo đầu lĩnh, gặp tình hình này, vội vàng đem hai người vây vào giữa, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Mà liền tại lúc này, Đào Hoa phiến phương hướng, một chi ngàn người tả hữu kỵ binh bộ đội, trùng sát mà đến. Người cầm đầu, đều người mặc trọng giáp. Bên trái một người, tay cầm sám mâu, trên mặt sát khí. Bên phải một người, hai tay nắm lang nha đồng, khàn giọng hô to, Tần Minh đến cũng. Nguyên bản chiếm hết ưu thế Lương Sơn binh mã, trong nháy mắt liền gặp phải ba mặt thụ địch cảnh tượng. Tiểu Bá Vương Chu Thông ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía xa hướng phía hắn vọt tới Lâm Sùng, Tần Minh, lập tức sợ hãi đến mắt tròn váng. Hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là rõ ràng, làm sao có thể là Lâm Sùng, Tần Minh đối thủ. Đang do dự ở giữa, Lâm Sùng đã giết tới, xà mâu đâm ra, trong nháy mắt đem Chu Thông đâm xuyên thấu. Chương 26, đại bại thua thiệt Lương Sơn, Chiêu An chiếu thư chương 26, đại bại thua thiệt Lương Sơn, Chiêu An chiếu thư Chu Thông huynh đệ. Thấy Chu Thông bị đâm, Tống Giang hô to một tiếng, bi thống chi tình lộ rõ trên mặt. Lúc này, Quan Thắng, Hồ Diên trước bọn người, cũng không lo được cùng Võ Tòng ngắt chiến, đội vàng phóng ngựa, cứu viện Tống Giang. Nếu như Tống Giang bị giết, bọn hắn Chiêu An đại kế sẽ phải ngâm nước nóng. Nhưng mà, Võ Tòng làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Trong đám người, Võ Tòng nhảy lên thật cao, hướng phía Quan Thắng, hô diên trước bọn người phóng đi. Những nơi đi qua, đao quang nổi lên bốn phía, tất cả có can đảm ngăn trở binh sĩ, toàn bộ bị đao quang chém giết. Đan Đình Quê, Ngụy Định Quốc hai viên tướng lĩnh chạy hơi hơi chậm một chút, bị Võ Tòng đuổi kịp, một đao một cái, kết quả tính mệnh. Rất nhanh, Võ Tòng liền vọt tới Quan Thắng, hô diên trước bên cạnh. Quan Thắng, hô diên trước cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng, liếc nhau, quyết định cùng nhau ra tay. Thanh Long Nhiễm Nguyệt đao xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến Võ Tòng cái cổ. Hô diên trước song tiên khép lại, cùng nhau hướng phía Võ Tòng đỉnh đầu đè xuống. Nếu là thật, Võ Tòng đầu trong nháy mắt liền phải bị đánh nát. Cực kỳ nguy cấp lúc, Võ Tòng tay trái đao giơ lên, đối tại song tiên hộ thủ vị trí, hướng phía dưới dừng lại. Hô diên trước sợ hai tay bị chặt, bất đắc dĩ rút tay về trở về thủ. Một bên khác, Võ Tòng trong tay phải giới đao một chút, điểm vào Thanh Long Nhiễm Nguyệt đao thân đao, đem Quan Thắng một đao chí mạng này ngăn lại. Lập tức, chân phải như thiểm điện bay ra. Một cước này, đã hướng chính là hô diên trước tọa hạ ngựa hai cái chân trước. Hô diên trước con ngựa này chính là đương kim thiên tử ngựa tứ, vô cùng chân quý. Hắn sợ chiến mã bị tổn thương, vội vàng giật dây cương. Chiến mã thông linh, nâng lên một đôi chân trước, hướng phía Võ Tòng mạnh mẽ đạp xuống. Võ Tòng đem giới đao lắc tại trên mặt đất, tay phải giơ cao, một thanh nâng chiến mã phần bụng, bả vai dùng sức, hướng phía chiến mã phần bụng va chạm. Chiến mã bị đau, ngã xuống đất. Hô diên trước cũng bị quẳng xuống lập tức. Đúng lúc này, Quan Thắng đại đao cũng tới, mang theo phong thanh, bổ về phía Võ Tòng đỉnh đầu. Nhìn điệu bộ này, giống như là muốn đem Võ Tòng nhất đao lưỡng đoạn. Võ Tòng cấp tốc di động, né tránh một đao chí mạng này, chật chật lấy người, bắt lấy ném xuống đất giới đao, ngang một bổ. Quan Thắng phản ứng chậm một nhịp, bị Võ Tòng một đao cướp gãy mất đuổi ngựa. Chiến mã bị đau, ngã xuống đất. Võ Tòng một cái bước xa xông lên, tại Quan Thắng kịp phản ứng trước đó, chôi đao trực tiếp đánh vào Quan Thắng phần gãy vị trí, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, một cái bước xa, lách mình tới Hô Diên trước bên cạnh. Hô Diên trước lúc này đã đứng dậy, cầm trong tay song tiền, muốn theo Võ Tòng bộ chiến. Nhưng mà Võ Tòng động tác càng nhanh, không đợi hắn ra chiêu, Tuyết Hoa Bân Thiết giới đao đã gác ở cổ của hắn chỗ. Hô Diên trước không dám loạn động, sợ bị Võ Tòng chặt đầu. Võ Tòng cười lạnh một tiếng, nắm lên trên mặt đất hôn mê Quan Thắng, hướng phía Nhị Long Sơn phương hướng tối lui. Triệt binh. Nơi xa, Tống Giang bị mấy ngàn người vây vào giữa, nhìn xem Đại Tuyết Long kỵ tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, bên người người càng ngày càng ít, không khỏi sợ vỡ mật. Lại gặp Quan Thắng, Hô Diên trước bị bắt, đâu còn có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Lương Sơn binh mã cũng bị dọa cho bể mật gần chết, chạy trốn người không phải số ít. Nghe được Tống Giang hô triệt binh, tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, đội vàng rút lui. Đại Tuyết Long kỵ trùng sát một hồi, chém đầu mấy ngàn người, thu được lương thảo, đồ quân nhu vô số. Tống Giang bọn người một đường chạy hết tốc lực hơn trăm dặm, mới rốt cục dừng lại. Nghĩ đến vừa rồi trận chiến kia, vẫn lòng còn sợ hãi. Xây dựng cơ sở tạm thời về sau, Tống Giang cùng Ngô Dụng ngồi trong doanh trướng, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Một trận chiến này, bọn hắn tổn thất nặng nề. Không chỉ có Lương Sơn Mã quân ngũ hổ tướng bên trong thạc quả cận tổn Quan Thắng, Hô Diên trước bị Võ Tòng bắt sống. Bộ binh thống lĩnh bên trong, mấy cái võ nghệ tương đối cao minh, hoặc là bị Võ Tòng cầm nã, hoặc là bị Võ Tòng chặt tổn thương. Cấp cao chiến lực, cơ hồ toàn bộ phế đi. Hơn nữa, dưới quyền bọn họ trung thành nhất Lý Quỷ, không chỉ có bị Võ Tòng chặt đứt hai cái cánh tay, thành phế nhân. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tống Giang bọn người nóng lòng chạy trốn, càng đem Lý Quỷ cho vứt xuống. Nghĩ đến, cũng không sống nổi. Đúng lúc này, có người đến báo. Nói là Thiếu Hoa Sơn bốn vị đầu lĩnh, Sử Tiến, Dương Xuân, Trần Đạt, Chu Võ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không biết tung tích, hoài nghi là tìm nơi nương tựa Nhị Long Sơn. Nghe được tin tức này, Tống Giang quả thực muốn chọc giận nổ. Hắn không thể, thật sớm đem Sử Tiến bọn người chặn, cũng không hy vọng bọn hắn tìm nơi nương tựa Nhị Long Sơn. Quân sư, cái này nên làm cái gì? Tống Giang không có chủ ý, quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng, dò hỏi. Ngô Dụng cũng mất chủ ý, hắn chính là tiên sinh dạy học xuất thân, mặc dù danh xưng người nhiều mưu trí, mới có thể không thua kém ra cát lượng, nhưng thực tế có bao nhiêu cát lượng, chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Nửa ngày về sau, Ngô Dụng mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đắng chát, lần xuất chinh này, quân ta tổn thất nặng nề, theo tiểu đệ nhìn, không bằng lui giữ Lương Sơn bạc. Chúng ta có 800 dặm bến nước bảo vệ, nghĩ đến mặc kệ là kia Võ Tòng nghịch tặc, vẫn là triều đình binh mã, đều không thể làm gì được bọn ta. Qua chiến dịch này, quân ta nguyên khí đại thương, trong ngắn hạn chỉ sợ là bất lực chiêu ăn, chờ tiểu đệ lược thi tiểu kế, kiếm lại đến mấy người lên núi rồi nói sau. Tống Giang nghe xong, trong lòng vô cùng khổ sở. Chiêu ăn là hắn suốt đời lý tưởng, hiện tại cứ như vậy phá hủy, hắn làm sao có thể cam tâm? Có thể hai lần chiến đấu xuống tới, Lương Sơn Mã quân, bộ quân đỉnh cấp chiến lực, cơ hồ đã bị Võ Tòng đánh cho tàn phế, còn thế nào chiêu ăn? Vì kế hoạch hôm nay, đành phải như thế. Nhanh về Lương Sơn Mã. Tống Giang sợ Nhị Long Sơn binh mã đuổi theo, hạ đạt nổ trại mệnh lệnh. Ba ngày sau, Tống Giang xuất lĩnh tàn binh bại tướng, về tới Lương Sơn. Vừa mới trở lại Lương Sơn, khẩu Phật tâm xà Chu Phú đến đây bẩm báo, nói là triều đình phái sứ giả đến đây, đã đợi ba ngày. Tống Giang nghe xong, không dám thất lễ, đội vàng tiến đến tiếp. Trung nghĩa đường, Túc Thái úy cùng mấy cái ngu hầu ngồi trung nghĩa đường bên trong, mặt lộ vẻ không vui. Bọn hắn đã tới ba ngày, nhưng thủy chung không thấy Tống Giang bóng người. Hỏi thăm Lương Sơn những người khác, đều nói Tống Giang ra ngoài làm việc, mấy ngày liền trở lại. Túc Thái úy bọn người thân phụ hoàng mệnh, rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp tục chờ. Ngay tại vừa rồi, cái kia vẻ mặt tươi cười người lùn nói cho bọn hắn, nói là Tống Giang trở về, mời bọn họ tới Trung Nghĩa Đường chờ một chút. mấy người hạ quyết tâm, nhất định cho Tống Giang một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng vào lúc này, một thân áo bào màu đỏ, đầy người bùn đất Tống Giang xông vào trung nghĩa đường, nhìn thấy mấy người, phù phù một tiếng quỳ xuống, cái mông cao cao vểnh lên, đầu kề sát mặt đất, trong giọng nói tràn ngập cung kính, tội thần Tống Giang, gặp qua Túc Thái Úy, mấy vị ngu hầu. Thấy Tống Giang đi vào, Túc Thái Úy đứng dậy, theo lý ngu hầu trong tay, tiếp nhận thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc lên. Chế nói, nhân chi bản tâm, vốn không hai bừng, quốc chi hàng đạo, đều là một lý. Làm thiện thì làm lương dân, tạo ác thì làm nghịch đảng. Chấm nghe Lương Sơn nghe Túc Thái Úy tuyên đọc, Tống Giang từ đầu đến cuối nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, một mực kề sát ở trên mặt đất mặt đen, chậm rãi lộ ra nét mừng. Hắn nghe được, thứ này lại có thể là đương kim thiên tử, đồng ý chiêu an chiếu thư. Nhiều năm tâm nguyện, rốt cục muốn thành thật sao? Chương 27, cưỡng ép xuất binh, tập kích bất ngờ kế hoạch. Chương 27, cưỡng ép xuất binh, tập kích bất ngờ kế hoạch. Thánh chỉ rất dài, văn tự ưu mỹ, trích dẫn kinh điển, đủ thấy thiên tử triệu cắt tài văn chương. Túc Thái Úy tiếng như hồng trung, thao thao bất tuyệt. Tống Giang từ đầu đến cuối nằm rạp trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám ngẩng đầu. Nghe tôi trong thánh chỉ, phong hắn làm phá liêu đều tiên phòng, Lư Tuấn Nghĩa làm phó tiên phòng, còn lại chư tướng chờ kiến công về sau, ra quan chịu tức chữa sau. Tống Giang đen nhánh khuôn mặt, bởi vì kích động nguyên nhân, toát ra đen bóng quan mang. Nhiều năm tâm nguyện, rốt cục muốn thành thật. Mặc dù nói tiến đánh đại liêu, cựu tử nhất sinh, nhưng là một khi thành công, hắn Tống Giang liền có thể một lần nữa nắm giữ quan thân, thậm chí so trước đó kia vận thành huyện áp từ cao hơn bên trên không biết bao nhiêu cấp bậc, trong lòng liền tràn đầy lực lượng. Hắn không thể lập tức khởi binh, dẹp yên đại liêu. Nửa ngày về sau, Túc Thái Úy rốt cục tuyên đọc xong thánh chỉ, nhường Tống Giang lên tiếp chỉ. Tống Giang không dám đứng dậy, vẫn bảo trì tư thế quỳ, hai tay nâng lên, thân thể bởi vì kích động, run nhẹ nhẹ tiếp nhận Túc Thái Úy trong tay thánh chỉ, trong miệng hô to, tội thần Tống Giang, cảm niệm thiên tử ân đức, cho dù thịt nát xương tan, cũng tất nhiên không phụ thiên tử thánh nhân. Nói xong, cung kính đứng dậy, không người, chậm rãi lui ra phía sau. Theo Tống Giang chậm rãi lui ra phía sau, hắn đã sớm an bài tốt chú phú, Tống Thanh bọn người, nâng mấy cái che kín vải đỏ khay, tiến vào gian phòng, đem đã sớm chuẩn bị tốt vàng bạc châu báu, hiến cho Túc Thái Úy mấy người. Phụ Tống Giang ca ca chi mệnh, kính hiến cho mấy vị thiên sứ, hơi tỏ tấc lòng. Chu Phú trên mặt nụ cười, ngữ khí cung kính, thân thể có chút không lời, lộ ra vô cùng kính cẩn nghe theo. Túc Thái Úy thần sắc hờ hững, chấp nhận Tống Giang tấc lòng. Hán thân làm triều đình truyền chỉ không sai, là Lương Sơn chiêu an một chuyện lập xuống đại công, thu chút nhi vất vả phí, cũng là nên. Lý Ngu Hầu nhìn xem trước mặt hay, trợn cả mắt lên. Hán bất quá một cái nho nhỏ ngu hầu, một năm đồng lộc bất quá mấy chục lượng bạc, mong muốn vượt qua ngập trong vàng son sinh hoạt, làm sao có thể đủ? Chiêu an Lương Sơn loại này mỹ xoa, không nhiều làm một chút bạc sao được? Hắn lặng lẽ vén rèm lên một góc nhìn thoáng qua, trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Rèm phía dưới cũng không phải là bạc, mà là hoàng kim. Cho vẹn nâng lên một chút bàn, ước chừng có mấy trăm hai nhiều. Hắn khinh bị Tống Giang những này giặt cỏ về khinh bị, nhưng là vàng nóng vàng ai không yêu đâu. Lúc này mở miệng, đa tạ Tống trại chủ ý đẹp, bất quá, chúng ta dù sao cũng là cho thiên tử hiệu lực, mong rằng Tống trại chủ không cần cô phụ thiên tử ý đẹp, sớm ngày phát binh, nên kích liêu binh, lấy tiêu thiên tử đại họa trong đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tống Giang lần nữa quỳ rạp trên đất, đầu kề sát đất mặt, cao giọng hô to: Tội thần Tống Giang, định không phụ thiên tử nhờ vả, lập tức phát binh, đánh lui liêu binh. Tống Giang thái độ, nhường mấy cái ngu hầu vô cùng kinh bị. Làm sao bắt người tay ngắn, một bụng xem thường, cuối cùng không có thể nói đi ra, đi theo Túc Thái Úy đi. Mấy người rời đi trung nghĩa đường về sau, liền lập tức bước lên hồi kinh đường đi. Đợi cho mấy người sau khi đi, Tống Giang mới chậm rãi đứng dậy đổi lại một khuôn mặt, truyền ta tướng lệnh, mệnh lệnh các lộ thống lĩnh, lập tức tới trung nghĩa đường tới gặp ta. Sau một lát, hơn 10 vị đầu lĩnh đi tới trung nghĩa đường. Trong khoảng thời gian này, bị nhị Long Sơn chém giết, bắt sống mấy người, lúc này trung nghĩa đường ít nhiều có chút quẩn cung é. Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng ngồi trung nghĩa đường dưới tấm bảng. Tống Giang đứng dậy, hai tay ôm quyền, chắp tay nói: Các vị huynh đệ, thiên tử đã hạ chiếu thư, chiêu an chúng ta, ra sức vì nước, đây là thiên tử nhân hậu, thiên đại ân đức. Chúng ta liền xem như máu chảy đầu rơi, cũng không báo đáp được bằng nhất. Các vị thống lĩnh nắm chặt thời gian, lập tức trở về đi thu nạp thủ hạ nhân mã. Sau 3 ngày, binh phát đại liêu. Tống Giang lời còn chưa dứt, một bên Ngô Dụng lập tức gấp: 3 ngày thời gian, đủ làm cái gì? Ca ca, không thể. Ngô Dụng giật giật Tống Giang ống tay áo, chúng huynh đệ bên trong có không ít người đã co gia quyến, cần an trí. Nhị Long Sơn bên kia còn thất thủ mấy cái huynh đệ, cần nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Mặt khác, Lương Hảo, Đồ Quân Nhu những vật này cũng phải cần sắp xếp thời gian. Tống Giang nghe vậy, thở dài: Quân sư, theo ý kiến của ngươi, cần mấy ngày? Ngô Dụng tay vê sợi dâu, trầm ngâm một lát, ước chừng cần 10 ngày tả hữu mới có thể phát binh. Sau đó, lấy tay bấm đốt ngón tay: Ca ca, nửa tháng về sau chính là ngày hoàng đạo, thích hợp phát binh. Thấy Ngô Dụng nói như vậy, Tống Giang cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng xuống, nhường chúng đầu lĩnh mau chóng đi chuẩn bị đi. Nhị Long Sơn, lần này Nhị Long Sơn có thể nói là đánh thắng trận lớn, không chỉ có đem Lương Sơn quân mã giết thất linh bắt lạc, còn bắt sống quan thắng, hô diên trước 2 người. Đến tận đây, Lương Sơn mã quân ngũ hổ tướng bên trong, ngoại trừ Đồng Bình bị Võ Tòng phế bỏ một đầu cánh tay, về sau bị Tống Giang hại chết, còn lại 4 vị đều đã rơi vào Nhị Long Sơn trong tay. Ngoài ra, bộ quân trong hàng tướng Lãnh Lưu Đường, Lôi Hoành đều bị Võ Tòng bắt sống, đầu nhập vào đại lao. Lỗ Chí Thâm thật cao hứng, mệnh lệnh Lâu La binh mổ heo làm thịt dê, lớn sắp xếp yến, chúc mừng thắng lợi. Còn lại Lâu La binh thì là tại Nhị Long Sơn hạ, quét dọn chiến trường, thu nạp quân giới. Lâm Sung cùng Tần Minh cũng trở về tới Nhị Long Sơn. Vừa mới lên núi, Lâm Sung liền đã giảng giải chiến tích của hắn, một mâu đem Chu Thông đâm xuyên thấu. Lỗ Chí Thâm nghe vậy, cười ha ha, ta đánh Đào Hoa Sơn quá hạ, hảo hảo thu thập Chu Thông kia tốn chim dừng lại, về sau gặp hắn nhận biết Lý Trung, không có có ý tốt hạ tử thủ. Như loại này đoạt nam bán nữ chi đồ, cũng không cảm thấy ngại cân song hán. Ngày xưa cùng hắn tại Lương Sơn tụ nghĩa, ta một vạn không vui. Hiện tại sư minh đem hắn chém giết, cũng coi là ta một cọc tâm sự a. Đến, uống rượu. Võ Tòng ngồi ở một bên, trong tay vướt vướt tuyết hoa bân thiết giới đao, nghe được Chu Thông bị giết, trong lòng cũng là một hồi khoái ý hiện nay. Lương Sơn bạc bên trên tạt bã, Đồng Bình đã chết, Lý Quỳ bị chặt đứt hai tay, cũng coi là phế đi. Chu Thông lại bị Lâm Sung đâm chết, còn lại, bất quá là Tống Giang, Nô Dụng, Vương Anh mấy người. Sớm muộn muộn, đều muốn đem bọn hắn đầu chặt xuống, vì dân trừ hại. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là thừa dịp Lương Sơn thế lực suy yếu, nhiều cầm nã một chút tướng lĩnh, là về sau làm chuẩn bị. Võ Tổng tính toán, bằng không chủ hoạch một lần tập kích bất ngờ, trực đảo Hoàng Long. Trương Thanh ngồi Lỗ Chí Thâm bên cạnh, nhìn xem Võ Tổng, ánh mắt phức tạp. Hắn là Đồng Bình bằng hữu, Đồng Bình cánh tay là Võ Tổng chặt đi xuống. Về tình về lý, hắn hẳn là Đồng Bình báo thủ. Thật là, Võ Tổng dù sao không có chém giết Đồng Bình, giết chết Đồng Bình là Tống Giang cùng Lý Quỷ, mà muốn chém giết Tống Giang cùng Lý Quỷ lại không thể rời bỏ Võ Tổng trợ giúp. Trước đó cùng Lương Sơn thời điểm chiến đấu, Trương Thanh nhìn rõ ràng, Võ Tổng lấy lực lượng một người, cứng rắn Lương Sơn ngũ hổ tướng hai người vây công, toàn thân trở ra không nói, còn đem hai người bắt sống. Phần này chiến lực, cho dù là danh xưng thương đồng thiên hạ vô song Lư Tuấn Nghĩa, sợ là cũng không thể làm được a. Càng không nói đến chi kia thần bí kỵ binh bộ đội, người mặc trọng giáp, tới lui như gió. Trương Thanh làm nhiều năm như vậy quan quân, lại tại Lương Sơn chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua tinh nhuệ như vậy kỵ binh. Thật không biết Võ Tổng từ nơi nào làm tới. Nhưng vào lúc này, có Lâu La binh đến báo, nói là ngoài sơn môn, mấy cái Lương Sơn quân tướng lĩnh ngay tại gọi hàng. Chương 28, Thiếu Hoa Sơn gia nhập, Đồng Quán mời chỉ tiến đánh Hai Long Sơn. Chương 28, Thiếu Hoa Sơn gia nhập, Đồng Quán mời chỉ tiến đánh Hai Long Sơn. Lương Sơn tướng lĩnh. Nghe được mấy chữ này, vốn đang tại ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu, Lỗ Chí Thâm lập tức liền nổi giận. Một thanh nhặt lên bên cạnh thủy ma thiên trượng, lung lay đi ra ngoài, ta cũng là muốn nhìn, còn có cái nào không sợ chết dám đến. Các ngươi trước ngồi, chờ ta đánh nát đầu chó của bọn họ lại đến cùng các ngươi uống rượu. Võ Tổng chỉ sợ Lỗ Chí Thâm có sai lầm, nắm lên tuyết hoa bân thiết giới đao, đi theo Lỗ Chí Thâm ra cửa. Những người còn lại thấy thế, đội vàng đuổi theo. Đại trại chủ cùng nhị trại chủ đều xuất động, bọn hắn nào có ngồi yên không lý đến lý lẽ. Rất nhanh, một đoàn người đi tới cửa trại phía trên. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái cường tráng đại hán, trần trụi thân trên, đang hướng phía cửa trại gọi hàng. Lỗ Chí Thâm nhìn thấy người này, lập tức vui mừng quá đỗi, thiền trượng cũng rơi trên mặt đất. Đại Lang huynh đệ, tại sao là ngươi? Ngươi tới, chính là Thiếu Hoa Sơn bốn vị trại chủ. Cửu Văn Long Sử Tiến, Bạch Hoa Xà Dương Xuân, Phiêu Giản Hổ Trần Đạn, Thần Cơ Quân Sư Chu Võ. Bốn người đi theo Lương Sơn đại bộ đội đi một đoạn, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Lúc đầu, bọn hắn chính là cướp bóc cường đạo, làm quan quân chỗ không cho. Tống Giang vì công danh lợi lộc, buộc chiêu an, trong lòng bọn họ cũng khó chịu. Lần này tới tiến đánh Nhị Long Sơn, Sử Tiến trong lòng vô cùng không nguyện ý, có thể chứng chọi đá, chỉ có thể làm theo. Không phải liệu Nhị Long Sơn kinh khủng đến cực điểm, đem Lương Sơn binh mã như chém dưa thái rau đánh bại, càng làm cho mấy người tin tưởng vững chắc, đi theo Nhị Long Sơn là có tiền đồ. Mấy người thương lượng một chút, trên nửa đường lặng lẽ thoát ly Lương Sơn đại bộ đội, đến đây tìm nơi nương tựa Nhị Long Sơn. Đại Lang huynh đệ, ta các loại ngươi thật là khổ a. Lỗ Chí Thâm xông ra cửa trại, đi vào trước ngựa, Sử Tiến đã sớm tung người xuống ngựa, cùng Lỗ Chí Thâm ôm ở cùng một chỗ. Toàn bộ Lương Sơn, Sử Tiến kính trọng nhất chính là Lỗ Chí Thâm, viễn siêu hắn tiện nghi sư phụ Lý Trung. Ca ca, lần này ta Sử Tiến cùng định ngươi. Sử Tiến ôm Lỗ Chí Thâm, nói lên từ đáy lòng. Đi, tiến trại bên trong uống rượu. Lỗ Chí Thâm lôi kéo Sử Tiến tay, hướng phía cửa trại bên trong đi đến. Những người khác cũng đều nhao nhao đuổi theo. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào tụ nghĩa sảnh, Lâu La binh nhóm mang lên rượu tiệc. Nhưng vào lúc này, có Lâu La binh đến báo, quét dọn chiến trường thời điểm, tại một chỗ trong núi sâu, phát hiện Lý Quỷ. Bởi vì hai tay bị Võ Tổng chặt đứt, mất máu quá nhiều, đã té xỉu. Võ Tổng nghe xong, nhíu nhíu mày. Cái này Tống Giang cũng thật sự là bỏ được. Lý Quỷ dạng này chu quyển, nói ném liền ném. Hắn còn tưởng rằng Lý Quỷ bị Tống Giang mang đi đâu, đem hắn dẫn tới. Võ Tổng để chén rượu xuống, hướng về phía báo tin Lâu La ra lệnh. Lâu La binh gật đầu nói phải, rời đi tụ nghĩa sảnh. Cái này Tống Công Minh lại là gian trá tiểu nhân, ta năm đó mắt bị mù, tìm nơi nương tựa cái này tụ chim. Lý Quỷ kia hắc tư, mặc dù tàn bạo bất nhân, nhưng là đối với hắn Tống Công Minh thật là trung thành tuyệt đối, nói gì nghe nấy. Nghĩ không ra Lỗ Chí Thâm mạnh mẽ cắn một cái đùi dê, nhìn về phía cửa trại phương hướng, trong giọng nói có chút cô đơn. Dương Chí uống từng ngụm lớn một chén rượu, thở dài, xem ra vẫn là Nhị Lang huynh đệ nói đúng a. Chúng ta nếu là đi theo hắn đi chiêu hàng, chỉ sợ chết đều không có chôn xương địa phương. Rồi Lâm Sung rút ra thiếp thân đoàn đao, mạnh mẽ đâm vào trên mặt bàn, uổng phí Lâm Mộ coi hắn là anh hùng, còn trông cậy vào một ngày kia Lương Sơn bạc binh phát Đông Kinh, cùng ta báo thù rửa hận, nghĩ không ra tại Lâm Sung trong lòng, không có cái gì, so với hắn nương tự chết càng làm cho tâm hắn nát. Cũng không có cái gì, so tìm cao cầu báo thù rửa hận, càng trọng yếu hơn. Hắn nhận hết mọi loại quất đục, từ bỏ tất cả, chỉ vì trở lại Đông Kinh, cùng thê tử đoàn tụ, không ngờ trở đến, lại là thê tử tự vận tin tức. Từ đó về sau, ngày xưa Lâm giáo đầu liền thành một bộ cái xác không hồn, báo thủ chính là hắn lớn nhất tưởng niệm. Lâm giáo đầu không cần nghĩ mình lại xót cho thần, tương lai một ngày kia, Võ Tổng định để ngươi tự tay chém xuống cao cầu lao tặc đầu lâu. Võ Tổng vỗ vỗ Lâm Sung bả vai, an ủi. Nhưng vào lúc này, mấy cái lâu la binh giơ lên một bộ cáng cứu thương, đi vào tụ nghĩa sảnh. Trên cáng cứu thương nằm, thình lình chính là Hát Toàn Phong, Lý Quỷ. Lúc này Lý Quỷ đã lâm vào độ sâu trạng thái hôn mê. Nhị Lang huynh đệ, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Võ Tổng. Xin gặp luật thế, cường giả vi tôn. Hiện tại Võ Tổng thực lực hoàn toàn xứng đáng là Nhị Long Sơn thứ nhất. Cho dù là Lỗ Chí Thâm, cũng đúng Võ Tổng tràn đầy kính ý trước tìm phòng chống tử trị thương cho hắn, chờ thương thế tốt, đẩy đi ra róc xương lóc thịt. Đối với Lý Quỷ người cặn bã như vậy, một đao giết hắn là đối hắn lớn nhất nhân tử. Võ Tổng mặc dù thân là người hiện đại, cũng không tán thành cực hình, nhưng là trên đời này có ít người, thật là chết trăm lần không hết tội tội lỗi. Giống như là Lăng Chỉ dạng này cực hình, vẫn là có cần phải. Những người còn lại mặc dù cảm thấy, đem Lý Quỷ cứu sống về sau lại róc xương lóc thịt, có chút thời quần đánh giám, phí hai lần sự tình. Nhưng là thấy Võ Tổng từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy, cũng không dám nhiều lời. Mấy cái lâu la binh tướng Lý Quỷ khiêng đi, chúng đầu lĩnh tiếp tục uống rượu. Trong bữa tiệc, Võ Tổng đưa ra tập kích bất ngờ Lương Sơn bạc ý nghĩ, lọt vào đầu lĩnh nhóm nhất trí phản đối. Bọn hắn vừa mới trở lại Nhị Long Sơn không lâu, căn cơ bất ổn. Cộng thêm, Lương Sơn bạc mặc dù hai lần đại chiến, tổn thất nặng nề, nhưng là Tống Giang kinh doanh nhiều năm, nội tình quả đại, xa không phải Nhị Long Sơn có thể chống lại. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là Lương Sơn bạc lưng tựa 800 dặm bên nước, dễ thủ khó công. Nếu như không có thủy quân, thật đúng là khó mà công phá Lương Sơn bạc. Nhị Long Sơn chỗ đất liền, ở đâu ra thủy quân? Võ Tổng lúc đầu muốn nói chính mình có một chi so Lương Sơn tinh nhuệ nhiều thủy quân, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Những người cổ đại này không tiếp thụ được hệ thống loại này thời đại mới sản phẩm, vẫn là mặt khác tìm cơ hội a. Đông Kinh, Thái sư phụ, Cao Cầu, Đồng Quán, Dương Tiễn ba người lần nữa đến tiếp Thái Kinh. Thái Kinh người mặc màu đỏ thắm hẹp tay áo cổ tròn bảo áo, bên hông thắt một đầu màu đen cách mang, đầu đội sa la khăn vấn đầu, ngồi ghế xếp bên trên, hơi híp mắt lại. Tại phía sau hắn, hai cái mỹ mạo thị nữ ngay tại đấm bóp cho hắn huyệt Thái Dương. Đồng Quán đứng dậy, chắp tay hỏi, ân tướng. Nhà ta nhận được tin tức, Sơn Đông khu vực Nhị Long Sơn thổ phỉ cho tàn lại cháy, đại bại Lương Sơn binh mã, đem Tống Giang đánh chật vật chạy trốn. Nhà ta muốn hướng quan gia cầu khẩn, xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư công phá Nhị Long Sơn, hủy sao huyệt của bọn hắn, cũng làm cho thiên hạ giặc cỏ nhìn xem triều đình thiên uy, không biết rõ ân tướng ý như thế nào. Nghe vậy, Thái Kinh đôi mắt nhỏ hiện lên một tia hàn quang. Hắn biết Đồng Quán đây là muốn mượn tiến đánh Nhị Long Sơn cơ hội, tích lũy một chút quân công. Mặc dù hắn là hòa quan, không có dòng dõi, nhưng là đối quyền lực cực kỳ mưu cầu danh lợi. Thái Kinh nghĩ nghĩ. Nhị Long Sơn công nhiên phản loạn ra Lương Sơn, đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống. Hơn nữa, đám này thổ phỉ cùng Tống Giang bọn người khác biệt, tuyệt không phải Triều An có thể trấn an. Một khi ngồi yên không lý đến, tùy ý phát triển an toàn, làm không tốt lại là một cái Lương Sơn bạc. Thà rằng như vậy, còn không bằng sớm phát binh, đem nó diệt trừ. Nghĩ tới đây, Thái Kinh nhẹ gật đầu, ngày mai vào chiều, Đồng Xu Mật liền có thể hướng Thánh Thượng lấy một đạo ý chỉ, chúng ta tự nhiên là Đồng Xu Mật nói chuyện. Chương 29, Võ Tổng hàng phục Lương Sơn chúng, Đồng Quán binh phát hai Long Sơn. Chương 29, Võ Tổng hàng phục Lương Sơn chúng, Đồng Quán binh phát hai Long Sơn. Kaka, trong địa lao còn có mấy cái tù binh, cũng là thời điểm chiêu hàng một chút. Võ Tổng thả ra trong tay bát rượu, nhìn về phía Lỗ Chí Thâm. Mấy người này tù binh đều là Lương Sơn mã bộ quân nhân vật trọng yếu. Một khi thành công chiêu hàng, đối với Nhị Long Sơn thực lực có rất lớn tăng lên. Nếu không phải Nhị Lang huynh đệ nhắc nhở, ta đều nhanh đem chuyện này quên. Nhị Lang huynh đệ ngươi cái này bản lĩnh là càng ngày càng lợi hại. Liên quan thắng cùng Hô Diên trước đều có thể tùy tiện cầm nã. Bất quá hai cái này tốn chim đều là Tống Công Minh đáng tin đủ đội. Đoán chừng nằm mộng cũng nhớ lấy chiêu ăn đâu. Khó làm A Lỗ Chí Thâm có chút uống nhiều quá, nói liên miên lại nhảy nói, Võ Tổng khoát tay áo, mấy cái lâu la binh lập tức đi ra ngoài, đi trong địa lao xét người. Không bao lâu, lần chiến đấu này bên trong bắt được tù binh, Mã Quân Quan Thắng, Hô Diên trước, Bộ Quân Lưu Đường, Lôi Hoành, Thạch Tú bọn người đều bị mang theo đi lên. Thạch Tú tính tình dũng mãnh, bị dẫn tới về sau, không im miệng mắng Võ Tổng bọn người. Đơn giản là cái gì vong ân phụ nghĩa, không để ý tình nghĩa huynh đệ loại hình. Nếu là lúc trước Võ Tổng, chỉ sợ đã sớm nổi giận, một đao xuống dưới lao Thạch Tú cổ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại, Võ Tổng lớn nhất ý nghĩ là lật đổ Tống triều chi phối, nhường Tĩnh Khang thai nạn không còn tái diễn. Dưới loại tình huống này, bất kỳ một phần lực lượng đều là hữu dụng. Huống chi, Thạch Tú người này cực kỳ dũng mãnh ngang dạng, giảng nghĩa khí, một khi chiêu hàng, Nhị Long Sơn thực lực lại sẽ tăng cường không ít. Nghĩ tới đây, Võ Tổng đứng dậy, Tuyết Hoa Bân Thiết giới đao như thiểm điện bung ra, một đao nhẹ nhàng linh hoạt chặt đứt Thạch Tú sợi dây trên người, lại không có làm bị thương Thạch Tú mảy may. Thạch Tú huynh đệ, ta biết ngươi đối Nhị Long Sơn có thành kiến, có thể Trương Thanh tướng quân đã nói rất rõ ràng, Tống Giang chính là tiểu nhân hèn hạ, đồng bình đều là hắn hại chết. Quan Thắng, Hô Diên trước bọn người nghe được Võ Tổng lời này, không khỏi túi đầu rơi vào trầm tư. Bọn hắn hiểu rõ Trương Thanh nhân phẩm, cũng tin tưởng Trương Thanh cùng đồng bình quan hệ. Trương Thanh là người kiêu ngạo, rất ít cùng người kết giao, duy chỉ có cùng đồng bình quan hệ tâm đầu ý hợp. Liền xem như hắn muốn vì đồng bình báo thù, cũng sẽ không lập như thế không hợp thói thường hoang ngôn. Trương Thanh nói, tỷ lệ lớn chính là thật. Tống Giang thật là tiểu nhân hèn hạ, hắn lần này có thể hại chết đồng bình, lần tiếp theo làm sao biết sẽ không hại chết những người khác. Quan Thắng, Hô Diên trước đám người nội tâm bắt đầu dao động. Bọn hắn mong muốn chiêu an không giả, nhưng là càng quan trọng hơn là bảo trụ mạng của mình. Bằng không, muốn một cái hư danh làm gì? Thạch Tú cũng có chút ngượng bức nhìn xem Võ Tổng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Võ Tổng vô vô Thạch Tú bả vai, huynh đệ, gia nhập Nhị Long Sơn à, Nhị Long Sơn không cần ngươi thay trời hành đạo, chỉ hy vọng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, là dân chúng làm chút sự tình. Sau đó, Võ Tổng quay đầu, chặt đứt Quan Thắng cùng Hô Diên trước trên người dây thừng, hai vị tướng quân đều là Lương Sơn Mã quân ngũ hổ tướng, chỉ cần gia nhập Nhị Long Sơn, ngũ hổ tướng vị trí, trả lại cho các ngươi giữ lại. Tương lai một ngày kia, lật đổ Tống đỉnh chi phối, lại cái khác phong thường a. Quan Thắng, Hô Diên trước nghe xong, lập tức kinh hãi. Cái này Võ Tổng, muốn làm gì? Thế mà muốn lật đổ Tống Vương triều chi phối. Cái này cùng như phản khác nhau ở chỗ nào? Hai người tranh thủ thời gian cự tuyệt. Tống Giang mặc dù ti tiện, nhưng là thật tâm muốn chiêu an, đi theo Tống Giang, chỉ cần bất tử, luôn có thể trở về triều đình. Đi theo Nhị Long Sơn, đời này không thể nào. Các ngươi thế nào như thế cổ hủ? Ta đều nhìn không được. Lỗ Chí Thâm cơ lấy thủy ma thiên trượng, ta bất quá là đánh chết Trấn Cản Sái, bị đáng chết triều đình ép cùng đường mặt lộ. Các ngươi bất quá là đánh thua trận, bị lừa bên trên Lương Sơn, có nhà nhưng không thể trở về. Nếu như triều đình này không phải loại này ngu ngốc vô đạo hoàng đế trưởng khống, chúng ta là không sẽ có cái này bi kịch. Cái gọi là thay trời hành đạo, thay không phải thiên tử, mà là thiên hạ bất tính. Lỗ Chí Thâm một phen, rõ ràng, Quan Thắng cùng Hô Diên trước nghe xong về sau, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Ngược lại bọn hắn nếu là không đầu hàng, tỷ lệ lớn sẽ bị xử tử, còn không bằng đầu hàng, lại tìm cơ hội. Hạ quyết tâm về sau, hai người không mình hành lễ, hướng Lỗ Chí Thâm đầu hàng có hai người dẫn đầu, cái khác bộ quân đầu lĩnh cũng đều nhao nhao đầu hàng. Nhị Long Sơn duy nhất một lần nữa gia nhập 5-6 viên đại tướng, chiến tướng số lượng đã đi tới hơn 20 người. Có thể nói, nghiêm chỉnh bình cường mã tráng. Nhưng vào lúc này, mấy cái thám tử tiến đến, đưa lên một tờ giấy. Võ Tổng nhìn sau, vui mừng quá đỗi. Tống Giang thế mà rời đi Lương Sơn, hướng phía bắc bộ biên cảnh đi. Võ Tổng suy đoán, hẳn là dâng triều đình mệnh lệnh, đi tiến đánh Đại Liêu, cũng là có thể trên đường chặn giết một đợt. Trận, cùng cái khác thống lĩnh thương lượng kế hoạch. Vừa nghe nói không cần tiến đánh bên nước, cái khác thống lĩnh đều đồng ý Võ Tổng chọn lựa Quan Thắng, Hô Diên trước, Thạch Tú, Dương Hùng mấy người, đi theo hắn đi chặn giết Lương Sơn, những người còn lại giữ vững Nhị Long Sơn, chờ bọn hắn trở về, sau đó liền dẫn người xuống núi. Cảnh tượng hoán đổi. Kim Loan Điện bên trên, Triệu Cát ngồi trên long ỷ, mang trên mặt nồng đậm không kiên nhẫn. Hắn cũng không thích vào triều, một lòng nghĩ tới Phản Lâu tìm Lý sư sư nghiên cứu thảo luận một chút hắn vừa mới viết ra thư pháp, lại uống một chút rượu, tâm sự âm nhạc. Đúng lúc này, khu mật sứ Đồng Quán đứng dậy, "Bệ hạ, thần khu mật sứ Đồng Quán có việc khởi bẩm." Thần nghe nói, Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm trở Lương Sơn thống lĩnh, phản loạn ra Lương Sơn, kêu gọi nhau tập hợp tại Nhị Long Sơn, đi tiêu cản đường cướp đường sự tình, lại cùng Tống Giang bọn người trở mặt, Tống Giang hai lần trinh phạt đều không có mò được chỗ tốt, nếu như tùy ý làm lớn, dù sao trở thành triều đình họa lớn trong lòng. Bởi vậy, thần nguyện hướng bệ hạ lấy một chi lệnh tiễn, tự mình dẫn đại quân tiến về Nhị Long Sơn, cầm nã bọn này người đảng. Một phen nói đến nói năng có khí phách, không biết rõ, còn tưởng rằng Đồng Quán là trung thần. Tống Huy Tông có chút do dự. Đánh trận chính là thu tiền, có đánh trận bạc, còn không bằng tu sửa một chút hành cung, hoặc là mua lấy một chút kỳ thạch gì gì đó. Mà Đồng Quán hiển nhiên cùng Triệu Cát nghĩ không giống. Thấy Triệu Cát từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, Đồng Quán lập tức quét một vòng bốn phía, tìm kiếm Cao Cầu, Thái Kinh đám người trợ giúp. Thấy thế, Cao Cầu đầu tiên đứng dậy. Hắn cũng nghĩ qua, mang theo đại quân san bằng Nhị Long Sơn, xuất ngũ ác khí. Thật là, hắn cũng biết, Lâm Sung lúc này ở Nhị Long Sơn. Một khi hắn lại đánh thua bị bắt, nhưng không có Tống Giang thay hắn ngăn lại Lâm Sung lấy hắn cùng Lâm Sung thù hận, Lâm Sung một đao giết hắn đều xem như tiện nghi hắn. Hắn còn nào dám đi tiến đánh Nhị Long Sơn? Nhiều lắm là chính là giúp Đồng Quán tranh thủ một chút. Nghĩ tới đây, Cao Cầu cao giọng mở miệng, "Bệ hạ, khó được Đồng Xu Mật có như thế chúng quân ái quốc chi tâm, thần coi là cử động lần này rất là thỏa đáng, ứng sớm cho kịp phát binh, phòng ngừa tặc binh phát triển an toàn." Cao Cầu sau khi mở miệng, Thái Kinh cùng Dương Tiễn cũng đều nhao nhao tỏ thái độ duy trì Đồng Quán. Triệu Cát thấy thế, chỉ có thể đáp ứng. Trận tuyên bố bãi triều. Có Triệu Cát cho phép, Đồng Quán lập tức công việc lưu đủ lên. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Đồng Quán liền tổ chức 10 vạn đại quân, chiến tướng hơn 100 người, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp, hướng phía Nhị Long Sơn đánh tới.